Chương 3, Lưu Bân sinh khí tuần lúc nghe được Lưu Bân hời hợt tầm đó, đem hắn chỗ có vấn đề cho giải quyết, vì vậy hắn tiểu nói ra, chúa công đại tài, thuộc hạ bội phục. Đã chúa công đem sở hữu tất cả vấn đề đều cân nhắc như vậy chủ đáo, thuộc hạ tiểu không có chuyện gì để nói rồi. Thuộc hạ chỉ có hảo hảo công tác, để báo đáp chúa công đại ân rồi. Lưu Bân cười cười, nói ra, ha ha, ngươi còn không phải đáp ứng quá sớm. Ta lời còn chưa nói hết đây này. Tuần Úc sững sờ, nói ra, hẳn là chúa công còn chế định cái gì chính sách. Lưu Bân gật đầu cười, nói ra, đó là tự nhiên đấy. Đã chúng ta cổ vũ sinh dục, như vậy còn lại đến những hài tử kia, chúng ta cũng không thể không quan tâm nha. Kế tiếp chính sách, chính là vì giải quyết những hài tử này vấn đề. Bất quá tại nơi này chính sách ở bên trong, Châu Mục Phủ chỉ là phát ra nổi phụ trợ phối hợp tác dụng. Chủ đạo còn có khác người khác. Lưu Bân quay đầu, đối với Thái Ung nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngài hiện tại chấp trưởng U Châu Thư Viện, kế tiếp chính sách tiểu cùng U Châu Thư Viện có quan hệ. Từ ngày hôm nay, U Châu Thư Viện tại tất cả quận thành lập phân viện, giáo sư một ít tương đối trụ cột tri thức. Đây là quận học, sau đó thời gian dần qua tại tất cả huyện thành lập huyện học, dùng cái này suy ra, bổn vương muốn tại trong vòng 10 năm, tại bổn vương hạ hạt trong lãnh địa, châu quận huyện trấn đều muốn thành lập phủ học. Bổn vương muốn sở hữu tất cả hải tử đều có thể biết chữ đọc sách. 6 đến 12 tuổi hải tử tiến trấn học thôn học, 12 tuổi đến 15 tuổi tiến huyện học, dùng cái này suy ra, U Châu Thư Viện chính là chúng ta cao nhất học phủ, tiểu tương đương với quốc tử giám. 6 tuổi đến 15 tuổi hải tử, quan phủ phụ trách tiền trả học phí, lại để cho sở hữu tất cả hải tử miễn phí nhập học. Bất luận kẻ nào đều muốn vào trường học học tập, không được vi phạm. Có trở ngại con người, bất kể là hài tử cha mẹ hay vẫn là quan viên, đều muốn dùng luật phạt tiền cưỡng bức lao động, nghiêm trọng người, còn muốn ngồi tù. Mặt khác học viện kỹ thuật, viện y học, còn có học viện quân sự, cũng sẽ ở các nơi thành lập tương ứng phân viện. Tuyển nhận 15 tuổi đã ngoài hài tử nhập học. 10 năm trồng cây, bách niên trồng người. Bổn vương vị trị ở dưới dân chúng có thể toàn bộ đều đọc sách biết chữ, quyết định trường kỳ thực hành cái này chính sách. Mặc kệ đến cỡ nào gian nan, bổn vương đều muốn thực hành xuống dưới. Lưu Bân thốt ra lời này xong, người phía dưới triệt để đều chấn kinh rồi. Nếu như nói vừa rồi Lưu Bân nói 45 tuổi đã ngoài nam tử không thể lấy 30 tuổi trở xuống đích nữ tử, sẽ để cho một ít người không thoải mái, đuổi tới có chút khó có thể tiếp nhận. Hiện tại Lưu Bân nói những lời này, mà ngay cả Tuần Úc Thái Ung những người này cũng không thể bình tĩnh trở lại rồi. Quách gia cổ hủ cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ qua đi, Tuần Úc Thái Ung những người này thì là có chút sợ hãi, mà Quách gia cổ hủ thì là vui mừng. Tạo thành bọn hắn phản ứng bất đồng nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì người phía trước đều là thế gia đại tộc, thứ hai đều là hàn môn đệ tử. Ở thời đại này, văn hóa kỳ thật đều là nắm giữ ở những này thế gia đại tộc trong tay đấy. Thế gia đại tộc sở dĩ có như vậy siêu nhiên địa vị, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy văn hóa, nắm giữ lấy tri thức. Triều đình đại bộ phận quan viên đều là xuất thân từ thế gia đại tộc chính giữa. Triều đình tương đương đều là khống chế tại đây chút ít thế gia đại tộc trong tay đấy. Hàn môn đệ tử dù cho ngẫu nhiên ra mấy cái nhân tài kiệt xuất, cũng là lay động không được địa vị của bọn hắn đấy. Loại hiện tượng này tại Nam Bắc triều thời kỳ đạt tới cường thịnh, mãi cho đến Võ Tắc Thiên thời kỳ về sau, thế gia đại tộc đã bị triều đình trắng trợn trấn áp, hàn môn đệ tử mới bắt đầu chậm rãi cao hơn đấy. Mặc dù nói ý ấn thuật đã sớm xuất hiện, nhưng là thế gia đại tộc vì ích lợi của mình, vì có thể trường kỳ bảo trì chính mình siêu nhiên địa vị, một mực bài xích loại này phát minh. Cho nên ý ấn thuật tuy nhiên đã sớm phát minh rồi, nhưng là sách vở truyền bá hay vẫn là dựa vào bản chép tay truyền thừa xuống dưới, mai cho đến Bắc Tống thời kỳ, hàn môn đệ tử triệt để cao hứng, mới có tất thăng phát minh in tô đi sách, sách vở mới chính thức có thể phát hành thiên hạ. Thời đại này hàn môn đệ tử có thể có được một quyển sách, có thể trở thành đồ gia truyền, truyền thừa đi xuống. Cho nên hiện tại Lưu Bân hạ đạt mệnh lệnh này, mới sẽ khiến lớn như vậy khiếp sợ. Thế gia đại tộc đệ tử mới có thể như vậy sợ hãi, mà hàn môn đệ tử mới có thể như vậy vui mừng. Mặc dù nói lúc trước, Lưu Bân đã ở nhất định được trong phạm vi thực hành miễn phí nhập học chính sách, bất quá cái kia đều là dùng tư nhân danh nghĩa, hơn nữa những cái kia được lợi mọi người lúc trước đi theo Lưu Bân hậu đại, cho nên bọn hắn những người này cũng không có để ý, không nghĩ tới Lưu Bân bây giờ lại chuẩn bị tại sở hữu tất cả trong lãnh địa, phổ biến cái này chính sách. Cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế gia đại tộc đệ tử khiếp sợ sợ hãi nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì, nếu như cái này chính sách thực hành xuống dưới lời mà nói, vậy sau này bọn hắn thế gia đại tộc siêu nhiên địa vị sẽ không tồn tại nữa, mà địa vị không thể đạt được bảo tồn, như vậy ích lợi của bọn hắn cũng sẽ phải chịu cực lớn suy yếu, mà tương đối hàn môn đệ tử địa vị sẽ có thể nâng lên, thế gia đại tộc cũ sẽ từ từ mẫn nhưng tại đại chúng tầm đó, mà hàn môn đệ tử khiếp sợ vui mừng nguyên nhân, tự nhiên là nếu như cái này chính sách thực hành xuống dưới lời mà nói, vậy sau này hàn môn đệ tử có thể triệt để cao hơn rồi, hàn môn đệ tử đã bị kỳ thị hiện tượng cũ sẽ từ từ ngăn cản sạch, hàn môn đệ tử địa vị cũng sẽ từ từ có thể nâng lên, lợi ích cũng chậm chậm tăng nhiều, đến lúc đó. Hàn môn cùng thế gia đại tộc xưng hô thế này tiểu sẽ từ từ biến mất rồi. Bởi vì hoàn toàn bất đồng hai cái quan niệm, hai cái bất đồng thân phận xuất thân, cho nên Lưu Bân những này thuộc hạ phân thành hoàn toàn bất đồng hai phe cánh. Thế gia đại tộc xuất thân người tự nhiên là kiệt lực phản đối Lưu Bân quyết định này, mà những cái kia hàn môn xuất thân người thì là cực lực đồng ý Lưu Bân cái này chính sách. Lúc này đây mà ngay cả quân đội tướng lãnh cũng không có tại bảo trì trầm mặc, bọn hắn cũng gia nhập hàn môn đệ tử trận doanh, kiệt lực đồng ý Lưu Bân cái này chính sách. Bởi vì quân đội tướng lãnh đại bộ phận cũng là xuất thân từ hàn môn, cái này chính sách cũng có thể cam đoan ích lợi của bọn hắn tự nhiên là sẽ không tại bảo trì đã trầm mặc. Bọn hắn cũng gia nhập chiến đoàn. Song phương tiểu cái này chính sách, lại ngại hay, vẫn, là tranh chấp. Dẫn kinh, trải qua, luận điển, mượn cổ tự này, theo toàn bộ vũ châu thế cục, đến Lưu Bân cá nhân lợi ích, tranh được mặt đỏ tới mang hai. Một phát không thể vãn hồi. Tóm lại chính là vì lại để cho Lưu Bân đồng ý quan điểm của mình, thế gia đại tộc người là muốn Lưu Bân bỏ ý niệm này đi, mà Hàn môn đệ tử tắc thì là muốn cho Lưu Bân áp dụng cái này chính sách, tạo phúc toàn bộ xã hội. Mà Lưu Bân khi bọn hắn cãi lộn thời điểm, vẫn là bảo trì trầm mặc, tùy ý bọn hắn cãi lộn. Bất quá theo phía dưới người cãi lộn, Lưu Bân mặt mũi cũng chậm 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 xuống. Mặt lạnh lấy ngồi ở chỗ kia, nhìn chăm chú lên phía dưới đại thần, câm miệng không nói. Phía dưới văn võ đại thần tranh luận thời gian thật dài, mới phát hiện Lưu Bân mặt lạnh lấy ngồi ở chỗ kia, bọn hắn cũng chậm chậm đình chỉ cãi lộn, an tĩnh lại, cúi đầu chờ đợi Lưu Bân lên tiếng. Chứng kiến người phía dưới bình tĩnh trở lại, Lưu Bân mới hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, cãi lộn đã xong. Không nói. Tốt. Các ngươi không nói, cái kia bổn vương nói tiếp đi. Mọi người nghe xong Lưu Bân rét lạnh ngữ khí, không khỏi thần sắc một lăng, cùng một chỗ nói ra, thuộc hạ bọn người sợ hãi, kính xin chúa công tha thứ. Thuộc hạ bọn người cũng nghe chúa công huấn thị. Thỉnh chúa công bảo cho biết. Lưu Bân nghe xong như cũ mặt lạnh lùng nói ra, bổn vương không quản các ngươi là bởi vì nguyên nhân gì, là xuất phát từ cái gì lợi ích, mà đồng ý hoặc là phản đối bổn vương cái này chính sách, bổn vương có thể một mực mặc kệ. Nhưng là bổn vương hay là muốn nhắc nhở các ngươi bây giờ là chúng ta vũ châu quan viên, mà không phải hắn thân phận của hắn. Các ngươi có lẽ theo vũ châu đại cục xuất phát, suy nghĩ vấn đề. Lúc này đây cái này chính sách, bản vương là suy nghĩ đã lâu. Bổn vương là nhất định phải áp dụng xuống dưới đấy. Cái này chính sách mặc dù sẽ tổn hại đến một ít người lợi ích, nhưng là đối với vũ châu toàn bộ đại cục mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại đấy. Bổn vương với tư cách đương kim tấn vương, với tư cách vũ châu mục, tự nhiên là muốn theo vũ châu đại cục xuất phát đấy. Bổn vương hay vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi cho rằng bổn vương khư khư cố chấp, cho rằng bổn vương không đáng các ngươi phụ tá, cho rằng những này chính sách hội thương tổn đến ích lợi của các ngươi đại khái có thể ly khai vũ châu, ly khai bổn vương dưới trướng. Bổn vương tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi đấy. Lưu Bân bây giờ là thật sự có điểm tức giận. Hắn những ngày thuộc hạ, hiện bởi vì bọn hắn riêng phần mình lợi ích, vậy mà ở chỗ này hô to gọi nhỏ cái lộn, thật sự là quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Hắn đương nhiên cũng biết cái này chính sách đích thật là tổn hại này chút ít thế gia đại tộc lợi ích. Hắn quen thuộc lịch sử tự nhiên biết rõ những cái kia thế gia đại tộc đối với xã hội nguy hại. Thế gia đại tộc tiểu là tại thời Tam Quốc bắt đầu quật khởi đấy. Đã đến Nam Bắc triều thời đại đạt tới cường thịnh, bọn hắn cầm giữ triều chính, hai họa dân chúng, tại năm Lung Tung Hoa thời điểm, cấu kết những cái kia dị tộc, lại để cho Hán tộc dân chúng đụng phải trọng tổn thất lớn, phương Bắc người Hán cơ hồ lọt vào diệt tộc nguy hiểm. Ngoài ra những này thế gia đại tộc, ỷ vào chính mình cầm giữ lấy văn hóa truyền thừa, cầm giữ triều chính, mà ngay cả hoàng đế đều không để vào mắt mặt, hoàng đế trong triều đều là nửa bước khó đi, làm chuyện gì đều muốn xem những này thế gia đại tộc ánh mắt. Lưu Bân không muốn mình cũng đối mặt loại tình huống này, cũng không muốn lại để cho đời sau của mình cũng gặp phải loại tình huống này, cho nên hắn mới áp bách nghĩ biện pháp, thông qua văn hóa truyền bá, suy yếu thế gia đại tộc uy hiếp, chèn ép thế gia đại tộc. Mặc dù nói cùng thế gia đại tộc hợp tác, có thể cho chính mình lại càng dễ thống nhất thiên hạ, nhưng là cùng thế gia đại tộc hợp tác, phiền toái cũng là không ít đấy. Đông Nô chính là một cái phù hợp ví dụ. Đông Nô tiểu là cùng thế gia đại tộc đi được thân cận quá, nhanh chóng phát triển mà bắt đầu trở thành ba chân một chồng, cùng Tào Ngụy thuộc Hán, Tam Quốc thế chân vạn. Nhưng là cũng là bởi vì cùng thế gia đại tộc đi được thân cận quá, khiến cho trong triều cản tay quá nhiều, một mực chỉ có thể co giúp ở Giang Nam khu, nhìn xem thuộc Hán cùng Tào Ngụy tranh đoạt Trung Nguyên. Hơn nữa Lưu Bân làm một cái người hiện đại, nói quá lời bốn tiểu không có gì thế gia đại tộc khái niệm, hơn nữa tiến hành giáo dục bắt buộc cũng là chuyện rất bình thường, cho nên hắn mới không chút do dự muốn đẩy đưa đi cái này chính sách đấy. Hắn ngay từ đầu cũng biết cái này chính sách sẽ gặp đến một nhóm người phản đối, nhưng là hắn cho rằng sẽ không quá nhiều, dù sao cho tới nay chính mình chính sách tựu có rất ít người phản đối, nhưng là hắn thật không ngờ mà ngay cả tuần lúc những người này cũng liên lụy ở bên trong bắt đầu cãi vã rồi, cho nên Lưu Bân mới có thể tức giận như vậy đấy, cho nên hắn mới có thể nói ra không phục người, có thể ly khai vũ châu. Tuy hắn rất quý trọng những người tài giỏi này, nhưng là nếu như những người này thật sự khư khư cố chấp như vậy, Lưu Bân coi như là quá không bỏ được, cũng sẽ không biết giữ lại những người này đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4. Không tên nghe được Lưu Bân nói như vậy, người phía dưới đều là lại càng hoảng sợ, Lưu Bân còn không có đang tại mặt của mọi người tự tức giận như vậy qua đây này. Chứng kiến Lưu Bân phát huy, bọn họ đều là lạnh run, không dám lại nói cái gì cho phải. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám thật sự sẽ rời đi U Châu mà đi. Đầu tiên tiểu là Lưu Bân làm việc phong cách, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như bọn hắn thật sự phải ly khai U Châu lời mà nói, Lưu Bân gây chuyện không tốt tiểu sẽ động thủ rồi, nhất định là sẽ không để cho bọn hắn nhẹ nhõm rời đi đấy. Hơn nữa U Châu thế lực lớn như vậy, đãi ngộ tốt như vậy, tại U Châu tiền đồ vô lượng, bọn hắn lại thế nào cam lòng cho ly khai đâu này? Cho dù Lưu Bân thả bọn họ ly khai, tương lai Lưu Bân thật sự lại thống nhất thiên hạ lời mà nói, vậy bọn họ tiểu thật không có hy vọng rồi. Tiền đồ xa vời nha. Nhưng là bọn hắn cũng không thể cứ như vậy không nói lời nào, nói cách khác, Lưu Bân khả năng sẽ càng tức giận rồi. Vì vậy tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Tuân Úc trên người. Tuân Úc với tư cách Vũ Châu thủ phụ đại thần, lại là rất được Lưu Bân tín nhiệm, hiện tại Lưu Bân tức giận, hắn tự nhiên là muốn xuất đầu đấy. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng là phản đối cái này chính sách, hiện tại tự nhiên muốn ra đi giải thích một chút. Tuân Úc chứng kiến mọi người ánh mắt cũng không khỏi được cười khổ một tiếng, hắn cũng biết hiện ở loại tình huống này, hắn với tư cách thủ phụ đại thần, không thể không xuất đầu rồi. Nếu quả thật đợi đến lúc Lưu Bân tức giận lời mà nói, cái kia lỗi có thể to lắm. Vì vậy Tuân Úc tiểu đứng dậy, nói ra, chúa công bất giận, là thuộc hạ bọn người suy nghĩ quá nhiều, lại để cho chúa công tức giận. đã chúa công nhân nghĩa vô song, lòng mang thiên hạ vạn dân, cam nguyện vi thiên hạ vạn dân tạo phúc, như vậy thuộc hạ bọn người nguyện ý vứt bỏ lậu cách nhìn, đi theo chúa công tạo phúc thiên hạ. Còn hy vọng chúa công ân chuẩn. Bất quá thuộc hạ tuy nhiên đồng ý chúa công cách nhìn, nhưng lại phản đối với hiện tại tiểu thực hành cái này chính sách, tính xin chúa công minh xét. Lưu Bân hơi ngẩng đầu, nhìn xem Tuân Lục, ngữ khí hỏa hoan không ít, nói ra, a, vậy sao? Văn Nhược tiên sinh đại tài, bổn vương nghĩ đến là rất bội phục đấy. Như vậy Văn Nhược tiên sinh tiểu kể một ít lý do của ngươi a. Bổn vương cũng không phải cái loại lời nghe không được khuyên can, khư khư cố chấp người. Nếu như Văn Nhược tiên sinh nói lý do có thể thuyết phục bổn vương lời mà nói, bổn vương cũng không phải là không thể được cân nhắc Văn Nhược tiên sinh đề nghị đấy. Tuân Lục kính cẩn nghe theo nói, chúa công khen chợt rồi. Thuộc hạ sợ hãi. Thuộc hạ sở dĩ phản đối lập tức áp dụng cái này chính sách, cũng là theo trước mắt chúng ta U Châu đại cục xuất phát đấy. Dựa theo chúa công theo như lời đấy, muốn tại tất cả châu quận huyện toàn diện áp dụng cái này chính sách, lại để cho sở hữu tất cả vừa độ tuổi hài tử toàn bộ lên một lượt học, vậy thì muốn ở các nơi kiến thiết học xá, cần đại lượng giáo dục nhân viên, mà kiến thiết học xá, phân phối nhân viên, có cần tốn hao đại lượng tiền tài, cần quan phủ hoa đại lượng tinh lực. Vậy khẳng định là muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, còn có tài lực đấy. Tiêu muốn chúa công theo như lời đấy, 10 năm trồng cây, bách niên trồng người. Cái này chính sách ít nhất cũng phải vài thập niên quan cảnh mới có thể thực hiện. Mà chúng ta Vũ Châu bây giờ đang là chiến loạn qua đi, đúng là trùng kiến khôi phục sản xuất thời điểm, các nơi đều cần rất nhiều nhân lực vật lực tài lực. Hơn nữa chúa công mới vừa nói cổ vũ sinh dục chính sách, những chuyện này đã là chiếm hết ta Vũ Châu nhân lực vật lực tài lực. Chúng ta lại nào có tinh lực như vậy kia đến ứng đối với chuyện này nha. Hơn nữa dù cho hiện tại Vũ Châu thế cục ổn định, cũng không nên lập tức áp dụng nha. Dân chúng tâm lý quan niệm, áp dụng cái này chính sách kinh nghiệm, chúng ta đều là không biết đấy. Tùy tiện toàn diện áp dụng, ngược lại sẽ biến khéo thành của nhà. Cho nên thuộc hạ đề nghị chúa công tạm hoãn cái này chính sách. Đợi đến lúc Vũ Châu thế cục ổn định, lại lựa chọn một chỗ, chậm rãi áp dụng cái này chính sách, nếu như hiệu quả hài lòng lời mà nói, tại chậm rãi tại lãnh địa của chúng ta phổ biến. Nói như vậy, chúng ta đã tích lũy nhất định được kinh nghiệm, không đến mức phạm sai lầm, cũng sẽ không lại để cho quan phủ liên lụy quá lớn tinh lực, mà làm cho chính vụ bận rộn. Đồng thời cũng có thể giảm bớt tài chính thượng diện gánh nặng. Một lần hành động rất hiếm có. Đây là thuộc hạ một điểm tiệt kiến, không biết cụ thể là đúng hay sai. Kính xin chúa công bảo cho biết. Nói xong cũng đứng ở nơi đó, nhìn xem Lưu Bân, chờ đợi Lưu Bân bình luận. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng cũng rất dãy rủa. Theo cá nhân hắn góc độ xuất phát, hắn là rất đồng ý cái này chính sách đấy. Cái này chính sách đích thật là huệ dân thiên hạ, đối với thiên hạ dân chúng đều mới có lợi đấy. Nhưng là theo gia tộc của hắn góc độ xuất phát, hắn thật sự phản đối cái này chính sách. Bất quá đã Lưu Bân đã hạ quyết tâm, muốn áp dụng cái này chính sách, như vậy hắn muốn theo một cái U Châu thần tử góc độ đi đối đãi vấn đề này. Đã Lưu Bân đã quyết định muốn áp dụng cái này chính sách, vậy hắn muốn cân nhắc như thế nào áp dụng, lúc nào áp dụng cái này chính sách, đối với U Châu toàn cục có lợi nhất rồi. Hắn lời nói mới rồi, cũng đích thật là từ góc độ này xuất phát đấy. Hắn hy vọng Lưu Bân không nên vọng động, không muốn khư khư cố chấp, lập tức cưỡng ép hiếp áp dụng cái này chính sách. Làm như vậy đối với U Châu đích thật là không có có chỗ tốt gì đấy. Nói thật, hắn đối với U Châu chức vụ rất hài lòng, cũng hy vọng có thể một mực tại U Châu, tại Lưu Bân hồ hạ làm xuống đi. Nhưng là hắn cũng biết Lưu Bân cá tính, Lưu Bân quyết định sự tình, còn không ai có thể phản đúng đích. Tuy nhiên sự thật chứng minh, Lưu Bân làm quyết định đều là chính xác đấy. Nhưng là điều này cũng làm cho Lưu Bân dưỡng thành tự đại tự tin cảm xúc. Nếu như Lưu Bân hiện tại còn nghe không vô đề nghị của hắn, muốn khư khư cố chấp lời mà nói, hắn tuy nhiên không nợ U Châu hết thảy, nhưng là hắn cũng muốn hướng Lưu Bân chào từ giã rồi. Hắn không hy vọng chủ công của mình là một cái hành động theo cảm tình, ánh mắt thiện cận chi nhân. Người như vậy, căn bản là thành tựu không được đại sự, căn bản là không đáng hắn phụ tá. Tuy nhiên Lưu Bân cho tới nay biểu hiện, nói rõ hắn không phải loại người này, nhưng là Tuân Lục vẫn có chút tâm thần bất định. Những người khác nghe xong Tuân Lục lời mà nói, cũng là chằm chằm vào Lưu Bân, chờ đợi Lưu Bân bình luận. Bọn hắn cũng cảm giác được đây là một cái rất gian nan quyết định lấy về sau U Châu tiền đồ, quyết định bọn hắn về sau vận mệnh vấn đề. Mà Lưu Bân nghe được Tuân Lục lời mà nói, thì là không khỏi lâm vào trong trầm tư. Nói thật, vừa rồi thật sự là hắn là rất tức giận, bất quá Tuân Lục những lời này, cũng đích thật là lại để cho hắn cảm xúc rất sâu. Tuân Lục nói lời, hoàn toàn chính xác coi như rất có đạo lý, hiện tại U Châu tình huống đích thật là không nên lập tức áp dụng cái này chính sách. Muốn phổ cập giáo dục bắt buộc, hoàn toàn chính xác không phải một sớm một chiều là có thể thực hiện đấy. Không có vài thập niên, thậm chí trên trăm năm quan cảnh, là căn bản tiểu không khả năng thực hiện đấy. Không nói hiện tại nơi này mù chữ xuất, tỷ lệ tại 90 đã ngoài thời đại, tiểu là tại thế kỷ 21, mới Trung Quốc trải qua vài thập niên cố gắng, còn không có hoàn toàn phổ cập giáo dục bắt buộc đây này. Hiện tại chính mình mặc dù nói muốn dùng 10 năm thời gian, có thể cái kia tựa hồ cũng là không thể nào đấy. Hơn nữa hiện tại còn không phải thiên hạ thái bình thời điểm, bây giờ đang là thiên hạ đại loạn thời đại, tài lực vật lực nhân lực cũng không thể hoàn toàn tập trung đến giáo dục bắt buộc trên người. Hơn nữa hiện tại Vũ Châu còn chính gặp chiến loạn qua đi, rất nhiều dân sinh còn muốn kiến thiết đây này. Thật sự của mình là có chút quá nóng lòng. Muốn phổ cập giáo dục bắt buộc muốn tại thiên hạ thái bình đại bối cảnh xuống, tiến hành theo chất lượng. Nghĩ tới đây Lưu Bân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thanh tỉnh thoáng một phát, đã biết rõ chính mình vừa rồi quá vọng động rồi, cái kia tự nhiên là muốn tranh thủ thời gian sửa lại đấy. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là Lưu Bân cũng cảm giác được, cục diện bây giờ có chút cứng ngắt lại. Chính mình vừa rồi thái độ, đích thật là xúc phạm tới một ít lòng người. Hiện tại tất cả mọi người đối với quyết định của mình trông mong đấy. Nếu như mình hay, vẫn là khư khư cố chấp, không để ý mọi người khuyên can, Không để ý hiện tại vũ châu thế cục, cưỡng ép hiếp phổ biến cái này chính sách lời mà nói, những người này thật sự sẽ có người bỏ chính mình mà đi đấy. Những cái kia trung hạ tầng quan viên cũng thì thôi, như tuần thị thúc cháu loại này đại tài cũng phải ly khai lời mà nói, cầm tự tổn thất của mình có thể to lắm. Chính mình đi nơi nào sẽ tìm một cái như vậy giỏi về lý chính, và như vậy trung tâm tài năng nha. Lại để cho loại này đại tài bỏ chính mình mà đi, đầu nhập người khác dưới trướng, đây chính là cường đại địch nhân, suy yếu chính mình nha. Đây chính là tại tư địch nha. Chỉ có Viên Thiệu cái loại này ngu xuẩn mới có thể một mà tiếp, lại mà ba bông tha cho loại này đại tài. Vì vậy Lưu Bân tiểu miễn cưỡng cười cười, nói ra, Văn Nhược tiên sinh đại tài, bổn vương bội phục. Văn Nhược tiên sinh nói có lý, nếu như không phải Văn Nhược tiên sinh một câu bừng tỉnh người trong động, bổn vương khả năng muốn đúc thành sai lầm lớn rồi. Vừa rồi đích thật là bổn vương nghĩ lầm rồi. Bổn vương ở chỗ này hướng mọi người xin lỗi. Đồng thời còn muốn cảm tạ Văn Nhược tiên sinh một vốn một lời vương cảnh giác. Nói xong còn đứng lên, hướng Tuân Úc bái. Tuân Úc tranh thủ thời gian đáp lễ, nói ra, chúa công gãy giết thuộc hạ rồi. Làm chủ công phân lo, làm chủ công trình lên quên ngăn, chính là thuộc hạ ứng tận trách nhiệm, làm sao dám lao phiền chúa công đi lễ lớn như vậy đâu này. Chúa công giỏi về nạp nói, biết sai có thể thay đổi, thuộc hạ mới là thật bội phục đây này. Lưu Bân cười cười, ngồi xuống, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ân. Văn Nhược tiên sinh vừa rồi nói có lý có theo, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải lập tức áp dụng cái này chính sách thời điểm. Bổn vương thu hồi lời nói mới rồi. Bất quá cái này chính sách cũng không thể như vậy bỏ dở nửa chừng. Áp dụng, hay là muốn áp dụng đấy? Như vậy đi. Lúc trước bổn vương nói, tạm thời không tính. Vũ Châu thư viện tạm thời không thiết nhiều như vậy phân viện, nhưng là tại Tịnh Châu cũng muốn trước thiết một cái phân viện. Học viện kỹ thuật, viện y học cùng học viện quân sự cũng phân biệt tại Tịnh Châu thiết một cái phân viện. Coi như là không thực hành giáo dục bắt buộc cái này chính sách, chúng ta cũng là muốn đào tạo nhân tài đấy. Cái này mấy cái học viện tại Tịnh Châu thiết hạ phân viện, cho chúng ta đào tạo nhân tài. Nếu như hiệu quả rõ rệt lời mà nói, 5 năm về sau, lại tại tất cả quận kiến thiết tiểu một điểm phân viện, như vậy tiến hành theo chất lượng, cũng không cho tài chính tăng cường áp lực quá lớn, cũng có thể cho chúng ta đào tạo rất nhiều nhân tài, đợi đến lúc chúng ta căn cơ đã ổn thời điểm, lại tại lãnh địa của chúng ta nội toàn diện phổ biến. Như vậy tiểu cũng không có lớn như vậy gánh nặng, cũng không trở thành để cho chúng ta không có kinh nghiệm, bề bộn đến loạn tay loạn chân rồi. Không biết Văn Nhược tiên sinh định như thế nào nha. Tuân Úc nghe xong, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, Lưu Bân cuối cùng nhất còn không có bỏ ý niệm này đi, bất quá hắn làm như vậy, đã xem như nhượng bộ không nhỏ rồi. Đã cho mình rất lớn mặt mũi. Mình cũng có lẽ thấy tốt thì lấy rồi. Nói cách khác, tiểu thật sự muốn triệt để đắc tội chúa công rồi. Hơn nữa hiện tại vũ châu đích thật là cần rất nhiều nhân tài, chỉ dựa vào từ bên ngoài đến nhân tài là không thỏa mãn được nhu cầu đấy, đào tạo người của mình mới cũng xác thực là có lẽ nâng lên chương trình hội nghị rồi. Chúa công làm như vậy cũng là không gì đáng trách đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, xử lý việc nhà. Vì vậy Tuấn Úc tiểu nói ra, chúa công cân nhắc chú đáo, thuộc hạ bội phục. Đã như vậy, cứ dựa theo chúa công theo như lời đi làm a. Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi cũng có chút lo lắng, Tuấn Úc còn dẫn đầu phản đối lời mà nói, vậy hắn thật đúng là có chút khó khăn rồi. Hắn cũng không thể bởi vì Tuấn Úc bọn hắn phản đối với lời của mình, tiểu choáng váng Tuấn Úc bọn hắn à. Thế nhưng mà nếu như không đối với bọn họ tiến hành trừng phạt, lấy chính mình sẽ xuống đài không được, uy nghiêm mất hết. Tiểu càng không biết làm sao bây giờ tốt rồi. Khá tốt, Tuấn Úc cũng là một cái lấy đại cục làm trọng chi nhân. Còn lại văn võ đại thần cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, hai đại cự đầu rốt cục đạt thành hiệp nghị rồi. Bọn hắn cũng không cần lo lắng hãi hùng rồi. Lưu Bân nhìn phía dưới đám đại thần, cười cười, nói ra, tốt rồi. Đã hiện tại đại sự đã định mọi người cũng đều xuống dưới bận rộn a. Bổn vương cũng mệt nhọc thời gian dài như vậy, cũng chuẩn bị trở về vương phủ nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, hiện tại chúng ta vũ châu thiếu khuyết rất nhiều nhân tài, mọi người sau này trở về, không ngại suy nghĩ một chút, tại các ngươi người quen biết ở bên trong, bất kể là cá gì biết mình hảo hữu, hoặc là đồng hương, chỉ cần có thành thạo một người đấy, cũng có thể đề cử đến chúng ta vũ châu để làm sự tình. Nếu như bị đề cử chi nhân, thật sự có thực tài thực làm lời mà nói, như vậy đề cử chi nhân coi như là dựng lên một công. Mọi người trở về chuẩn bị đi. Mọi người nghe xong Lưu Bân lời mà nói, thậm chí nghĩ Lưu Bân chắp tay cáo tử. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người lần lượt rời đi. Lưu Bân thở dài một tiếng, cũng đứng dậy hồi trở lại vương phủ đi rồi. Đã đến trong vương phủ, đã sớm trông mong mà đối đãi Thái Diễm cùng Trương Diễm đẳng chứ nữ, vội vàng đi ra nên đón hắn. Một đám nữ tử liễu díu lại Lưu Bân trước mặt, hỏi thăm cái này, hỏi thăm cái kia được. Lo lắng Lưu Bân hồi trở lại bị thương, sợ hãi hắn mệt đến rồi. Lưu Bân cười khổ một tiếng, nói ra, ta nói các vị nương tử nha, vi phu buôn ba thời gian dài như vậy, vừa rồi lại bị những đại thần kia lôi kéo, xử lý chính vụ quân vụ, đã rất mệt ta rồi. Mọi người có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một chút nha? Có vấn đề gì, chờ ta nghỉ ngơi về sau, mọi người lại có chịu không? Các ngươi yên tâm, tại đây kế tiếp nửa năm thời gian nội, ta khả năng cũng sẽ không ra lại bên ngoài rồi. Về sau mọi người có rất nhiều thời gian. Thái Diễm cùng Trương Diễm chứng kiến Lưu Bân xác thực là so sánh mệt mỏi, trên người phong trần mệt mỏi đấy, vì vậy tiểu lại để cho những cô gái kia đều trước tản. Hai người trong phòng tắm phục thị Lưu Bân tắm rửa qua, lại trong phòng ngủ dàn xếp Lưu Bân ngủ. Lưu Bân cũng xác thực là mệt mỏi, liên tiếp chạy thời gian dài như vậy, đánh cho nhiều như vậy trận chiến, sau khi trở về lại bị những đại thần kia kéo đi xử lý chính vụ quân vụ, thân thể cùng tinh thần cũng đã mệt mỏi tới cực điểm rồi. Hiện tại rốt cục trở lại trong nhà mình, có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Cho nên hắn một giấc theo xế chiều hôm đó, tiêu ngủ thẳng tới ngày hôm sau nhanh giữa trưa. Hắn đã mấy đốn không có ăn cơm đi, trong bụng sớm cũng cảm giác đói bụng, lúc này mới bỏ được nổi giường. Rời giường về sau, Lưu Bân cùng Thái Diễm Trương Diễm còn có mấy người hài tử ăn cơm xong về sau, Trương Diễm tiểu nói ra, "Tốt rồi, ngươi bây giờ trở về rồi, công vụ coi như là bể bụng đã xong. Như vậy kế tiếp ngươi có phải hay không muốn quan thoáng một phát nội trợ nhà? Ngươi mấy cái tiểu lão bà, ngươi đến cùng ý định xử trí như thế nào nha?" Trương Diễm nói tự nhiên là cùng Lưu Bân hòa thân mấy cái ô hoàn nữ tử. Lúc này đây phản quân vây công U Châu, liên ô hoàn người cũng có mấy cái bộ lạc tham dự phản loạn. Chỗ để làm hòa thân cái này mấy nữ tử, coi như là liên lụy đến trong đó rồi. Lưu Bân tại theo Lạc Dương lúc trở lại, mặc dù không có xử phạt bọn hắn, nhưng là cũng làm cho Trương Diễm cho các nàng một cái cảnh cáo, tại Vương phủ cũng cho các nàng đồng cầm đoán. Về sau Lưu Bân tựu lại xuất chinh rồi, không có lại để ý tới các nàng. Lưu Bân nghe xong, trầm tư thoáng một phát, mặc dù nói lúc này đây ô hoàn không có toàn bộ đều phản bội chính mình, nhưng là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ô hoàn lúc này đây xem như toàn bộ đều gặp nạn rồi. Cái này mấy cái hòa thân nữ tử, cũng bởi vì hạng nhất cùng tiến tối, cho nên cũng là cùng một chỗ lọt vào trừng phạt rồi. Lưu Bân mặc dù nói không muốn bởi vì ô hoàn loạn, mà liên lụy đến ô lỵ á các nàng mấy cái, nhưng là đối với nàng nhóm, đám bọn họ cảnh cáo thoáng một phát, hay, vẫn, là rất phải đấy. Vì vậy Lưu Bân tựu lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, tốt rồi. Trong chốc lát ta tự mình đi nhìn xem các nàng. Chuyện này đã cùng các nàng không có quá lớn quan hệ, các nàng tại lúc này đầy trong chiến loạn cũng coi như trung thực, ta cho các nàng một chút giáo huấn là được. Trương Diễm cùng Thái Diễm nghe xong, cũng không có nói cái gì nữa. Lưu Bân nói như thế nào cũng là nhất gia chi chủ, mặc dù nói bình thường thời điểm, trong vương phủ sự tình đều là có các nàng hai cái xử lý đấy. Nhưng là đối với chuyện này, các nàng thật đúng là không thích hợp làm quyết định. Lưu Bân muốn đích thân xử lý cái này mấy người, hay, vẫn, là rất làm cho các nàng thư thái đấy. Nói xong Lưu Bân liền chuẩn bị mà bắt đầu, về phía sau viện xem cái này mấy nữ tử, bất quá nghĩ đến một vấn đề, Lưu Bân lại quay đầu, đối, với, Trương Diễm nói ra, đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề, trong khoảng thời gian này, Hát Sơn quân người, có phải hay không đến đi tìm ngươi, muốn cho ngươi thay bọn hắn hướng ta cầu tình nhà. Lưu Bân muốn cho tới hôm nay tàng bà nói, có một ít Hát Sơn quân tướng lãnh, đối với mệnh lệnh của hắn đuổi tới bất mãn, cự không tâm mệnh, nhưng lại có người không chỉ có không ngoan ngoãn giao ra quân quyền, đi học viện quân sự đi học, vẫn còn trong quân đội ồn ào, kích động binh sĩ phản kháng tàng bà an bài. Lưu Bân không cần nghĩ, đã biết rõ những người này nhất định là đi tìm Trương Diễm, cho là có chỗ dựa, mới có thể làm cản như vậy đấy. Cho nên Lưu Bân mới sẽ có câu hỏi như thế đấy. Trương Diễm sửng sốt một chút, sau đó mới nhẹ gật đầu, nói ra, đúng nha. Tại trong khoảng thời gian này, cha ta bộ hạ cũ có một ít so sánh thân tín đấy, mấy người bọn hắn biết rõ thân phận của ta, cho nên bọn hắn tại trong khoảng thời gian này mới thấy qua ta. Cũng đích thật là từng có loại này thỉnh cầu. Bất quá trước ngươi đã thông báo ta rồi, cũng nói trong đó lợi hại quan hệ, không cho ta nhúng tay trong đó, cho nên ta sẽ không có đáp ứng bọn hắn. Nói ta không thể làm vượt chính vụ, tối đa chờ ngươi sau khi trở về, ta giúp bọn hắn hỏi thăm thoáng một phát ý của ngươi. Cứ như vậy đem bọn họ cho đuổi rồi. Lưu Bân nghe xong, nhẹ gật đầu. Minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Đã Trương Diễm không có đáp ứng bọn hắn, cái kia làm sao có thể là bọn hắn hội sẽ sai ý rồi. Mà chính mình có hay không chính giữa hạ mệnh lệnh, những người này cho rằng Tang Bá làm như vậy, chỉ là cho rằng Tang Bá ý của mình, cho nên mới phải không có sợ hãi đấy. Trương Diễm chứng kiến Lưu Bân cái dạng này, biết rõ khả năng chuyện gì phát sinh rồi, vì vậy tiểu có chút lo lắng nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chuyện gì phát sinh rồi hả? Có phải hay không bọn hắn làm sự tình gì, cho ngươi tức giận? Lưu Bân cau mày, đem Tang Bá lời mà nói, cùng Trương Diễm nói thoáng một phát, sau đó mới lên tiếng, ta trước khi tưởng rằng ngươi cho bọn hắn cam đoan cái gì, bây giờ nhìn lại, là chính bọn hắn hội sẽ sai ý rồi. Đã như vậy, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý đấy. Trương Diễm nghe xong có chút lo lắng nói, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào bọn hắn nha? Ngươi xem tại ta cùng phụ thân trên mặt mũi, thật lực không muốn khó xử bọn hắn nha. Bọn hắn hiện tại nói như thế nào cũng là bộ hạ của ngươi rồi. Bọn hắn đã giao ra quân quyền, trong nội tâm nhất định là bất mãn đấy. Kỳ thật bọn hắn cũng không có cái gì xấu ý. Ngươi tận lực không muốn khó vì bọn họ nha. Lưu Bân cười mỉa hai cái, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết bọn hắn đấy. Ngươi nói đúng, hiện tại bọn hắn nói như thế nào, đều là bộ hạ của ta rồi. Hơn nữa hiện tại U Châu cũng đích thật là không có lẽ gặp lại cái gì huyết tinh rồi. Ta chuẩn bị đem bọn hắn tụ tập lại một lượt, cùng bọn họ hảo hảo thương lượng một chút, lại để cho bọn hắn minh bạch sự thật. Bọn hắn nếu như hảo hảo nghe theo mệnh lệnh lời mà nói, ta sẽ cho bọn hắn một phần tiền đồ đấy. Nhưng là nếu như bọn hắn còn không thức thời vụ, thấy không rõ thế cuộc trước mắt, còn muốn tại đâu đó hồ đồ lời mà nói, ta sẽ không để ý giết người đấy. Trương Diễm nghe xong Lưu Bân nói như vậy, nàng cũng không nên nói cái gì nữa rồi, Lưu Bân làm như vậy đã xem như cho nàng mặt mũi. Hiện tại chỉ có cầu nguyện Hát Sơn quân những tướng lãnh kia thấy rõ thị phi, không muốn làm ra cái gì không lý trí sự tình, thật sự đem Lưu Bân chọc giận, cho đến lúc đó, nàng cũng không giữ được bọn hắn rồi. Thái Diễm ở một bên nhìn xem Trương Diễm cùng Lưu Bân nói chuyện, nàng một mực không co xen vào, phía trước chuyện kia, còn dễ nói, coi như là vương phủ việc nhà, đằng sau chuyện kia, thế nhưng mà xác thực là U Châu quân bộ nha. Trương Diễm liên lụy trong đó, còn có thể nói lên lời nói, nàng nhưng lại bất tiện nói cái gì. Lưu Bân trước khi thế nhưng mà ngàn đinh vạn chúc, dặn đi dặn lại, đấy, nàng cũng không dám vi phạm Lưu Bân mệnh lệnh. Tuy nhiên chứng kiến Trương Diễm rất lo lắng bộ dạng, nhưng là nàng cũng không dám bang giúp Trương Diễm nói chuyện, tối đa chỉ có âm thầm an ủi thoáng một phát Trương Diễm đấy. Lưu Bân ly khai Trương Diễm cùng Thái Diễm về sau, đi thẳng tới Vương phủ hậu viện, ô lỵ á các nàng mấy cái, ngay ở chỗ này bế quan. Lưu Bân tiến vào hậu viện, Ô Lị Á các nàng vốn chính trong sân phơi nắng, mặc dù nói các nàng bây giờ là tại bế quan, nhưng là trên sinh hoạt cũng không có ai khó vì bọn nàng đấy. Trừ có hay không tự do bên ngoài, những thứ khác hay vẫn là như thường lệ đấy. Ô Lị Á các nàng chứng kiến Lưu Bân vào được, đều thất kinh, sau đó tranh thủ thời gian cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, nói ra, thiếp thân bái kiến vương gia. Ô Lị Á các nàng cũng chỉ là Lưu Bân thiết thất, hơn nữa hiện tại các nàng là mang tội chi thân, tự nhiên là không dám gọi Lưu Bân phu quân rồi, cho nên chỉ có thể gọi là vương gia rồi. Lưu Bân mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, không có trả lời các nàng, mà là mình tìm một cái ghế, ngồi ở phía trên, nhìn xem Ô Lị Á các nàng, không để cho các nàng bắt đầu. Ô Lị Á các nàng mấy cái cúi đầu, không dám nói lời nào. Lưu Bân không có làm cho các nàng mà bắt đầu, các nàng cũng không dám mà bắt đầu, chỉ có quỳ ở nơi đó, chờ đợi Lưu Bân lửa giận. Lưu Bân xem các nàng trong chốc lát, mới lạnh giọng nói ra, các ngươi bị quan ở chỗ này, hiện tại biết là vì cái gì đi à nha? Có phải hay không cảm thấy rất bị khuất? Trách tội bổn vương quá sai các ngươi. Ô Lị Á các nàng mấy cái nghe được Lưu Bân lạnh giọng đích thoại ngữ, không khỏi lại càng hoảng sợ, mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ô Lị Á run giọng nói ra, thiếp thân không dám. Thiếp thân tộc nhân đi theo phản quân, phản bội vương gia, phạm vào ngập trời tội lớn. Vương gia không có vì vậy mà xử phạt thiếp thân bọn người, thiếp thân đám người đã vô cùng cảm kích rồi, lại thế nào dám đối với vương gia lòng mang câu oán hận đâu này. Thiếp thân bọn người đoạn thời gian này ở chỗ này thành tâm ăn năn, hy vọng có thể cầu vương gia thông cảm. Đối với thiếp thân tộc nhân, bọn họ là trừng phạt đúng tội, thiếp thân bọn người cũng không dám vì bọn họ tại vương gia trước mặt cầu tình. Hết thảy đều có vương gia làm chủ. Thiếp thân bọn người không hề câu oán hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, quân đội cải biên. Lưu Bân nghe xong Ô Lị Á lời mà nói, sắc mặt rốt cục chuyển biến tốt đẹp một điểm rồi. Nhẹ gật đầu, Ô Lị Á các nàng đã như vậy thất thời, như vậy Lưu Bân tự nhiên là sẽ không lại trừng phạt các nàng rồi, vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, "Tốt, các ngươi có thể nghĩ như vậy bổn vương sẽ không có tức giận như vậy rồi. Bổn vương cũng biết lúc này đây Ô Hoàng đi theo tạo phản, các ngươi là không biết chút nào đấy. Tại lúc này đây phản quân công thành thời điểm, các ngươi cũng thành thật, không có làm ra cái gì không khôn ngoan cử động, coi như là lại để cho bổn vương rất hài lòng. Bổn vương sở dĩ đem các ngươi quan ở chỗ này, cũng là không muốn làm cho các ngươi liên lụy đến trong đó, cũng muốn cho các ngươi yên tĩnh một chút. Các ngươi đã hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, như vậy bổn vương cũng yên lòng rồi. Trong chốc lát các ngươi tiểu riêng phần mình trở lại chính mình sân nhỏ a. Bổn vương tha thứ các ngươi. Bất quá các ngươi cũng không muốn nghĩ đến cho tộc nhân của các ngươi cầu tình, bổn vương sẽ không trách tội các ngươi, đối với như vậy không có tham gia phản loạn người, cũng sẽ không biết liên lụy bọn hắn, nhưng là đối với những cái kia tham gia phản loạn người, bổn vương là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn đấy. Các ngươi về sau vẫn là có thể cùng các ngươi những cái kia tộc nhân giữ liên lạc đấy. Nhưng là đối với cái loại này chuyện phạm pháp, hy vọng các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Ô Lị Á mấy người nghe xong Lưu Bân lời mà nói, nhìn nhau, cuối cùng cùng một chỗ nói ra, thiếp thân minh bạch. Bản thân nhất định ghi nhớ vương gia dạy bảo, quyết không dám quên. Lưu Bân đứng lên, đưa tay ra mời lưng mỏi, sau đó nói, tốt rồi, cứ như vậy đi, đều trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Đón lấy liền xoay người đã đi ra. Ô Lị Á mấy người ở phía sau cùng một chỗ nói ra, cung kính vương gia. Lưu Bân hướng phía sau khoát tay áo, không có nói cái gì nữa. Đi vào tiền điện, Lưu Bân tìm được một cái quân cận vệ thị vệ, đối với hắn nói ra, đi thông chi quan tướng quân Trường tướng quân, Hoàng tướng quân, Triệu tướng quân, Thái sử tướng quân, Cam Ninh tướng quân, còn có Điển Vi thống lĩnh, đúng rồi còn có Tang Bá tướng quân, lại để cho bọn hắn cùng một chỗ tới gặp bổn vương. Đúng rồi, đem hai vị quân sư cũng cùng một chỗ thỉnh tới. Bổn vương có việc thương nghị. Thị vệ nghe được Lưu Bân lời mà nói, tranh thủ thời gian chắp tay lĩnh mệnh, chạy ra ngoài, thông chi chư vị tướng quân cùng quân sư rồi. Lưu Bân ngồi trong đại sảnh, lại để cho người lên một ly trà, ngồi ở chỗ kia uống mà bắt đầu. Đã qua chỉ chốc lát sau, chư vị tướng quân cùng quân sư tiểu đội tới vương phủ, chứng kiến Lưu Bân ngồi trong đại sảnh, tiểu cùng một chỗ hành lễ nói ra, mặt tướng bái kiến chúa công. Lưu Bân nhìn bọn hắn, đều tới đông đủ, tiểu nói ra, a, đều tới đông đủ, cái kia ngồi đi. Mọi người ngồi xuống, Lưu Bân mới lên tiếng, bổn vương hôm nay cho các ngươi tới, chủ yếu là có lưỡng chuyện. Chuyện thứ nhất tiểu là quân đội biên chế vấn đề. Bổn vương cảm thấy trước mắt biên chế có chỗ không tiện, chỉ huy mất linh thông, hơn nữa hiện tại quân đội mở rộng nhiều như vậy, vốn là biên chế đã không thỏa mãn được trước mắt quân đội, cho nên bổn vương muốn một lần nữa chế định một bộ quân đội biên chế. Mọi người nghe xong, nhìn nhau, cuối cùng cùng một chỗ nói ra, thỉnh chúa công chỉ thị. Lưu Bân suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, bổn vương suy tư một đêm, trên cơ bản nghị thông suốt. Cái này một bộ biên chế, nói đơn giản đến, gọi là tam tam chế. Bất quá biên chế cùng trước kia không giống với lúc trước, không phải là doanh đồn thập ngũ những ngày biên chế, mà là từ trên xuống dưới, phân biệt là sư, đoàn, doanh, liền, bại, liên. 30 người làm một ban, thiết một cái chính ban trưởng, hai cái ban phó. Ba cái ban làm một cái bài, hơn nữa bài cũng giống ban bọn người, tổng cộng 100 người. Dùng cái này suy ra, ba cái bài làm một liên, ba cái liên làm một doanh, tổng cộng 1.000 người, ba cái doanh làm một cái đoàn, tổng cộng. Ba cái đoàn làm một cái sư, tổng cộng 1.000 người. Sư cấp biên chế thượng diện còn có quân cấp, ba cái sư làm một cái quân, tổng cộng 3.3 vạn người, quân cấp thượng diện tiểu là quân bằng rồi, một cái quân đoàn tiểu là 10 vạn người rồi. Quân đoàn thượng diện tạm thời không bỏ cấp vào rồi. Ngoài ra, doanh cấp đã ngoài đấy, không phải thường trực đơn vị, chỉ có lãnh binh chiến tranh quyền lực, không có bình thường luyện binh quyền lực, sinh hoạt hàng ngày ở bên trong, doanh trưởng đã ngoài đấy, cũng chỉ có danh dự quyền. Thấp hơn doanh trưởng quan quân, có thể thông qua lập công thăng chức. Doanh trưởng đã ngoài quan quân thì là lập công lớn, còn muốn thông qua học viện quân sự quốc thi mới có thể được dùng thăng chức. Hiệu úy cấp những sĩ quan khác tối đa có thể thống lĩnh một cái đoàn, tướng quân cấp những sĩ quan khác mới có thể thống soái sư cấp cùng với đã ngoài đơn vị. Ân, đại khái chính là như vậy. Đương nhiên bộ này biên chế chủ yếu là chỉ lục quân đơn vị. Các ngươi cho rằng như thế nào?
Đúng vậy, cái này là Lưu Bân quen thuộc nhất cái kia một bộ, tự là giải phóng quân tam chế biên chế. Lữ cái này một cấp bậc đã bị hủy bỏ, Lưu Bân cũng tiểu cũng không nói gì. Hắn vốn chính là xuất thân từ giải phóng quân, đối với giải phóng quân cái này một bộ quen thuộc nhất rồi. Bây giờ nói mà bắt đầu, cũng là len ken đọc thuộc lòng. Nói thật, hắn đối với thời đại này cái kia chút ít biên chế còn thật sự có điểm làm không rõ ràng lắm, để cho tiện về sau chính mình chỉ huy, cho nên hắn hay vẫn là quyết định đem tam chế làm ra đến. Người phía dưới nghe xong Lưu Bân lời mà nói, cũng không khỏi được hai mặt nhìn nhau. Mặc dù nói bọn hắn đối với Lưu Bân nói cái này mấy thứ gì đó sư đoàn doanh liên bài những này đơn vị không phải rất hiểu rõ, nhưng là cũng đại khái có thể hiểu rõ Lưu Bân ý tứ. Như vậy biên chế tuy nhiên nghe có chút lại để cho người mơ hồ, nhưng là cũng đích thật là trật tự rõ ràng, tuy nhiên còn không biết cụ thể hiệu quả như thế nào, nhưng là ít nhất nghe cũng không tệ lắm. Hơn nữa Lưu Bân thật sự ý định phổ biến mới đích biên chế, cái này một bộ cái gọi là tam chế hay là hắn tốn hao tâm tư chế định đấy, bọn hắn những người này cũng sẽ không biết cự tuyệt, vì vậy mọi người tiểu cùng một chỗ nói ra, thuộc hạ bọn người không có dị nghị. Hết thể nhưng nghe chúa công phân phó. Lưu Bân nhẹ gật đầu, dùng tay vuốt vuốt cái chán, nói ra, về sau, sư trưởng kể cả sư trưởng đã ngoài chức vị tướng quân, có thể dẫn đầu một cái doanh thân binh sư cấp trở xuống đích người nhiều nhất chỉ có thể ngoắc một cái liền thân binh. Doanh trưởng trở xuống đích không thể tuyển nhận thân binh. Còn có tự là, về sau ngoại trừ bộ tổng tham mưu hạ mệnh lệnh, sở hữu tất cả tướng lãnh không cho phép một mình chư binh, thân binh số lượng cũng không thể vượt biên chế. Cải lời người dùng phản nghịch xử lý. Mọi người nghe xong, không khỏi lại càng hoảng sợ, trong nội tâm kinh hoàng không thôi. Lưu Bân nói như vậy, tự nhiên là muốn tập trung quân quyền, phòng ngừa tướng lãnh kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên trong lòng mọi người có chút không thoải mái, nhưng là U Châu quân một mực đều nắm giữ ở Lưu Bân trong tay, bọn hắn cũng không có muốn thật sự phản bội Lưu Bân, cho nên tự nhiên là không dám có cái gì dị nghị rồi. Vì vậy mọi người hay vẫn là cùng một chỗ gật đầu đồng ý rồi. Chứng kiến những này thuộc hạ loại vẻ mặt này, Lưu Bân rất hài lòng nhẹ gật đầu. Mình bây giờ đối với quân đội nắm giữ hay vẫn là rất đúng chỗ đấy, ít nhất trong quân tướng lãnh không dám có cái gì dị tâm. Lưu Bân còn nói thêm, về sau sư cấp đơn vị đều muốn thiết trí bộ tham mưu, phụ trách tham mưu việc quân cơ, cho tướng lãnh bày mưu tính kế, điểm này cần bộ tổng tham mưu tốn nhiều một điểm tâm tư. Quách Gia cùng Cổ Hủ nghe xong, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Hai người bọn họ đều là bộ tổng tham mưu nhân viên quan trọng, tại bộ tổng tham mưu, Lưu Bân phía dưới chính là bọn họ hai cái địa vị tối cao rồi, bọn hắn hiện tại tự nhiên là muốn đi ra. Lưu Bân cuối cùng còn nói thêm, tốt rồi, biên chế vấn đề, tiểu đại khái như vậy. Nếu như mọi người không có dị nghị lời mà nói, như vậy bộ tổng tham mưu kế tiếp muốn thông cáo toàn quân rồi. Bổn vương sơ bộ định ra đem toàn quân chia ra 3 cái chiến đấu quân quần, U Châu bản bộ đóng quân 1 cái quân quần, nhân số vi 20 vạn người. Dùng Tăng 3 vi quân quần trưởng quan, Quách Gia vi tham mưu trưởng, thì ra là quân sư. Triệu Vân cùng Thái Sử Từ phân biệt đảm nhiệm quân đoàn trưởng quan, đây là đệ nhất quân quần. Tăng 3 Triệu Vân Thái Sử Từ cùng một chỗ đứng dậy lĩnh mệnh. Lưu Bân nói tiếp, Tịnh Châu đóng quân 1 cái quân quần, nhân số cũng là 20 vạn người. Dùng Hoàng Trung vi quân quần trưởng quan, Cổ Hủ vi tham mưu trưởng, Trương Liêu, Trương Phi vi quân đoàn trưởng quan. Đây là thứ 2 quân quần. Hoàng Trung cùng Trương Phi cũng cùng một chỗ đi ra lĩnh mệnh. Trương Liêu tạm thời vẫn còn Tịnh Châu, cho nên không có trình diện. Vốn Trương Phi tại U Châu quân uy danh cùng tư lịch nếu so với Hoàng Trung cường một điểm, nhưng là Trương Phi làm người so sánh táo bạo, không thích hợp làm quân sự trưởng quan, cho nên Lưu Bân hãy để cho Hoàng Trung làm quân quần trưởng quan. Cũng may Trương Phi cũng không phải cái loại lầy đấu kỵ người tài chi nhân, cũng không có nhiều như vậy nghĩ cách, cho nên Lưu Bân cũng không thế nào lo lắng. Lưu Bân còn nói thêm, cuối cùng tiểu là tại trên Thảo Nguyên cũng đóng quân 1 cái quân đoàn, nhân số 10 vạn người. Dùng Quan Vũ vi quân đoàn trưởng quan. Đây là đệ tam quân quần. Quan Vũ nghe xong, cũng mau chạy ra đây lĩnh mệnh. Lưu Bân lau chán, nói ra, đại khái tình huống chính là như vậy. Phía dưới các cấp trưởng quan đều tòng quân trong chọn lựa, U Châu quân nguyên lai các cấp quan quân đều thăng một cấp, trải qua học viện quân sự cuộc thi về sau, có thể tiền nhiệm rồi. Về phần những cái kia mới quy hàng các tướng lĩnh, đợi đến lúc tại học viện quân sự tốt nghiệp về sau, tại chậm rãi phân phối à. Các vị mấy ngày là liền chuẩn bị đi nhậm chức a. Sau đó Lưu Bân quay đầu đối với Cam Linh nói ra, buồn buồn đối với hải quân hiểu rõ không phải rất nhiều, cho nên tạm thời không tốt cho các ngươi tiến hành cái gì cải biến. Ngươi sau này trở về sửa sang lại thoáng một phát, đại khái dựa theo lục quân tình huống, cho bộ tổng tham mưu bên trên một phần tấu chương, bổn vương xem qua về sau, làm tiếp cụ thể an bài. Hiện tại hải quân cứ dựa theo một cái quân đoàn biên chế a, ngươi cứ dựa theo một cái quân đoàn trưởng làm quân a. Bất quá bổn vương cảm thấy, hải quân không cần hoàn toàn dựa theo lục quân biên chế, tự lấy hạm đội biên chế cải biến a. Cam Linh nghe xong, cũng mau chạy ra đây lĩnh mệnh. Lưu Bân nhìn Cam Linh, không có lại nói thêm cái gì. Lưu Bân tại hiện đại tiểu là xuất thân từ lục quân, tuy nhiên hắn cũng bởi vì là bộ đội đặc chủng người, thủ qua hải quân giáo dục, nhưng là đối với hải quân biên chế, đối với hải quân chiến đấu đơn vị, chiến đấu hình thức cũng không phải rất hiểu rõ, cho nên hắn cũng bất tiện đối với hải quân khoa tay múa chân. Cam Linh vốn coi như là một cái đại tướng chi tài, tại thủy chiến phương diện thiên phú càng là không người có thể đưa ra phải. Tại Chu Du cái này cái đồ biến thái còn không có có ra làm quan trước khi, hắn có thể nói là thủy chiến đệ nhất đại tướng. Đem hải quân giao cho hắn, Lưu Bân hay vẫn là rất yên tâm đấy.
Dù sao hắn cũng đã thói quen ủy quyền cho dưới tay, chính vụ phương diện quyền hành giao cho Tuân Úc cái này một nhóm người, quân quyền tuy nhiên chảo cực kỳ, nhưng là bình thường cũng là rất buông lòng đấy, hải quân giao cho Cam Linh cũng là chuyện rất bình thường tình. Dựa theo Lưu Bân thuyết pháp, cái này là chuyên nghiệp sự tình, giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Dù sao hắn cũng không lo lắng thủ hạ những người kia phản bội chính mình. Quân chính chia liệt, quân đội cùng chính phương người liên hệ không nhiều lắm. Không có quân đội ủng hộ, chính phương người muốn phản bội chỉ có thể là mò trăng đáy nước, rồi sau đó cần phương diện lại là nắm giữ ở chính phương trong tay, không có hậu cần thiết tế, quân đội muốn tạo phản, cũng là vụ lý khán hoa, trong xương mù thưởng thức hoa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, không tên chứng kiến tất cả mọi người không có phản đối với chính mình mới quyết định, Lưu Bân Cửu nói tiếp, cái kia tốt đã chuyện này tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy thì dùng cái này ngồi thực rồi. Cái này là bổn vương hôm nay cho các ngươi tới chuyện làm thứ nhất. Kế tiếp Cửu nói kiện sự tình thứ hai. Kỳ thật kiện sự tình thứ hai cũng cùng cái này chuyện làm thứ nhất có quan hệ. Tuyên cao trước khi không phải đã nói rồi sao? Những cái kia mới quy hàng các tướng lĩnh, tại bổn vương xuất chinh trong khoảng thời gian này có chỗ bất ổn, không chịu vương quân quyền, tiến vào học viện quân sự học tập. Có ít người thậm chí còn kích động những cái kia quy hàng binh sĩ. Tuyên cao làm như vậy là bổn vương ra lệnh, hiện tại vũ châu thế cục khẩn trương, bổn vương tự nhiên là sẽ không tùy ý bọn hắn làm sằng làm bậy xuống dưới, cho nên hôm nay chính là muốn giải quyết chuyện này. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Bân Ngự khi đã có chút nghiêm khắc, quen thuộc người của hắn cũng biết hắn cái này khả năng muốn đại khai sát giới rồi. Mọi người nghe xong, không khỏi cả kinh, lúc này mới nhớ tới trong quân còn có như vậy một cái đại phiền toái. Mọi người nghe được Lưu Bân dùng loại này khẩu khí nói chuyện này, đều cảm giác lạnh buốt đấy. Bọn hắn cũng biết những cái kia mới quy hàng tướng lãnh quá không thức thời bộ rồi, cũng dám tại vũ châu trong quân hoài nghi quân lệnh, đây chính là phạm vào Lưu Bân một đại hủy kỵ nha. Xem ra những người này lúc này đây muốn xui xẻo. Những tướng lãnh này trong nội tâm đều có điểm nhìn có chút hả hê. Đặc biệt là đoạn thời gian này tại vũ châu vội vàng chỉnh đốn quân vụ tướng lãnh. Những này mới quy hàng người, khi bọn hắn nói quá lời đều là một ít bại tướng dưới tay, nhưng là tiểu là những này bại tướng dưới tay đi vào địa bàn của mình, lại vẫn dám cùng chính mình hồ đồ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn đã sớm muốn giết một giết nhuệ khí của bọn họ, cho bọn hắn một ít giáo huấn rồi. Nhưng là trước kia Lưu Bân không để cho bọn hắn giết người, cho nên bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ nhìn đến Lưu Bân tức giận rồi, bọn hắn đương nhiên là cao hứng. Có ít người thậm chí còn âm thầm trầm trồ khen ngợi rồi. Bọn hắn cho rằng những cái kia hàng tướng giết rất tốt. Những cái kia phế vật lại có tư cách gì trở thành vũ châu quân một thành viên, cùng bọn họ ở vào cùng một cái trong quân đội đây này. Giết bọn chúng đi, cũng tránh khỏi lại để cho bọn hắn cho vũ châu quân mất mặt xấu hổ. Giết bọn chúng đi, xong hết mọi chuyện. Bất quá vẫn là có người đối với Lưu Bân mà nói đổi tới lo lắng đấy, loại suy nghĩ này dĩ nhiên là vũ châu quân lưỡng đại quân sư rồi. Bọn hắn không muốn những tướng lãnh kia đồng dạng dễ dàng xử trí theo cảm tính, bọn hắn muốn cân nhắc vấn đề càng thêm chu toàn. Hiện tại vũ châu thế cục đã đủ khẩn trương phiền toái được rồi, nếu như Lưu Bân lại ở thời điểm này còn đại khai sát giới, giết những cái kia mới quy hàng tướng lãnh, chuyện kia đã có thể càng thêm khó có thể thu thập. Giết những cái kia quấy rối tướng lãnh, đích thật là sẽ để cho người hạ giận, thế nhưng mà hậu quả cũng rất nghiêm trọng rồi. Hiện tại vũ châu vốn tiểu lòng người bàng hoàng đấy, Lưu Bân tại đem những này người giết, cái kia không càng rối loạn sao? Hơn nữa Lưu Bân giết những này quy hàng tại vũ châu tướng lãnh, ngoại giới người hội sẽ thấy thế nào nha? Về sau còn sẽ có người dám lại quy hàng vũ châu sao? Những cái kia quy hàng binh sĩ hội sẽ nghĩ như thế nào? Những tướng lãnh kia đều bị giết, bọn hắn chỉ sợ cũng phải lo lắng cho mình bị giết. Cho nên nhất định không thể để cho chúa công đại khai sát giới, nói cách khác, hậu quả tiểu rất khó khăn thu thập. Vì vậy hai người nhìn nhau, cuối cùng Bách Gia đứng lên, dùng một loại lo lắng ngựa khí hướng Lưu Bân nói ra, chúa công, hẳn là ngươi chuẩn bị đối với những cái kia quấy rối tướng lãnh đại khai sát giới, chuẩn bị giết gà dọa khỉ, lại để cho những người kia sợ, như vậy để đạt tới uy hiếp đại quân hiệu quả. Ngàn không được nha. Ta vũ châu thế cục bây giờ đã đủ rối loạn, thật sự là không nên tại nội bộ lại làm huyết tinh đã trấn áp. Bằng không quân tâm dân tâm đều đại loạn đấy. Hơn nữa đồ sát hàng tướng cũng sẽ có tổn hại chúa công danh vọng, về sau cùng địch nhân tác chiến thời điểm, tiểu không người nào dám quy hàng quân ta rồi. Hiện tại đồ sát những người kia tuy nhiên là hạ giận, nhưng là xác thực là được không bù mất nha. Kính xin chúa công nghĩ lại nha. Cổ Hủ cũng khó được mở miệng nói chuyện, Cổ Hủ nói ra, chúa công, thuộc hạ cũng đồng ý phụng hiếu lời nói, chúng ta bây giờ thật sự là không nên gặp huyết tinh rồi. Vì vũ châu đại cục, cũng vì về sau vũ châu phát triển, kính xin chúa công nghĩ lại nha. Chứng kiến Quách Gia cùng Cổ Hủ cái này lưỡng đại quân sư đều cùng một chỗ vì những cái kia hàng tướng cầu tình. Trương Phi bọn người rất không cho là đúng, cho rằng bọn họ đại để tiểu làm. Giết bọn chúng đi, coi như là vì dân trừ hại, như thế nào lại khiến cho quân dân khủng hoảng đâu này. Mà Tang Ba cùng Hoàng Trung những này so sánh trở một người, nghe xong lưỡng quân sư lời mà nói, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ chuyện nghiêm trọng tính, cũng lo lắng Lưu Bân thật sự hội sẽ đại khai sát giới. Hoàng Trung khá tốt, hắn không có thụ bao nhiêu khí, hắn lo lắng chỉ cái là ở vào vũ châu thế cục. Mà Tang Ba tắc thì không giống với. Trong khoảng thời gian này, tiêu hắn thụ ủy khuất lớn nhất, nhưng là hiện tại lưỡng quân sư vừa nói, hắn cũng cho là mình tuy nhiên bị khinh bị rồi, nhưng lại không thể để cho chúa công thật sự giết những người kia. Nói cách khác, vũ châu thế cục tiểu khó có thể đoán trước rồi, như vậy mình cũng sẽ trở thành vi vũ châu tội nhân. Toàn bộ vũ châu đại cục làm trọng, chính mình cá nhân đích binh nục lại được coi là cái gì đâu này. Vì vậy Tang Ba cùng Hoàng Trung cũng cùng một chỗ nói ra, kính xin chúa công nghĩ lại. Hiện tại ta vũ châu thế cục làm trọng nha. Lưu Bân chứng kiến những người này biểu lộ, lại nghe đến bọn hắn vì những cái kia hàng tướng cầu tình, không để cho mình giết bọn hắn. không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hả, Lưu Bân cười lớn nói, ta nói, các vị nha, ta lúc nào nói sẽ đối những người kia đại khai sát giới rồi hả? Ta lúc nào nói muốn giết bọn hắn sao? Nói xong tiểu không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Lưu Bân những lời này, đến lúc đó lại để cho phía dưới những cái kia cầu tình người có chút làm không rõ tình huống rồi. Chúa công đây là ý gì nha? Chẳng lẽ chúa công không phải muốn giết những người kia? Thế nhưng mà hắn vì cái gì vừa rồi dùng loại nào ngữ khí nói chuyện nha? Chẳng lẽ thực là mình nghĩ lầm rồi? Vì vậy Quách Gia tiểu hơi nghi và nói, ách, chúa công không định giết bọn hắn. Cái kia chúa công ý định xử lý như thế nào bọn hắn nha? Thuộc hạ bọn người ngu dốt, kính xin chúa công chỉ rõ. Lưu Bân lắc đầu nói ra, ta cũng không phải cái loại người không làm chi nhân, như thế nào lại không để ý đại cục, hành động theo cảm tình đây này. Hơn nữa ta cũng biết hiện tại vũ châu thế cục, không nên lại đại khai sát giới rồi. Hơn nữa bọn họ đều là vừa gia nhập chúng ta vũ châu quân, vẫn không rõ chúng ta vũ châu quân quy củ, đống nhiên tầm đó, mất đi quân quyền, tự nhiên là hiểu ý có câu gán ở đấy. Đây đều là có thể lý giải đấy. Chỉ cần bọn hắn không có thật sự khởi binh tạo phản, cái kia vấn đề tiểu chưa tính là quá nghiêm trọng. Bọn hắn như là đã gia nhập chúng ta vũ châu quân rồi, vậy cho dù là tự chúng ta người rồi. Đối với mình người, bổn vương luôn luôn là rất dễ nói chuyện. Ta cũng không thích đi đổ sát người một nhà. Cho nên nói các ngươi vừa rồi đều là đã hiểu lầm ý tứ của ta. Ta căn bản cũng không có ý định muốn giết bọn hắn. Ý của ta, kỳ thật rất đơn giản, tiểu là muốn hù dọa bọn hắn thoáng một phát, cho bọn hắn chứng minh chúng ta vũ châu học viện quân sự chỗ tốt, cũng làm cho bọn hắn minh bạch thiếu sót của mình, lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, đi học viện quân sự đến trường. Ý của ta chỉ đơn giản như vậy. Quách Gia mấy người nhìn nhau, không khỏi cười khổ một tiếng, biết do nhóm người mình là hội sẽ sai ý rồi. Lưu Bân căn bản cũng không có ý tứ kia, là nhóm người mình muốn kém. Bọn hắn cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt rồi, vũ châu hiện tại thật sự là dậy vò không dậy nổi rồi. Khá tốt Lưu Bân cái này chúa công còn bảo trì lý trí. Bất quá mọi người đối với hắn theo như lời phương pháp hay, vẫn là không quá lý giải, hù dọa thoáng một phát những cái kia hàng tướng. Như thế nào hù dọa nha? Giết người. Thế nhưng mà vừa rồi Lưu Bân mình đã nói, hắn không định giết người đấy, thế nhưng mà không giết người là uy, lại thế nào hù dọa những cái kia binh lính càn quấy tử nha? Những người kia nói như thế nào cũng đều là trải qua mấy lần đại chiến người, bằng vào trên miệng đe dọa, là dọa không ngã bọn hắn đấy. Cho nên bọn hắn vẫn có chút không hiểu Lưu Bân đến cùng chuẩn bị tại sao hù dọa những này binh lính càn quấy tử đấy. Đã không hiểu, vậy thì muốn hỏi. Vì vậy hay, vẫn là Quách Gia dẫn đầu cười khổ một tiếng, hỏi, chúa công, thuộc hạ ngu dốt, hay, vẫn là không biết tính toán của ngươi. Kính xin chúa công chỉ rõ. Lưu Bân chứng kiến Quách Gia biểu lộ, không khỏi nở nụ cười. Cái này Quách Gia cũng có không biết đến thời điểm nha. Thật sự là khó được nha. Bất quá hắn không biết cũng là có thể lý giải đấy, dù sao Quách Gia tuy nhiên thông hiểu việc quân cơ, nhưng là hắn dù sao không phải một người lính, đối với quân nhân một ít nghĩ cách, hắn hay, vẫn là không làm sao mà biết được. Vì vậy Lưu Bân tiểu vừa cười vừa nói, phụ hiếu. Kỳ thật bổn vương chú ý rất đơn giản. Những người kia không phải đều tự nhận là quân nhân sao? Cái kia tốt, bổn vương tiểu cùng bọn họ đến một bộ quân nhân phương pháp. Tại trong quân đội, này đây cường giả vi tôn đấy. Bọn hắn không phải dùng tài năng của bọn hắn đều đã đủ rồi, không cần đi học viện quân sự học tập vì lý do náo lên sao? Cái kia tốt. Bổn vương tiểu cho bọn hắn cơ hội này, lại để cho bọn hắn chứng minh tài năng của mình. Với tư cách một gã tướng lãnh, chính yếu nhất đúng là hai cái phương diện, một cái tiểu là có thể chỉ huy quân đội tác chiến, một cái là bản thân vũ lực có thể siêu quần. Lãnh binh chiến tranh điểm này, đã hoàng trung đây này đổi tên bọn hắn không phải chúng ta vũ châu quân đối thủ, cho nên nói bọn hắn cũng không dám lựa chọn điểm này. Như vậy bổn vương tiểu khi bọn hắn một cái cơ hội, lại để cho bọn hắn chứng minh chính mình vũ lực. Bổn vương ngay tại vương phủ thiết một cái lôi đài, phàm là cảm giác mình vũ lực so sánh lợi hại đấy, cũng có thể đi lên phơi bày một ít. Mà đối thủ của bọn hắn, tự là đang ngồi các vị tướng quân. Chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng chư vị tướng quân, như vậy bổn vương cho phép bọn hắn có thể tự do làm việc, không cần bên trên học viện quân sự học tập. Nếu như đánh không thắng đấy, thử. Cái kia hay, vẫn là lạ đi đến trường A. Dù sao hiện tại đại quân đã bị chúng ta cơ bản nắm giữ ở rồi, bổn vương cũng không sợ bọn họ lại đùa nghịch cái gì bị bợm. Nếu quả thật có người hay, vẫn là không tán thưởng lời mà nói, như vậy cũng đừng có nghe lời bổn vương thủ hạ vô tình. Bổn vương là không muốn giết người, nhưng là không có nghĩa là bổn vương không dám giết người. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, người phía dưới cũng không khỏi được nở nụ cười. Bọn hắn không nghĩ tới Lưu Bân muốn đích phương pháp xử lý vậy mà đơn giản như vậy, lôi đài luật võ. Bất quá biện pháp tuy nhiên đơn giản, nhưng lại là tang chủ đề. Quân nhân vốn chính là cường giả vi tôn, dùng lớn nhỏ cơ nắm tay nói chuyện. Đã những người kia cảm thấy tài năng của bọn hắn không cần đi đến trường, cho rằng bọn họ đã thật lợi hại rồi, cái kia tốt, vậy thì dùng nắm đấm nói chuyện a. Đánh thắng, tùy các ngươi liền, đánh không thắng, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, đi đến trường a. Nếu như cái lúc này còn có người tại lại nhảy đấy, cái kia đích thật là quá không tức thời vụ rồi, quá không biết tự lượng sức mình rồi, thực giết bọn chúng đi, người khác cũng sẽ không biết nói cái gì đấy. Chương 8, không tên những người này bật cười nguyên nhân, tự nhiên là vì những cái kia chuẩn bị trèo lên lôi đài luận võ người mà cười rồi. Hơn nữa còn là giễu cợt, cười nhạo. Bọn hắn cũng không nhận ra những cái kia phế vật trong có thể có cái gì vũ lực siêu quần người nha. Hắc Sơn quân cũng không cần nói, hắn đời trước Khăn Vàng quân, tựu là bị đang ngồi các tướng lĩnh cho đánh bại đấy. Khăn Vàng quân mấy cái khó được mấy tướng, như Quản Hợi, Chu Thương đều bị bọn hắn cho đã thu phục được, trừ phi đến cái này Hắc Sơn quân đại đầu lĩnh, kiêm đệ nhất mấy tướng, kỳ thật cũng là vũ châu quân người, mà trừ phi Yến Vũ Lực tại hiện tại vũ châu trong quân, chỉ sợ liền tốt 10 đều sắp xếp không đi vào. Yêu lại càng không cần phải nói những người khác rồi. Về phần những cái kia tư lệ quân còn có Tây Lương quân, vậy thì càng là một đám phế vật rồi, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Căn bản là không có nhân để ý bọn hắn. Lưu Bân cái này cái gọi là lôi đài luật bó, căn bản chính là đùa nghịch những người kia chơi đấy. Mà ngay cả Quách Gia cùng Cổ Hủ cái này hai cái không thông võ nghệ mưu sĩ, đều không cho rằng những người kia có thể tại đang ngồi những tướng lãnh này trong tay lấy được thắng lợi. Lấy được thắng lợi? Hay nói giỡn, mọi người đều biết, vũ châu quân cái khác không nhiều lắm, chính là trùng, chồng, vạn nhân địch mãnh tướng nhiều. Nếu bàn về bài danh, thiên hạ thập đại mãnh tướng, vũ châu quân ít nhất cũng phải chiếm hơn phân nửa. Đang ngồi tướng lãnh, cái đó một cái phóng nhãn thiên hạ đều là nổi tiếng đấy. Chỉ bằng Hắc Sơn quân cùng Tư Lệ quân những cái kia phế bật muốn cùng bọn hắn solo. Cái kia căn bản chính là tìm hai bạn. Cái này mấy cái tướng lãnh bật cười nguyên nhân thì có phương diện này đấy. Trước kia ngoại trừ trên chiến trường cùng địch nhân đấu tướng, tại bình thường thời điểm, bọn hắn tầm đó muốn không phải là cân sức ngang tài, muốn không phải là bị Lưu Bân cái này cái đồ biến thái trà đạp, hiện tại rốt cục đến phiên bọn hắn trà đạp người khác, bọn hắn đương nhiên bật cười rồi. Lưu Bân khảo thi đến những người này cười to bộ dạng, cũng biết bọn họ là nghĩ như thế nào đấy, vì vậy hắn cũng vừa cười vừa nói, "Các vị, cho các ngươi xuất chiến, các ngươi có lòng tin hay không đả bại bọn hắn, làm cho chúng ta U Châu quân làm vẻ bằng nhà?" "Có. Chúng ta nhất định lấy được thắng lợi, đem đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy." Sở hữu tất cả tướng lãnh cùng một chỗ hô. Hay nói giỡn, cùng bọn họ bọn này phế vật tỉ thí, nếu như vẫn không thể đủ lấy được thắng lợi lời mà nói, cái kia còn không bằng chính mình cắt cổ được rồi. Càng có thể uống, Lưu Bân đem độ cao lên một lượt lên tới U Châu quân mặt vấn đề. Bọn này dùng thân là U Châu quân một thành viên, mà kiêu ngạo tự hào các tướng lĩnh, như thế nào lại sợ hãi lùi bước đâu này? Lưu Bân rất hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đối với Quách Gia cùng Cổ Hủ nói ra, "Hai vị quân sư, các ngươi định như thế nào nha? Các ngươi nhận thức vì cái này biện pháp có thể làm được hay không nha?" Quách Gia cùng Cổ Hủ nhìn nhau, sau đó khó được cùng một chỗ gật đầu nói, "Có thể thực hiện. Thập phần có thể thực hiện." Hay, vẫn là câu nói kia, phương pháp này tuy nhiên đơn giản, nhưng lại bắt được quân nhân cái kia một điểm chỗ hiểm, áp dụng rất có thể giải quyết vấn đề đấy. Đương nhiên, Quách Gia cùng Cổ Hủ sở dĩ cho rằng có thể thực hiện nguyên nhân, hay là đám bọn Hà Nội với đang ngồi các tướng lĩnh võ nghệ có lòng tin. Những người này tuy nhiên từng cái võ nghệ siêu quần, nhưng là bọn hắn tại trong thiên hạ thanh danh nhưng lại không thế nào vang dội. Ngoại trừ về Trương Phi tại khởi nghĩa khăn vàng thời điểm, xông ra một điểm thanh danh, những người khác có thể nói căn bản cũng không có tại người trong thiên hạ trước mặt biểu hiện qua chính mình siêu quần võ nghệ. Bởi vì U Châu quân sở hữu tất cả huy hoàng, đều bị Lưu Bân cái này siêu cấp nhu nhân cho chiếm cứ. Người trong thiên hạ ánh mắt đều là đặt ở Lưu Bân một người trên người đấy. Người khác căn bản cũng không biết Hoàng Trung Triệu Vân mấy người bọn hắn người võ nghệ đến cùng như thế nào. Hiện tại lại để cho bọn này cái gọi là hạ người vô danh bên trên cuộc tỷ thí, những cái kia hàng tướng chắc chắn sẽ không có cái gì phòng bị đấy, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng biện pháp này đấy. Đến lúc đó, tiểu đại cục đã định rồi. U Châu quân nan để tiểu giải quyết dễ dàng rồi. Cho nên Quách Gia cùng Cổ Hủ mới có thể khẳng định như vậy đồng ý đấy. Lưu Bân nghe xong, cũng là gật đầu cười. Đối với cái này chàng sắp đã đến tỷ thí, kỳ thật hắn so tất cả mọi người có lòng tin. Dưới tay hắn cái này mấy người đều là truyền lưu thiên cổ lưu nhân nha. Ứng phó điểm ấy tiểu chàng diện, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Vì vậy Lưu Bân tự đối với Tam Bá nói ra, cái kia tốt, đã tất cả mọi người không có điều gì dị nghị rồi. Tuyên Cao, ngươi trở về tiểu thông chi những cái kia hàng tướng, lại để cho bọn hắn ngày mai toàn bộ đều đến vương phủ tụ hội. Bổn vương tự mình thiết tiến khoản đãi bọn hắn, lại để cho bọn hắn toàn bộ đủ số trình diện. Thuận tiện lại để cho Chu Thương những này tại chúng ta U Châu trong quân, trước kia khăn vàng quân tướng lãnh cũng tới mấy cái chống đỡ giữ thể diện, xem như người tiếp khách đấy. Bổn vương cũng cho bọn hắn đến một cái quần anh hội. Tam Bá đi ra gật đầu xác nhận. Lưu Bân rối cái lưng mệt mỏi, đứng lên nói ra, cái kia tốt. Đã như vậy, tất cả mọi người đi về trước đi. Ngày mai chuẩn bị người xuất thủ, sau này trở về, đều riêng phần mình chuẩn bị một chút. Ngày mai mọi người khỏe tốt biểu diễn thoáng một phát, lại để cho bọn hắn biết một chút về, chúng ta U Châu quân uy, đến cỡ nào cường thịnh. Hy vọng mọi người đến lúc đó không muốn cho bổn vương mất mặt. Mọi người cùng kêu lên xác nhận, sau đó tiểu lần lượt tất cả tự rời đi rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có Triệu Vân cùng Điển Vi hai người bọn họ, một cái vốn sẽ ngủ ở vương phủ, một cái là Lưu Bân quân cận vệ thống lĩnh, muốn thời thời khắc khắc đi theo cái này Lưu Bân. Lưu Bân chứng kiến bọn hắn, khoát tay áo, nói ra, hai người các ngươi cũng đi ra ngoài nghỉ ngơi chuẩn bị một chút ta. Ngày mai có lẽ cũng sẽ biết cho các ngươi lên sân khấu đấy. Ân, lão Điển hôm nay cũng không cần đi theo ta rồi. Tại trong vương phủ không có gì nguy hiểm đấy. Bổn vương hiện tại cũng muốn đi cùng vương phi bọn hắn rồi. Tử Long cũng đi xem Triệu Phong đại ca cùng Tiểu Vũ a. Ngươi cũng đi theo ta chạy thời gian dài như vậy rồi, rút chút thời gian, nhiều cùng bọn hắn. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Triệu Vân cùng Điển Vi cũng tiểu không nói thêm gì nữa rồi, ôm quyền hành lễ, sau đó tiểu riêng phần mình đã đi ra. Đợi đến lúc bọn hắn sau khi rời đi, Lưu Bân mỉm cười, nghĩ đến ngày mai trận kia cái gọi là lôi đài luận võ trò khơi hài, đuổi tới hết sức buồn cười, sau đó tiểu hừ phát không hiểu điệu hát dân gian, trở lại vương phủ hậu viện, đi cùng vợ của hắn hài tử đi rồi. Đối với ngày mai tỷ thí, hắn chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính, đi đối lại đấy. Tuy nhiên còn chưa có bắt đầu, nhưng là tình thế thiên về một bên cục diện đã sớm dự định tốt rồi. Hắn một chút cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn một chút cũng không lo lắng kết quả. Trái lại đấy, hắn hiện tại ngược lại là có chút cấp bách, muốn mau mau đến xem con của mình lão bà. Nói như thế nào, hắn hiện tại coi như là thành gia lập nghiệp rồi, mặc dù nói muốn tranh bá thiên hạ, nhưng là vợ con hay là muốn chiếu cố đến đấy, muốn làm bạn tả hữu đấy. Kiếp trước thời điểm, hắn còn trẻ, còn không có thành gia lập nghiệp, còn không có cảm nhận được loại này vợ con nhiệt nóng đầu giường đặt gần lò sưởi cuộc sống hạnh phúc. Hiện tại thật vất vả tại nơi này dị giới cảm nhận được loại này ấm áp hạnh phúc, hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua rồi. Lưu Bân đi vào hậu viện, chứng kiến con của mình lao bà đều ở đây ở bên trong, liền vừa bị phạt hết cấm đoán ô lì á các ố hoàn lao bà đã ở, vì vậy tiểu cười đi tới, ôm nhi tử con gái, chuyện tốt thân mật thoáng một phát. Mấy vị lao bà nhìn thấy Lưu Bân tới, cũng đều tranh thủ thời gian bắt đầu chào, đặc biệt là ô lì á 5 người càng là lộ ra rất mất tự nhiên. Hiển nhiên là còn không có quên Lưu Bân tức giận cái kia bộ dáng. Lưu Bân cười khoát tay áo, lại để cho mọi người ngồi xuống. Lưu Bân cùng các nàng nói chuyện phiếm trong chốc lát. Thừa dịp mấy cái lao bà đang tại nói xấu thời điểm, Lưu Bân đối với Trương Diễm nói ra, ngày mai Hát Sơn quân tướng lãnh muốn tới vương phủ dự tiệc, ngươi muốn hay không đi nhìn một chút nha. Trương Diễm nghe xong, hơi giật mình hỏi, dự tiệc? Bọn hắn đến phó cái gì đến nha? Các nàng làm sao dám gặp ngươi cái này đại ma đầu rồi hả? Lưu Bân cười cười, không để ý đến Trương Diễm trân trọng, mà là nói ra, những người kia không là vì không cam lòng bị tước đoạt quân quyền tại trong quân hồ đồ sao? Không phải còn có người thì ngươi, cho ngươi tại ta trước mặt, cho bọn hắn nói rõ sao? Hiện tại vũ châu sự vụ bận rộn, ta cũng không muốn giết bọn chúng đi, cho nên liền chuẩn bị ngày mai đem bọn họ toàn bộ đều chiêu tập tại vương phủ dự tiệc. Tại tiệc rượu ở bên trong, đem vấn đề này cho giải quyết, miễn cho kéo dài thời gian quá dài, tạo thành đại họa. Hiện tại chỉ có đem bọn họ trấn an xuống dưới, lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục đi học viện quân sự đến trường, vũ châu quân sự cải biên mới có thể thuận lợi tiến hành. Vũ châu mới không còn ra cái gì nhiễu loạn. Ta làm như vậy, cũng là xem tại mặt mũi của ngươi lên, cho bọn hắn một đầu được ra. Một đầu có thể lựa chọn lộ. Thế nào, cảm động a? Trương Diễm nghe xong, có chút cảm thấy hứng thú, vì vậy nàng lại hỏi, cảm động? Cảm động cái gì? Ngươi đến cùng chuẩn bị tại trên tiệc rượu giải quyết như thế nào vấn đề này nha? Ngươi nói đã xong, ta lại quyết định có đi hay là không. Cảm động hay vẫn là không cảm động? Ngươi người này quá giàu hoạt rồi, cũng quá vô lại rồi. Căn bản là không thể dùng ngươi tại người trong thiên hạ trong lòng thanh danh đến đối đãi ngươi người này. Tại không biết cụ thể chi tiết tỉ mỉ dưới tình huống, ta hay vẫn là không làm quyết định tốt, miễn cho lại coi trọng ngươi hợp lý. Lưu Bân nghe xong không khỏi cười cười. Hắn và Trương Diễm dùng loại này ngữ khí nói chuyện, coi như là khuê trong mật ngữ, hai người thường xuyên như vậy giúp nhau trêu chọc, đều đã thành thói quen. Thái Diễm cùng những người khác chứng kiến loại tình huống này, cũng không có như thế nào để ý xem hiểu bọn hắn cái dạng này. Thái Diễm các nàng đã biết rõ Lưu Bân cùng Trương Diễm lại đang đàm chính vụ rồi, các nàng không thể xem vào, cho nên tiểu chuyển làm không phát hiện đồng dạng. Lưu Bân cười, thấp giọng đem quyết định của mình nói cho Trương Diễm, còn lại để cho Trương Diễm phối hợp hắn, thuyết phục những cái kia Hát Sơn quân tướng lãnh. Trương Diễm nghe xong Lưu Bân lời mà nói, ngay từ đầu chỉ dùng để một loại chứng kiến người ngoài hành tinh đồng dạng ánh mắt, nhìn chăm chú lên Lưu Bân, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Sau đó cũng rất im lặng lắc đầu. Cuối cùng dùng một bộ bị ngươi đánh bại ngữ khí nói ra, nói ngươi giàu hạn, nói ngươi vô lại, còn thật không có nói sai ngươi nha. Ngươi tại người trong thiên hạ trong nội tâm cũng là một cái văn võ toàn tài đích thiên tài, lại là một cái đối xử tử tế dân chúng đại thiện nhân, giỏi về lý chính đại thiện nhân, thế nhưng mà ai lại biết rõ, ngươi kỳ thật chính là một cái tiểu vô lại. Ngươi biện pháp này, đó là cho bọn hắn đường ra nha. Đó là cho bọn hắn lựa chọn cơ hội nha. Ngươi căn bản chính là tại đùa nghịch bọn hắn chơi nha. Chỉ bằng bọn hắn những người kia, ngươi còn lại để cho bọn hắn đi khiêu chiến Tử Long bọn hắn, bọn họ là cái kia khối liệu sao? Ngươi còn để cho ta đi, để cho ta đi làm sao? Xem bọn hắn chê cười nha. Xem bọn hắn bị người trà đạp sao? Ngươi còn để cho ta cảm động. Cảm động, cảm động cái giám nha. Trương Diễm nghe xong Lưu Bân biện pháp này đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Nàng tại Vũ Châu cũng thời gian dài như vậy rồi, cũng thường xuyên gặp Lưu Bân cùng những cái kia võ tướng luận võ, Triệu Vân càng là ở tại trong vương phủ đấy, tự nhiên là biết rõ những người này võ nghệ như thế nào. Hát Sơn quân xuất thân từ Khăn Vàng quân, nàng cái này Khăn Vàng quân đại tiểu thư, tự nhiên cũng tin tưởng lực chiến đấu của bọn hắn rồi. Lại để cho Hát Sơn quân tướng lãnh cùng Vũ Châu quân cái kia chút ít mãnh tướng luận võ, căn bản chính là tìm thái bạn nha. Chương 9, Loan Vệ Doanh kiến lập tinh tường song phương đối lập thực lực chưa diễm, tự nhiên là không lưu tình chút nào chế nạo Lưu Bân một chầu. Loại này nhất định là muốn người một nhà chịu đục sự tình, nàng đương nhiên là sẽ không đi rồi. Càng thêm là sẽ không bị Lưu Bân chỗ cảm động. Lưu Bân nghe xong Trương Diễm không lưu tình chút nào lời nói, cũng không tức giận, mà là vừa cười vừa nói, không nên tức giận mà. Ngươi như vậy là không đúng. Ngươi tại sao nói như thế nha? Nói như thế nào những người kia trước kia coi như là bộ hạ của ngươi, ngươi sao có thể như vậy xem thường bọn hắn đây này? Ta thật sự vì bọn họ suy nghĩ nha. Ta rất coi được bọn hắn ôi. Trương Diễm hừ một tiếng, nói ra, ta không phải xem thường bọn hắn, mà là căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính. Căn bản vốn cũng không phải là một cấp độ đấy. Ngươi coi được bọn hắn. Ha ha. Phu quân của ta nha. Ngươi xem người tốt, tựa hồ cũng trở thành pháo hôi rồi. Pháo hôi cái từ này, tự nhiên là Lưu Bân dạy cho nàng đấy. Nàng coi như là linh hoạt vận dụng. Lưu Bân nghe xong, rất là cảm khái nói, vĩ đại pháo hôi luôn lại để cho người coi được đấy. Pháo hôi cũng cần rèn luyện nha. Lưu Bân một câu nói tiếng hay, vẫn là biểu hiện hắn vô lại vô sỉ sắc mặt. Trương Diễm nói không sai, Lưu Bân xem người tốt đều biến thành pháo hôi. Hắn ngay từ đầu coi được Khăn Vàng quân, kết quả Khăn Vàng quân trở thành pháo hôi, bị hắn cho tiêu diệt rồi, lại để cho hắn thành tiểu hiển hách uy danh, đặt hắn nhập chủ U Châu công lao. Kế tiếp, hắn còn chứng kiến Đồng Trác, kết quả Đồng Trác cũng thành pháo hôi, bị hắn mấy vạn người đánh chính là hoa rơi nước chảy, tổn binh hao tướng. Đồng Trác mạo hiểm thiên hạ gian tặc thanh danh, vơ vét đến tiền tài, cũng toàn bộ đều rơi vào hắn tay. Sau đó hắn còn xem tốt Công Tôn Toản, kết quả Công Tôn Toản cũng thành pháo hôi, không chỉ có đem mình căn cơ đều cho ném đi, chính mình còn rơi vào cái bị buộc tự vận kết cục. Còn lại cái kia chút ít bị hắn xem người tốt, cũng cơ bản tình không có cái gì tốt kết cục. Cho nên Trương Diễm nghe được Lưu Bân nói hắn coi được những cái kia hắc sơn quân, mới có cái này phản ứng đấy. Mà Lưu Bân thì là hào không thèm để ý, ngược lại lộ ra là dương dương tự đắc. Hai người nói giỡn trong chốc lát, Lưu Bân mới thu hồi dáng tươi cười, đối với Trương Diễm nói ra, tốt rồi, không hay nói giỡn rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, ta sở dĩ làm như vậy, cũng là không có cách nào sự tình. Hiện tại vũ châu thế cục cái dạng này, thật sự là không nên giằng co, cần nhanh chóng bước vàng xuống. Nói cho ngươi biết ta, nếu như không phải xem tại ngươi cùng Trừ Phi Yến trên mặt mũi, ta thật sự sẽ không bỏ qua những người kia, yêu bọn hắn những cái kia phế vật, còn dám tại chúng ta vũ châu làm sằng làm bậy, dựa theo tính cách của ta, ta không phải muốn giết bọn chúng đi không thể. Hiện tại ta đuổi nghịch thoáng một phát bọn hắn, lại có quan hệ gì? Hơn nữa ta làm như vậy, cũng xác thực là cho bọn hắn một con đường sống rồi. Cái này lại có cái gì không đúng nghi? Ta đã thật là nhân từ rồi. Trương Diễm nghe xong, há to miệng, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì nữa. Nàng cũng không phải là đồ ngốc, tự nhiên biết do nếu quả thật dựa theo Lưu Bân tính cách trước kia, những người kia thật sự có thể là tính khó giữ được tánh mạng rồi. Lưu Bân hiện tại như vậy làm cố nhiên là có theo U Châu đại cục xuất phát nguyên nhân, nhưng là cũng xác thực là bận tâm mặt mũi của mình rồi. Mình cũng thật sự là bất tiện nói cái gì nữa rồi. Lưu Bân nhìn Trương Diễm cái dạng này, lắc đầu, nói ra, ta cũng sẽ không biết bắt buộc ngươi làm cái gì. Tự là muốn cho ngươi đem ta tổ chức yến hội ý tứ, hướng bọn hắn lộ ra thoáng một phát, lại để cho bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn ngày mai không người nào dám đến là được. Bọn hắn những người kia thật sự là không chịu nổi trọng dụng, nhưng là ta cũng sẽ không biết cố ý khó xử bọn hắn đấy. Ta muốn chỉ là nghe lời người, không nghe lời người, trên chiến trường là sống không được lâu đâu. Chính ngươi cũng tốt tốt suy nghĩ một chút đi. Suy nghĩ một chút ta nói rất đúng không đúng? Dù sao chính ngươi cũng đã làm tướng lãnh, cũng biết cái này hảo diệu bên trong. Trương Diễm cũng là có qua lãnh binh chiến tranh kinh nghiệm, cũng thụ qua tướng lãnh giáo dục, cho nên Lưu Bân đối với nàng cũng không phải muốn giống như bình thường nữ tử như vậy. Trương Diễm nghe xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, có chút thần sắc xa xôi nói, ta đã biết, ta sẽ thông báo cho bọn hắn đấy, ta sẽ nhắn nhủ bọn hắn đấy, ngươi yên tâm đi, sẽ không nắm ngươi chân sau đấy. Lưu Bân chứng kiến Trương Diễm cái dạng này, không khỏi cười cười, nói ra, làm sao vậy, mất hứng? Trương Diễm lắc đầu, nói ra, không có, chỉ là cảm giác có chút không thoải mái. Là ta thực xin lỗi ngươi, ta chỉ vì bọn họ những người kia cân nhắc rồi, không có lo lắng cho ngươi. Ta cái này làm thê tử đấy, thật đúng là không xứng trước nha. Không chỉ có không có vì ngươi phân ưu giải nạn, trả lại cho ngươi thêm không ít phiền toái. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười lên ha hả, nói ra, cái này cũng không giống như ngươi nha. Nói như thế nào loại lời này nha? Ta có nhiều như vậy thuộc hạ, có bọn hắn cho ta phân ưu giải nạn là được rồi, ngươi có thể theo giúp ta giải buồn nhi, giúp ta giáo dục hải tử là được rồi. Trương Diễm nhếch miệng, nói ra, ta vẫn cảm giác mình thật vô dụng. Nữ công ta sẽ không, phục thị người ta cũng không thế nào hội, sẽ quản lý nội trợ, lại có thái diễm muội muội, ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Ta từ nhỏ phụ thân sẽ đem ta trở thành nam hải tử giáo dục, mang binh đánh giặc, âm mưu quỷ dị, hiện tại ta đái trong nhà, thật sự là rất buồn bực đấy. Lưu Bân nghe xong, không cho là đúng cười cười. Hắn mặc dù không có trọng nam khinh nữ quan niệm, nhưng là cũng có chút đại nam tử chủ nghĩa, hắn cho rằng mang binh đánh giặc còn là nam nhân đi làm sự so sánh tốt. Nữ nhân hay, vẫn là không muốn trên chiến trường tốt. Đối với Trương Diễm ý tứ, hắn cũng biết, Trương Diễm không vẫn là muốn làm tướng quân. Thế nhưng mà hắn với tư cách đường đường tân vương, hiện tại đệ nhất thiên hạ chư hầu, vợ của hắn làm sao có thể đủ xuất đầu lộ diện, mang binh đánh giặc đây này. Hắn không có giữa nam nữ kỳ thị, thế nhưng mà người khác có nha. Hắn cũng muốn bận tâm thủ hạ của hắn nghĩ cái đấy. Nhưng là hắn cũng không muốn lại để cho thê tử của mình thành làm một cái bình hoa, Trương Diễm cũng đích thật là có vài phần vừa mới, cái này tại bình thường thời điểm, Lưu Bân đã phát hiện, để đó không cần, thật sự là lãng phí. Thế nhưng mà thế nào mới có thể sử dụng đến nàng, và không nhận người nghị luận đâu này. Lưu Bân cẩn thận suy nghĩ một chút, còn không có nghĩ đến cái gì tốt biện pháp. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn đến thủ vệ vương phủ quân cận vệ tướng sĩ, đột nhiên thần sắc khẽ động, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Vì vậy Lưu Bân tiểu cười đối với Trương Diễm nói ra, ha ha, đã ngươi cảm giác tại vương phủ nhàn rỗi nhàm chán, như vậy ta cho ngươi một cái có thể lãnh binh cơ hội, ngươi muốn hay không làm? Trương Diễm nghe xong, không khỏi thần sắc khẽ động, vội vàng kích động nói, ngươi nói là sự thật, sẽ không lại gạt ta à? Nữ tử lãnh binh, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị người chê cười sao? Thời đại này còn không tốn một lan một quế anh câu chuyện, càng không có nữ tử làm tướng quân tiền lệ. Tuy nhiên trước kia cũng có phụ tốt tiền lệ, thế nhưng mà thời đại này hay vẫn là trọng nam khinh nữ, tuy nhiên hiện tại còn không có có minh thanh thời đại cái loại này, không thể nữ tử xuất đầu lộ diện phong tục cổ hủ, nhưng là nữ tử lãnh binh cũng là không thể nào lại để cho người tiếp nhận đấy. Trước kia Trương Giác tuy nhiên cho Trương Diễm lãnh binh chiến tranh cơ hội, nhưng là cũng là lại để cho Trương Diễm nữ giả nam trang đấy. Trương Giác còn muốn bận tâm người trong thiên hạ cách nhìn, lại càng không cần phải nói Lưu Bân thiên hạ này đệ nhất chư hầu rồi. Cho nên Trương Diễm tuy nhiên rất kích động, nhưng là cũng không có mất đi lý trí, hay vẫn là hơi nghi hoặc hỏi Lưu Bân. Lưu Bân nghe xong, mỉm cười lắc đầu nói ra, ta đương nhiên là sẽ không lừa gạt ngươi rồi. Nữ tử lãnh binh cũng không phải là không có tiền lệ đấy. Thương đời thời điểm, thì có phụ tốt tiền lệ, triều đại cũng có âm hoàng sau thành lập loan vệ doanh đi lại, cho nên cũng không quan trọng đấy. Ta cũng không phải cho ngươi thật sự mang binh trên chiến trường giết địch, mà là cho ngươi thành lập một cái cùng loại với loan vệ doanh đơn vị. Ngươi xem nha, hiện tại vương phủ hậu viện đại bộ phận đều là phụ nữ và trẻ em, tuy nhiên quân cận vệ là thân binh của ta, nhưng là lại để cho bọn hắn xuất nhập hậu viện cũng ít nhiều có chút bất tiện. Hơn nữa quân cận vệ muốn thường xuyên cho ta đây đi ra ngoài, vương phủ phòng vệ thì có điểm hư không rồi. Ta muốn cho ngươi thành lập một cái loan vệ doanh, tuyển nhận một ít nữ binh, một là cho ngươi giải buồn nhi, hai cũng là có thể tăng cường vương phủ phòng vệ. Gần như vậy vệ quân bảo hộ vương phủ tiền viện, loan vệ doanh bảo hộ vương phủ hậu viện, tất cả tư hắn trước, vẹn toàn đôi bên nhà. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trương Diễm hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt kích động nói, thật sự. Ngươi nói có thể thật sự là quá tốt.
Tốt, tốt.
Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lưu Bân nghe xong, cười cười, lại nghĩ tới một người, vì vậy tiểu nói ra, ta xem nha. Ngươi đem Tiểu Vũ cũng kéo lên tốt rồi. Tiểu Vũ coi như là đi theo sư phó lão nhân gia ông ta học qua một thời gian ngắn võ nghệ, hơn nữa nàng cũng cùng ngươi đồng dạng, cả ngày nghĩ đến làm tướng quân. Hiện tại hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực, tranh thủ đem cái này loan vệ doanh xây dựng cường đại lên. Về sau các ngươi cũng không hội sẽ nhàm chán như vậy rồi, ta xuất chinh tại bên ngoài thời điểm, cũng không cần cả ngày cho các ngươi lo lắng hãi hùng rồi. Trương Diễm nghe xong, nhớ tới Triệu Vũ cái tiểu nha đầu kia, cũng đích thật là yêu múa đao múa thương đấy, làm cho nàng cùng chính mình cùng một chỗ, đích thật là một cái rất cường đại hợp tác. Bất quá chỉ có các nàng hai cái cũng không được nha. Cái này loan vệ doanh hay, vẫn là không đủ nha. Nàng đi nơi nào nhận người nha? Đưa tới người, lại đi nơi nào cho các nàng lương hướng đâu này? Chính mình mặc dù có tiền, thế nhưng mà cũng không đủ nuôi sống nhiều người như vậy nha. Những vấn đề này, nàng đều chuyện quan trọng trước thân mật, nói cách khác, đến lúc đó tiểu sẽ khiến cho luôn cuống tay chân đấy. Nếu như hiện tại không biết rõ ràng, tương lai loan vệ doanh bị ép giải tán thời điểm, vậy thì càng là mất mặt xấu hổ rồi. Vì vậy nàng tiểu đem những vấn đề này hướng Lưu Bân nói thoáng một phát. Lưu Bân nghe xong, cũng không khỏi được thỏa mãn gật gật đầu. Trương Diễm ở thời điểm này, còn có thể lý trí cân nhắc những vấn đề này, nói rõ nàng xác thực là có chút vừa mới, không có bị tin tức này choáng váng đầu óc, coi như là cân nhắc chủ đáo. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút nói ra, vừa rồi ta cũng nói, cái này loan vệ doanh là vì bảo hộ vương phủ hậu viện, cho nên tuyển nhận người, muốn toàn bộ đều là nữ tử. Về phần từ nơi ấy nhận người, U Châu nhiều người như vậy, tùy ngươi đi vào trong đó tuyển nhận. Chỉ cần người khác nguyện ý, ngươi có thể chiêu tới. Về phần biên chế nha, đã chỉ là vì bảo hộ vương phủ hậu viện, biên chế tiểu không nên quá lớn, loan vệ doanh, vậy thì dùng một cái doanh, 1000 người biên chế tốt rồi. Cái này loan vệ doanh tiểu sắp xếp quân cận vệ ở bên trong, có ngươi cùng Tiểu Vũ thống lĩnh, thủ ta trực tiếp thống soái. Người khác không có quyền chỉ huy các ngươi. Về phần lương hướng đãi ngộ, cũng dựa theo quân cận vệ đãi ngộ tốt rồi, có bộ tổng tham mưu cho các ngươi cấp cho đồng lộc. Vũ khí trang bị, các ngươi cũng có thể hướng ta xin, ta lại để cho người cái các ngươi trang bị. Lần này ngươi có thể hài lòng chưa? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, không tên Trương Diễm nghe xong, thương phấn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Thật tốt quá. Ha ha. Về sau ta cũng có thể làm tướng quân rồi. Nói xong chạy đến Thái Diễm các nàng bên người khoe khoang bắt đầu. Lại để cho Thái Diễm mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Lưu Bân chứng kiến về sau, cũng không khỏi được cười lắc đầu. Vì Trương Diễm loại đứa bé này tử khí giống như động tác cảm thấy buồn cười. Thống soái 1000 người loan vệ doanh, lại được cho cái gì tướng quân nha? Lại có cái gì đáng phải cao hứng nha? Bất quá nghĩ đến Trương Diễm hiện tại tình huống, có thể thống lĩnh 1000 người, đích thật là đã có thể để hóa giải nàng buồn bực, cao hứng như vậy cũng là có thể lý giải đấy. Bất quá lại để cho Lưu Bân đổi tới kinh ngạc sự tình, lại đã xảy ra. Ô Lý Á mấy cái ô hoàn nữ tử nghe được Trương Diễm lời mà nói, cũng không khỏi được hai mắt tỏa sáng, mấy người giúp nhau thương nghị thoáng một phát, cuối cùng Ô Lý Á đi vào Lưu Bân trước mặt, cắn cắn bờ môi, nói ra, "Vương gia, thiếp thân cũng muốn cùng Trương Diễm tỷ tỷ gia nhập cái này loan vệ doanh, kính xin vương gia ân chuẩn." Lưu Bân không khỏi sửng sốt một chút, có chút chần chờ mà hỏi, "Các ngươi cũng muốn gia nhập?" Ô Lý Á đỏ mặt nhẹ gật đầu. Lưu Bân nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, dở khóc dở cười nói, "Các ngươi đi theo xem náo nhiệt gì nha. Tại trong vương phủ ăn uống không lo, muốn làm cái gì cũng có thể. Các ngươi đi theo nàng thụ cái kia khổ làm gì nha? Diễm Nhi trước kia học qua binh pháp, cũng học qua võ nghệ, nàng không biết cái gì nữa công, cho nên ta mới cho phép nàng thành lập loan vệ doanh đấy, chính là vì tại ta không tại vương phủ thời điểm, bảo hộ an toàn của các ngươi. Các ngươi đều là nũng nịu đại tiểu thư, đi theo thụ cái kia phần tội làm gì? Các ngươi lại không hiểu được võ nghệ, sao có thể thừa nhận được quân đội sinh hoạt đâu này? Ta xem hay, vẫn là được rồi." Ô Lý Á nghe xong, hơi không phục nói, "Chúng ta mới không phải nũng nịu đại tiểu thư đây này. Tỷ muội chúng ta mấy cái, trước kia tại trong tộc cũng là thường xuyên cưỡi ngựa đi săn đấy, chúng ta mặc dù không có học qua võ nghệ, có thể có phải thế không tay trói gà không chặt con gái yêu đất. Chúng ta tại trong tộc thời điểm, cũng đi theo trong tộc dũng sĩ, học qua chiến trường chém giết kỹ xảo đấy, cho nên chúng ta có thể chịu đựng được khởi trong quân đội sinh hoạt. Cho nên kính xin vương gia cho phép chúng ta gia nhập Trương Diễm tỷ tỷ loan vệ doanh." Lưu Bân nghe xong cười khổ không thôi, chính mình như thế nào đem cái này đem quên đi. Trên thảo nguyên cái kia chút ít dị tộc, có thể cùng chúng ta Trung Nguyên người Hán không giống với, Ô Lý Á các nàng tuy nhiên đều là đại tiểu thư, thế nhưng mà cũng là thụ qua huấn luyện đấy, các nàng cưỡi ngựa bắn tên mọi thứ tinh thông, tự nhiên là đối với cái này loan vệ doanh cảm thấy hứng thú. Chính mình không phải xách thạch đầu nện chân của mình sao? Chính mình vốn chỉ là muốn cho Trương Diễm tìm một cái niềm vui thú, cũng làm cho vương phủ hậu viện tăng cường một điểm phòng ngự cường độ. hiện tại liền Ô Lỵ Á các nàng mấy cái cũng không phải muốn gia nhập cái này Loan Vệ Doanh, như vậy chính mình hậu viện chẳng phải trở thành quân doanh sao? Người có thể cùng mình nguyên ý đại tướng vi phạm nha. Chính mình vốn tiểu thường xuyên đứng ở trong quân đội, về đến nhà mặt, tiểu là muốn nhận thức thoáng một phát gia đình ấm áp hạnh phúc, nếu như trong nhà cũng biến thành quân doanh, cái kia mình không phải là cho mình tìm tội thủ sao? Thế nhưng mà nếu như không đáp ứng Ô Lỵ Á các nàng mấy cái, vậy thì ra vẻ mình quá bất công rồi. Sau này mình trong nhà cũng sẽ không còn có cái gì uy tín rồi. Cái này thật sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình nha. Tự làm tự chịu nha. Vì vậy Lưu Bân bất đắc dĩ cười cười, thở dài một tiếng nói ra, vậy được rồi. Ta không ngăn trở mấy người các ngươi. Nếu như Diễm Nhi nguyên ý cho các ngươi gia nhập, vậy các ngươi tiểu gia nhập tốt rồi. Nhưng là nếu như nàng không nguyên ý, các ngươi cũng không được qua đây hướng ta cầu tình. Ô Lỵ Á nghe xong, vui mừng cười cười, nói ra, đó là tự nhiên được rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Diễm Nhi tỷ tỷ. Nói xong cũng chạy đến Trương Diễm bên người, yêu cầu gia nhập Loan Vệ Doanh. Trương Diễm nghe xong, không khỏi cười ha ha, nói ra, tốt. Mấy người các ngươi chính là ta Loan Vệ Doanh nhóm người thứ nhất rồi. Bùn thống lĩnh về chuẩn các ngươi gia nhập. Ô Lỵ Á mấy người nghe xong, cũng là vô cùng đấy. Trương Diễm nhìn, cảm giác có chút gấp khó dằn nổi rồi, vì vậy vung tay lên, nói ra, đi. Chúng ta bây giờ tiểu đi tìm Tiểu Vũ, đón lấy chúng ta tiểu đi tuyển nhận binh sĩ. Hãy mau đem chúng ta cái này Loan Vệ Doanh cho tạo dựng lên. Ngẫu Vương phủ chính là chúng ta quân doanh rồi. Đi. Xuất phát. Nói xong cũng dẫn đầu đã đi ra, Ô Lỵ Á bọn người cũng đi theo đã đi ra, bước xuống Lưu Bân còn có mấy người hài tử mà đi rồi. Trong chàng chỉ còn lại có Lưu Bân Thái Diễm, còn có mấy người hài tử. Lưu Bân cười khổ một tiếng, nhớ tới vừa rồi nhắn nhủ Trương Diễm lời mà nói, tranh thủ thời gian hô, chớ quên ta vừa rồi nhắn nhủ lời của ngươi, đội vàng đem lời nói chuyển cho những người kia, không muốn làm trễ nãi đại sự của ta. Trương Diễm vừa đi, một bên hướng phía sau khoát tay áo, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta lập tức ủy cho người truyền tin. Tận lực bồi tiếp Trương Diễm cùng Ô Lỵ Á mấy người hoàn thành tiểu ngữ. Lưu Bân chứng kiến không khỏi thở dài một tiếng. Thái Diễm ở một bên chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cười cười, nói ra, phu quân, ngươi cái này có phải hay không rời lên thạch đầu nện chân của mình rồi hả? Ha ha, về sau trong nhà của chúng ta liền trở thành quân doanh, binh binh bằng bằng đấy, rất náo nhiệt. Ta nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ? Lưu Bân bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn như vậy nha. Vốn chỉ là muốn cho Diễm Nhi tìm cái sự tình làm thoáng một phát, cũng tốt tăng cường thoáng một phát trong vương phủ phòng vệ. Ta xuất chinh tại bên ngoài thời điểm, cũng không cần cho các ngươi lo lắng. Ai biết Ô Lỵ Á các nàng mấy cái cũng gom góp cái này náo nhiệt. Ai? Được rồi, như vậy cũng tốt, đến mai các nàng mấy cái về sau cũng có thể đi theo học một điểm đồ vật. Ta nếu là cái võ tướng, trong nhà làm cái quân doanh cũng không coi vào đâu. Cứ như vậy đi. Thái Diễm nghe xong cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiện tại muốn ngăn trở đã xong, cũng chỉ có thể như vậy. Về sau ước thúc một điểm Trương Diễm các nàng mấy cái là được, không muốn đem vương phủ khiến cho quá rối loạn. Trải qua Trương Diễm cái này một náo, Lưu Bân cùng Thái Diễm cũng không có tại nói chuyện phiếm dục vọng rồi, hai người mang theo hài tử trở lại trong phòng. Giao cho Thái Diễm dạy bảo, Lưu Bân chính mình về nghỉ ngơi. Mà Trương Diễm tìm được Triệu Vũ, đem mình ý đồ đến, cùng Lưu Bân mà nói thoáng một phát, Triệu Vũ cũng là vui mừng nhảy dựng lên, vứt xuống vẻ mặt kinh ngạc Triệu Vân cùng Triệu Phong. Đi theo Trương Diễm tiểu đi ra ngoài tuyển nhận binh lính. Các nàng hiện tại cũng lo lắng Lưu Bân hồi trở lại đổi ý, cho nên muốn tranh thủ thời gian đem chuyện này làm thành trước sự thật, lại để cho Lưu Bân muốn đổi ý đều không mở miệng được. Triệu Phong nhìn xem rời đi Triệu Vũ cùng Trương Diễm bảy người, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi Triệu Vân, nhị đệ, ngươi nói vương gia đây là đang làm gì đó nha? Như thế nào lại để cho mấy vị nữ tử lãnh binh nha? Hơn nữa còn là mấy vị vương phi cùng tiến lên trận, hiện tại liền Tiểu Vũ đều kéo lên rồi. Cái này, làm cái gì vậy nha? Các nàng nữ tử có thể mang binh đánh ra sao? Đây không phải hồ đồ sao? Triệu Phong minh muội mấy cái cùng Lưu Bân quan hệ thân mật, Lưu Bân đối đãi Triệu Phong cũng tương đương với đối đãi huynh trưởng đồng dạng, đối với Triệu Phong rất tôn trọng. Triệu Phong bây giờ còn là trong vương phủ đại quản gia, tại Châu Mục phủ cũng có treo chức vụ và quân hàm đấy, cho nên hắn nói chuyện cũng không có nhiều như vậy cố kỵ. Triệu Vân nghe xong, cũng là cười khổ một tiếng. Nói ra, đại ca, nói thật ta cũng không biết sư huynh đây là khiến cho cái kia một bộ. Sư huynh làm việc, từ trước đến nay đều là ngoài dự đoán mọi người, lại để cho người sờ bớt không rõ ý nghĩ đấy. Ta tuy nhiên đi theo hắn thời gian dài như vậy, thế nhưng mà cũng tối đa có thể minh bạch hắn đại khái ý tứ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, sư huynh làm việc phương pháp tuy nhiên lại để cho người sờ bớt không rõ xáo lộ, nhưng là hắn làm việc là có chừng mực đấy. Hơn nữa hắn làm ra quyết định, từ trước đến nay đều là chính xác đấy. Lúc này đây có lẽ cũng sẽ không có sự tình đấy. Ta hướng sư minh sở dĩ lại để cho vương phi cùng tiểu vũ lãnh binh, khả năng chỉ là cho các nàng giải buồn nhi vừa, sẽ không thật sự lại để cho bọn hắn trên chiến trường đấy. Ngươi tiểu yên tâm đi. Sư minh mặc dù đối với địch nhân rất tàn khốc, nhưng là đối đại thân nhân lại thật là tốt đấy, tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng đã bị cái gì tổn hại đấy. Triệu Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, điểm này ta cũng biết. Ta tại vương phủ cũng thời gian dài như vậy rồi, tự nhiên biết rõ vương gia tính tình. Nhưng là ta hay vẫn là rất lo lắng tiểu muội. Tiểu muội từ trước đến nay làm việc cũng rất xúc động, hiện tại lại cùng lấy vương phi các nàng mấy cái. Lại dẫn binh sĩ, ta thật sự sợ nàng gây cái gì họa đi ra, như vậy tiểu nguy rồi. Triệu Vân cười cười an ủi, ngươi yên tâm đi. Không có việc gì đấy. Sư Minh đã làm như vậy, nhất định là có nắm chắc đấy. Hơn nữa, có mấy cái vương phi ở nơi nào đâu rồi, thực xảy ra chuyện gì, Sư Minh cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy. Sư Minh kỳ thật cũng là rất yêu thương tiểu vũ đấy. ngươi nếu quả thật lo lắng, trong chốc lát ta đến hỏi thoáng một phát sư huynh là được.
Triệu Phong lắc đầu nói ra, cũng là bởi vì vương gia sủng ái tiểu vũ, ta mới lo lắng đấy.
Nhị đệ nha,
ngươi cùng vương gia chính là sư huynh đệ, tay cầm trọng binh, thâm thụ vương gia tin cậy, vi huynh lại đang trong vương phủ làm việc, quyền hành quá nhiều. Tiểu muội cũng là rất được vương gia yêu thương, chúng ta một nhà tam huynh muội thâm thụ vương gia thiên đại ân tình, tự nhiên là sẽ đối vương gia trung thành và tận tâm đấy, không thể đối với vương gia có cái gì dị tâm. Nhưng là chính là vì như vậy, bởi vì chúng ta huynh đệ đã đủ chiêu người đấu kỵ rồi, cho nên chúng ta mới càng có lẽ chú ý cẩn thận nha. Tiểu muội hiện tại lại cùng lấy vương phi bọn hắn đi được gần như vậy, ta lo lắng người khác sẽ có cái gì lời ra tiếng vào nha.
Càng lo lắng có người hội sẽ hướng vương gia tiến thèm, vương gia tuy nhiên anh minh sẽ không tin tưởng những lời này, nhưng là chúng ta làm xuống thuộc đấy, cũng không thể cho chúa công thêm phiền với nha.
Cho nên ta mới
ai
được rồi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải.
Triệu Vân nghe xong rất kính trọng nói, huynh trưởng dạy bảo, tiểu đệ khắc trong tâm khảm, không dám quên.
Sư huynh đối với ta tuy nhiên tín nhiệm, nhưng là ta tại trong quân cũng chưa từng có bởi vì là sư huynh tín nhiệm mà làm ra cái gì không khôn ngoan cử động,
không có ý thế hiếp người, không ai bị nổi.
Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nhìn xem Triệu Phong nói ra, kỳ thật ta cảm thấy được đại ca nghĩ đến hơi nhiều rồi, chúng ta người một nhà cùng sư huynh trong mắt người ngoài kỳ thật đã là không thể chia lịa được rồi. Đến bây giờ chúng ta người một nhà còn ở tại trong vương phủ, phần này ân sủng tại chúng ta U Châu cũng là độc nhất vô nhị, chúng ta làm việc tuy muốn chú ý cẩn thận, nhưng là cũng không cần sợ đầu sợ đuôi đấy.
Về phần tiểu muội, đại ca càng là quá lo lắng,
đại ca chẳng lẽ còn nhìn không ra sao?
Tiểu muội đối với sư minh sớm đã có lòng ái mộ, nàng từ nhỏ tiểu sủng bái sư minh, chỉ sợ ở kiếp này ngoại trừ sư minh cũng sẽ không biết gả cho người khác rồi.
Sư minh đối với tiểu muội cũng có phần này ý tứ,
chỉ bất quá bây giờ tiểu muội còn nhỏ, sư minh cũng một mực bận rộn, cho nên mới cũng không nói gì việc này đấy.
Chương 11, kinh ngạc Triệu Vân. Triệu Vân cuối cùng vừa cười vừa nói, đã tiểu muội sớm muộn gì cũng là muốn trở thành trong vương phủ người đấy, như vậy chúng ta cần gì phải để ý những cái kia lời ra tiếng vào đây này.
Sư minh đã từng dạy bảo ta, đã thượng tiên đã như vậy an bài, trốn là không tránh thoát đấy, như vậy chúng ta tự nhiên là muốn xuất ra việc đáng làm thì phải làm, tiếp nhận điểm này rồi. Chúng ta không thể vì vậy mà đắc ý quên hình, dương dương tự đắc, càng không thể vì vậy mà sợ đầu sợ đuôi, quá phận phải thác, mà là có lẽ biểu hiện không tiêu ngạo không xiểm lịnh, vừa đúng. Liên hướng hiện tại tiểu muội cùng sư minh quan hệ, chúng ta không cần bởi vì những cái kia lời ra tiếng vào mà cố ý ngăn trở tiểu muội, cũng không cần dốc hết sức ủng hộ trợ giúp, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được.
Triệu Phong nhẹ gật đầu nói ra, nhị đệ nói đúng,
là vi huynh nghĩ đến nhiều lắm,
xem ra ngươi đi theo vương gia cũng xác thực là học được không ít thứ đồ vật nha,
điểm này ta rất vui mừng.
Chứng kiến ngươi bây giờ bộ dạng, ta cũng có thể đối với chết đi cha mẹ có một khai báo.
Nói đến đây Triệu Phong đống nhiên dùng rất nghiêm khắc ngữ khí nói ra, nhị đệ,
ngươi nhớ kỹ, mặc kệ về sau chuyện gì xảy ra, mặc kệ người khác dùng cái gì dụ dỗ ngươi, ngươi đều muốn đối với vương gia trung tâm như một. Nếu như ngươi dám có cái gì dị tâm lợi mà nói, ta cái này làm minh trưởng đấy, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi.
Triệu Vân nghe xong tranh thủ thời gian đứng lên, cung kính nói, tiểu đệ nhất định ghi nhớ minh trưởng dạy bảo,
quyết không dám quên đấy.
Chúng ta có hôm nay hết thảy đều là sư minh ban cho đấy, tiểu đệ lại thế nào dám vong ân phụ nghĩa, làm ra thực xin lỗi sư minh sự tình đây này,
kính xin huynh trưởng yên tâm.
Triệu Phong lúc này mới nhẹ gật đầu, huynh đệ hai người còn nói trong chốc lát lời ong tiếng ve. Triệu Vân tiểu đi ra ngoài, đi tìm Lưu Bân, chuẩn bị hỏi thăm thoáng một phát Loan Vệ Doanh sự tình.
Tìm được Lưu Bân, Triệu Vân đem mình ý đồ đến nói thoáng một phát, còn nói thêm, sư minh, tiểu vũ còn như vậy nhỏ, làm việc lại dễ dàng xúc động, ta xem hay vẫn là đừng cho nàng cũng tham gia cái này Loan Vệ Doanh đi à nha.
Lưu Bân nghe xong không khỏi trợn trắng mắt, nói ra, ta nói Tử Long nha, ta lúc nào nói lại để cho Loan Vệ Doanh ra trận giết được rồi.
Ta sở dĩ thành lập Loan Vệ Doanh, chẳng qua là chứng kiến Diễm Nhi còn có Tiểu Vũ hai người các nàng cả ngày hâm mộ chúng ta những người này có thể lãnh binh chiến tranh, cho nên mới làm như vậy, hống các nàng chơi đấy. Còn có ngay tại lúc này vương phủ người cũng càng ngày càng nhiều rồi, chúng ta cũng là gia đại nghiệp đại rồi. Hiện tại trong vương phủ có nhiều như vậy phụ nữ và trẻ em gia quyến, quân cận vệ thị vệ đều là một ít đại nam nhân, ra vào có nhiều bất tiện, cho nên mới làm cho các nàng thành lập một cái Loan Vệ Doanh, tuyển nhận một ít nữ binh, bảo hộ những này phụ nữ và trẻ em gia quyến đấy. Cái này Loan Vệ Doanh tác dụng cũng chỉ là bảo hộ trong vương phủ phụ nữ và trẻ em gia quyến, chưa nói làm cho các nàng ra trận giết địch.
Ngươi mỏ mẫm lo lắng cái gì nha?
Nói xong những này, Lưu Bân còn nói thêm, về phần Tiểu Vũ, ngươi thì càng không cần lo lắng rồi.
Tiểu Vũ cũng không thể so với ngươi chênh lệch, ngươi có thể quản lý quân cận vệ, người ta không thể quản lý Loan Vệ Doanh rồi hả?
Thế là,
ngươi chớ quên, Tiểu Vũ ngoại trừ là muội muội của ngươi bên ngoài, coi như là sư muội của chúng ta.
Ngươi không thể như vậy ích kỷ, chính mình cả ngày làm tướng quân lãnh binh chiến tranh, sư muội của mình muốn đại trong nhà, đại môn không xuất ra hai môn không bước đấy, học tập nữ công, giúp chồng con đỡ đầu đấy.
Hơn nữa, Tiểu Vũ cũng không phải cái kia khối liệu nha.
Ta đây là hợp ý, bảo vệ sư muội.
Tại trong sư môn, ta là sư minh của ngươi, ta nói tính toán, nào có ngươi xen vào chỗ trống nha.
Ngươi một bên đi chơi,
ngươi rỗi rảnh nhảm chán nha ngươi.
Đương nhiên, ngươi nếu như không nên dùng Tiểu Vũ huynh trưởng thân phận mà nói lời nói, vậy cũng đi, ngươi hay là đi hỏi Tiểu Vũ à.
Nếu như nàng nguyện ý rời khỏi lời mà nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu nàng đấy.
Ta người này, thật là tôn trọng người khác ý nguyện đấy.
Ta theo không bắt buộc người khác.
Ha ha.
Lưu Bân vốn tiểu vi chuyện này phiền lòng đây này, Hiện tại Triệu Vân còn cố ý chạy tới cùng hắn nói chuyện này, hắn tự nhiên là muốn chế ngạo Triệu Vân vài câu, giải giải trong lòng phiền muộn rồi, dù sao từ nhỏ đến lớn, Triệu Vân đều là nhất định bị chính mình hành hạ chủ. Triệu Vân nghe xong, cũng là không khỏi mắt trợn trắng, cái này đều cái gì cùng cái gì nha. Như thế nào làm cả buổi, ngược lại là thành chính mình không phải rồi. Còn muốn trách tội chính mình ích kỷ keo kiệt rồi. Thật sự là buồn cười nha. Ngươi còn không bắt buộc người khác. Nói hay lắm nghe. Ta đều lười được bạch trần ngươi ngắn. Triệu Vân đi theo Lưu Bân thời gian dài như vậy rồi, tự nhiên là đối với Lưu Bân hiểu rõ thập phần thấu triệt. Theo Lưu Bân đích thoại ngữ ở bên trong, là hắn biết Lưu Bân nhất định là kinh ngạc rồi, bây giờ là lấy chính mình chút giận, nhìn mình kinh ngạc, hắn tài cao hơn đấy. Bất quá Triệu Vân cũng biết Loan Vệ Doanh lý lịch sơ lược là không thể tránh khỏi, tốt lúc hướng dẫn các nàng không có nguy hiểm gì là được rồi. Về phần dùng huynh trưởng thân phận đi lại để cho Triệu Vũ rời khỏi Loan Vệ Doanh, Triệu Vân ngược lại là không có nghĩ qua, hắn cũng biết muội muội mình tính tình, thật vất vả gặp được loại này nàng cảm thấy hứng thú sự tình, nàng lại thế nào cam lòng cho buông tha cho đâu này. Bất quá mặc dù biết những này, nhưng là Triệu Vân hay là muốn đem lo lắng của mình nói ra được, hắn nói ra, ta cũng biết Tiểu Vũ có thể đảm nhiệm Loan Vệ Doanh chức trách. Thế nhưng mà Tiểu Vũ làm việc rất dễ dàng xúc động rồi. Ta là lo lắng nàng hội sẽ xông ra cái gì họa, vậy thì không dễ làm rồi. Lưu Bân nghe xong, nhếch miệng, nói ra, tiểu ngươi chú ý cẩn thận, người khác đều là xúc động. Ta nói ngươi nha, có thể hay không không muốn như vậy lề mề, sợ đầu sợ đuôi đấy. Ngươi để ý như vậy cẩn thận, ở đâu còn có cái gì nam tử khí khái nha. Ngươi xem Tiểu Vũ đều là dám làm dám chịu đấy, đây mới là đàn ông khí khái. Điểm này ngươi không bằng Tiểu Vũ. Về phần nói sợ gặp rắc rối, càng là vô nghĩa. Nơi này là chỗ nào nha? Nơi này là U Châu, là Tấn Vương phủ. Có ta cái này thân là Tấn Vương, thân là U Châu mục sư mình, lại có ngươi cái này làm tướng quân ca ca, sự tình gì ứng phó không được nha. Ai chọc tới Tiểu Vũ, cho đánh một trận, hoặc là bị giết, cái kia chỉ có thể coi là hắn không may. Chẳng lẽ hắn còn dám truy cứu hay sao? Tốt rồi, ngươi cũng đừng có quan tâm. Nghe được chính mình mơ hồ đấy, lại bị chế ngạo một trầu, Triệu Vân cũng là rất bất đắc gì đấy. Đây là điển hình nằm cũng trúng đạn nha. Chính mình chú ý cẩn thận cũng thành quyết điểm. Liên trở thành không có đàn ông khí khái biểu hiện. Thật sự là vô nghĩa. Cũng coi như chính mình không may, lúc nào đến tìm hắn không được đâu. Không nên tại hắn phiền muộn thời điểm đã chạy tới. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Bất quá Triệu Vân tuy nhiên bị chế ngạo một trầu, nhưng là cũng rốt cục có thể yên tâm. Đã có Lưu Bân những lời này, về sau Tiểu Vũ coi như là sống cái gì họa, cũng sẽ không biết có chuyện gì rồi. Có sư minh cái này nhất tôn đại thần cờ rồ bảo kê đấy, chính mình mỏ mẫm quan tâm cái gì nha. Vì vậy Triệu Vân tiểu nói ra, được. Vậy coi như ta cái gì cũng chưa nói, ta đi trở về. Triệu Vân biết rõ Lưu Bân cá tính, chỉ cần không phải tại trong quân, không phải tại ở giữa nơi, tại thông thường trong sinh hoạt, Lưu Bân hay, vẫn là rất tùy ý đấy, chính mình cùng hắn nói chuyện cũng là có thể làm cản một điểm đấy. Dù sao đã cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, có một số việc cũng thói quen. Lưu Bân cười hì hì rồi lại cười, nói ra, đi cái gì đi. Đã đến, hãy theo ta đánh một trầu. Thân thể này vừa hai ngày không hoạt động, tiểu toàn thân không thoải mái. Vừa vặn ta hiện tại chính phiền muộn đây này. Người đã đến rồi, chúng ta đây tiểu so thử một chút. Để cho ta cái này làm sư mình đấy, xem thật kỹ thoáng một phát, ngươi gần đây có cái gì tiến bộ không vậy? Đang chuẩn bị ly khai Triệu Vân, nghe xong Lưu Bân lời mà nói, thiếu một ít một đầu chồng trên mặt đất. Hiện tại Triệu Vân thật muốn quất chính mình lưỡng bàn tay. Chính mình hôm nay là tạo cái gì nghiệp nha? Mình đã đoán được rồi, muội muội không có việc gì, còn không nên chạy tới đây làm gì nha. Mới vừa rồi bị ngôn ngữ chế ngạo một chầu còn chưa tính, hiện tại còn cũng bị sư minh trên đục thể tại trả đạp một lần. Chính mình sớm nên đoán được rồi, hắn không có một lần tâm tình khó chịu, hoặc là phiền muộn thời điểm, luôn muốn tìm chính mình luận bao đấy, tốt phát tiết thoáng một phát trong lòng phiền muộn cũng khó chịu. Chính mình hôm nay bỏ mạng là mình tìm thai bạn nha. Về phần Lưu Bân ngoài miệng nói muốn khảo sát võ công của mình có hay không tiến bộ, cái kia toàn bộ đều là vô nghĩa. Nghĩ ra đã nhiều năm như vậy, người khác không biết, hắn còn không biết ấy ư, cùng Lưu Bân luận võ, cái kia ở đâu là ở luận võ nha. Cái kia căn bản chính là tìm thai bạn nha. Đây chính là chính mình gần 10 năm tổng kết ra đến đấy, ẩn chứa huyết lệ kinh nghiệm lời tuyên bố nha. Chính mình vừa rồi không có ăn no rồi việc đấy, làm sao lại nghĩ cùng hắn luận võ, không có việc gì tìm thai bạn đâu này. Cũng may Triệu Vân coi như là so sánh cơ linh, cũng hoặc là nói ứng phó loại tình huống này, đã có khắc cốt mình tâm kinh nghiệm, cho nên Triệu Vân tranh thủ thời gian nói ra, sư minh, ta xem hay là thôi đi. Hiện tại cũng không phải là luận võ tốt thời gian nha. Hơn nữa ta xác thực còn có chuyện nha. Còn có tự là, ngươi không phải nói ngày mai tại trên tiệc rượu, còn muốn ta ra tay đấy sao? Muốn ta bảo trì nhất hài lòng trạng thái, ứng phó tình huống đấy sao? Hiện tại hai người chúng ta tỉ võ, ngày mai ta ở đâu còn có tinh lực, đi ứng phó trên tiệc rượu tình huống nha. Ta xem ta hay, vẫn là trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai tiệc rượu a. Mặc dù nói sư minh là nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Ta hay, vẫn là bảo trì tốt nhất trạng thái, phòng ngừa vạn nhất a. Dù sao ngày mai một trận chiến, đang mang trọng đại nha. Lưu Bân miệng, nói ra, chó má. Chỉ bằng những người kia trình độ, còn dùng được lấy ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiêu bọn hắn những người kia võ nghệ, tiểu là nếu không tốt trạng thái, cũng có thể ứng phó. Bất quá ngươi nói đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trong khe cống ngầm lật thuyền sự tình, phát sinh nhiều lắm. Vậy được rồi, ta nên tha cho ngươi một mạng, cho ngươi trở về nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Ngày mai cho ta hảo hảo biểu hiện. Nếu như ngươi biểu hiện không tốt lời nói. Hắc hắc. Thử Long nha. Kế tiếp một tháng, ngươi cũng không cần đi quân doanh trình diện. Sư minh ta sẽ hảo hảo mà huấn luyện ngươi một chút đấy, miễn cho tương lai ngươi đi ra ngoài làm ra cái gì có nhục sư môn sự tình. Lưu Bân xem Triệu Vân cái dạng này, thật sự là không muốn cùng chính mình luận võ. Lo lắng nữa đến ngày mai Triệu Vân còn có sự việc cần giải quyết tại thân, nếu như cùng chính mình luận võ, không nghĩ qua là tổn thương ở đâu rồi, đích thật là muốn tiện nghi những người kia rồi. Đối với Vũ Châu đại cục cũng là bất lợi đấy, cho nên hắn liền chuẩn bị phóng Triệu Vân một con ngựa. Đương nhiên, tất yếu cảnh cáo hay là muốn nói. Tuy nhiên hắn theo không cho rằng Triệu Vân sẽ bại bởi những người kia. Triệu Vân nghe xong, vội vàng nói, sư minh yên tâm. Sư đệ ta ngày mai nhất định sẽ đem hết toàn lực, giữ gìn sư môn vinh dự, tuyệt đối sẽ không thất bại đấy. Người tiểu yên tâm đi. Sư minh, ta đây đi trở về. Nói xong cũng trực tiếp chạy trốn. Chứng kiến Triệu Vân cái dạng này, Lưu Bân không khỏi cười lên ha ha, vừa rồi trong lòng phiền muộn cũng tan thành mây khói rồi. Dù sao không phải ai đều có thể chứng kiến Triệu Vân cái này bạn người mê kinh ngạc biểu lộ đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, tiệc rượu tỉ thí buổi tối lúc ăn cơm, Trương Diễm mới bỏ được trở về, vừa ăn cơm, một bên cao hứng bừng bừng tố nói mình hôm nay đi chiêu binh kinh nghiệm, chuẩn bị đem hạnh phúc của mình chia sẻ cho Lưu Bân còn có Thái Diễm. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi lắc đầu, xem ra Trương Diễm trong khoảng thời gian này, thật sự là nín hỏng rồi. Hiện tại thống lĩnh 1000 người đều cao hứng như vậy, phải biết rằng nàng trước kia thế nhưng mà khăn vàng quân thiếu chủ, khăn vàng quân trên 100 vạn mọi người là thuộc hạ của nàng nha. Lúc kia cũng không gặp nàng cao hứng như vậy. Bất quá chứng kiến Trương Diễm cao hứng như vậy, Lưu Bân cũng không muốn đả kích nàng. Hắn cảm giác hiện tại Trương Diễm mới được là đẹp nhất đấy, có lẽ chân tướng người nào đó theo như lời đấy, chỉ có chuyên chú với mình sự nghiệp người, mới được là nhất động lòng người đấy. Xem ra chính mình về sau muốn nhiều cho mình những này người nhà một ít cơ hội, không muốn cả ngày đãi trong nhà. Bất quá tại Lưu Bân lắc đầu cảm khái ngoài, hắn hay vẫn là hỏi thăm Trương Diễm phải chăng hoàn thành chính mình nhắn nhủ chuyện của nàng, tựa là thông chi những cái kia Hắc Sơn quân tướng lãnh, ngày mai yến hội chi tiết, tỉ mỹ. Trương Diễm vô ngực, hướng Lưu Bân cam đoan, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ này. Lưu Bân lúc này mới yên tâm. Sau đó mới tinh tu tấm lòng yêu mến đến, đi ăn cơm. Ăn cơm xong, Lưu Bân liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lưu Bân rời giường về sau, đơn giản đến qua điểm tâm về sau, Lưu Bân tiểu lại để cho Vương phủ hạ nhân tại trong Vương phủ bắt đầu chuẩn bị buổi trưa tiệc rượu. Sau đó tìm được Trương Diễm, cười nói với nàng nói, ngươi thật sự không định tham gia tiệc rượu. Ta nghĩ tới lúc đó có lẽ rất náo nhiệt đấy. Ngươi không phải rất thích xem náo nhiệt đấy sao? Trương Diễm mắt trắng không còn chút máu, nói ra, nhìn cái gì náo nhiệt? Đã cũng đã biết kết quả, ta còn đi nhìn cái gì? Nói như thế nào những người kia cũng là ta trước kia bộ hạ, hiện tại nhìn bọn hắn thụ ngược đãi, hơn nữa còn là bởi vì nguyên nhân của ta còn không có vô sỉ như vậy ham mê. Hơn nữa, ngươi không biết ta hiện tại bể bộn nhiều việc sao? Ta còn muốn vội vàng đi chữa binh, hãy mau đem của ta Loan Vệ Doanh tạo dựng lên đấy. Làm sao có thời giờ đi xem các ngươi những này xú nam nhân tầm đó diễn trò nha? Tốt rồi, ngươi còn đang bận việc đi thôi, không muốn ảnh hưởng ta làm việc. Nói xong cũng trực tiếp đã đi ra, vứt bỏ vẻ mặt im lặng Lưu Bân. Lưu Bân lắc đầu, đi vào Vương phủ tiền viện, chờ đợi những cái kia muốn dự tiệc tướng lãnh. Đã qua chỉ chốc lát sau, Hoàng Trung Văn Vũ những này muốn tham gia tiệc rượu luận võ tướng lãnh đều lần lượt chạy đến, Quách Gia Cổ Hủ cái này lưỡng quân sư cũng cùng nhau mà đến. Lưu Bân nhìn thấy bọn hắn, chỉ là nhẹ gật đầu, lại để cho bọn hắn ngồi trong đại sảnh, cùng một chỗ chờ đợi những người còn lại. Mấy người còn lại trong chốc lát, tại tang bá dưới sự dẫn dắt, những cái kia mới quy hàng vũ châu các tướng lĩnh cũng đều cùng đi đã đến trong vương phủ. Mọi người cùng một chỗ hướng Lưu Bân chào, Lưu Bân cười khoát tay áo, lại để cho chúng nhân ngồi xuống, sau đó tiểu sai người khai mở yến. Tại đây không sai biệt lắm đều là quân nhân, đều lộ ra so sánh hào sảng, cho nên không để cho người khuyên như thế nào nói, mà bắt đầu ăn uống thả cửa bắt đầu. Vương phủ trong đại sảnh, lập tức trầm trồ khen ngợi âm thanh nổi lên một phía. Rượu qua 3 tuần đồ ăn qua ngũ vị về sau, Lưu Bân mới đặt chén rượu xuống, nhìn xem mọi người cũng phát hiện Lưu Bân tựa hồ có chuyện nói, cho nên cũng đều đình chỉ ồn ào, đều nhìn xem Lưu Bân. Lưu Bân cười cười nói ra, các vị tướng quân, mặc kệ trước kia tất cả mọi người là thân phận gì, bất kể là Hắc Sơn quân, Tư Lệ quân cũng hoặc là Tây Lương quân, nhưng này chút ít cũng đã là quá khứ rồi. Hiện tại mọi người xem được rất tốt ta Lưu Bân, nguyện ý gia nhập Vũ Châu quân, cùng ta cùng một chỗ trung phó quốc nạn, bổn vương đổi tới thập phần vinh hạnh, bổn vương cũng thập phần hoan nên thiên hạ anh hào đi vào Vũ Châu. Bổn vương có thể cam đoan, chỉ cần mọi người giữ nghiêm Vũ Châu quy củ, như vậy có thể thành làm một cái có thể tên lưu sử sách, ánh sáng cổng và sân triều đình quan viên. Cho tổ tông thiên quang, tạ phúc tử tôn. Qua một cái đằng trước an an ổn ổn thời gian. Ở đây hàng tướng nhóm nghe xong, cũng không khỏi được nhẹ gật đầu, cảm thấy Lưu Bân nói có lý, vì vậy tiểu cùng một chỗ nói ra, mặt tướng bọn người đa tạ tấn vương điện hạ thu lưu. Để cho ta có thể có một cái có thể sống yên phận chỗ. Chúng ta vô cùng cảm kích. Lưu Bân nghe xong bọn hắn mà nói, khẽ cười cười, không có để ý. Mà là lại bắt đầu cho những này hàng tướng nhóm miêu tả Vũ Châu giàu có, cùng tại Vũ Châu tham gia quân ngũ làm quan lương cao dày độc, cùng với sau này Vũ Châu phát triển mỹ hảo tiền cảnh. Nghe xong Lưu Bân thuyết minh, những này hàng tướng nhóm cũng bắt đầu mắt buốc lên kim quan rồi. Lưu Bân lời mà nói, bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi. Vũ Châu tại Lưu Bân thống trị phía dưới, giàu có danh tiếng đã truyền khắp thiên hạ, Vũ Châu quan viên đồng lộc dày, bọn hắn trước kia cũng là có nghe thấy đấy. Đặc biệt là những cái kia theo Lạc Dương đến hàng tướng nhóm, bọn hắn càng là đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Khỏi cần phải nói, tự là lúc này đây thảo phạt đồng trác, Vũ Châu đạt được tài phú kết sủ, người khác chỉ là nghe nói, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy nha. Đây chính là gần ngàn chiếc xe vàng bạc châu đáo nha. Đã có những số tiền này, Hơn nữa U Châu vốn nội tình, nói U Châu có tiền, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ rồi. Nghĩ đến về sau cuộc sống của mình cùng Thiên Đô, những người này tiểu không khỏi vì chính mình lúc trước đầu hàng U Châu quyết định, đổi tới anh minh vô cùng. Bọn hắn phòng quân là vì cái gì nha? Còn không phải là vì thăng quan phát tài sao? Đi theo U Châu quân đi, đi theo Tấn Vương điện hạ, sợ hãi không có thăng quan phát tài cơ hội sao? Nghĩ tới đây, mọi người tiểu không khỏi hưng phấn lên. Trong lúc nhất thời, tiệc rượu hào khí tăng bọn. Chứng kiến mọi người hưng phấn lên, Lưu Bân mỉm cười, sau đó nói, tại chính nói chính, tại quân nói quân, đã mọi người chúng ta đều là quân nhân, như vậy hay, vẫn là nói một chút quân đội sự tình à. Bổn vương bất tài, tại U Châu thiết lập một cái học viện quân sự, U Châu quân các tướng lĩnh đều muốn ở bên trong học tập binh pháp thao lược, học tập quân pháp quân kỷ. Mà bổn vương bất tài, thêm làm cho này học viện quân sự viện trưởng. Lại nói tiếp, U Châu lớn nhỏ tướng lãnh, coi như là bổn vương đệ tử. Không phải bổn vương cuồng vọng, bổn vương tuy nhiên niên kỷ còn thấp, nhưng là tại trên quân sự vẫn có một chút như vậy mới có thể đấy. Bổn vương cảm giác mình vẫn là có thể đảm nhiệm cái này nhân vật đấy. Tất cả mọi người là vừa tới U Châu, còn đủ không biết U Châu quy củ, đối với cái này học viện quân sự khả năng còn không hiểu rõ lắm, cho nên mọi người đối với hắn còn có chút bài xích. Bất quá không có sao, mặc dù nói U Châu tướng lãnh cũng là muốn trải qua học viện quân sự học tập, tốt nghiệp về sau mới có thể bên trên cương vị. Nhưng là tất cả mọi người là mới đến, như vậy bổn vương tựu cho mọi người một cái trường hợp đặc biệt. Phàm là cho là mình mới có thể đã đầy đủ rồi, không muốn tiến vào học viện quân sự học tập người, có thể hướng bổn vương xin. Hôm nay bổn vương ở chỗ này thiết một cái lôi đài, chỉ cần có thể đả bại đang ngồi U Châu quân tướng lãnh, như vậy bổn vương tựu cho phép hắn không cần đi học viện quân sự học tập. Đương nhiên, nếu có người bị thua, như vậy tựu cho thấy kỳ tài làm còn cần tăng cường bổ sung, như vậy còn hy vọng hắn tiến vào học viện quân sự học tập. Không biết các vị tướng quân định như thế nào nha. Mọi người đang ngồi người, không sai biệt lắm cũng biết cái này đến hội mục đích, cho nên đối với Lưu Bân lời mà nói, cũng không có cảm thấy cái gì giật mình đấy. Mặc dù có người nghe được Lưu Bân là học viện quân sự viện trưởng, học viện quân sự mọi người xem như Lưu Bân đệ tử, bao nhiêu có chút chần chừ. Bất quá nghĩ, tuy nhiên với tư cách Lưu Bân đệ tử, về sau phát triển hội sẽ dễ dàng một điểm, nhưng là bọn hắn hay vẫn là không muốn đi vào học tập. Hơn nữa hiện tại Lưu Bân đã có nhiều như vậy đệ tử rồi, lại nhiều hơn mình những người này, cũng lộ ra không đi ra địa vị gì. Về phần Lưu Bân nói chính mình cuồng vọng những lời kia, bọn hắn cũng không phải cảm thấy cuồng vọng. Thời đại này chú ý đạt người vi tiên, Lưu Bân với tư cách đệ nhất thiên hạ võ tướng, xuất đạo đến nay chiến vô bất thắng, còn không có ăn vào một lần đánh bại. Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng là với tư cách mọi người lão sư, tài năng của hắn hay vẫn là đầy đủ đấy. Những người này vốn cũng đã biết cái này đến hội mục đích, cũng đều bao nhiêu có chút chuẩn bị. Hiện tại lại uống hơi có chút rượu, muốn tại Lưu Bân trước mặt biểu hiện ra một ít thân thủ của mình, làm cho Lưu Bân nhớ kỹ bọn hắn, về sau có thể nhiều hơn để bạt bọn hắn. Cho nên những người này tất cả đều nhao nhao phải gọi tốt đồng ý. Lưu Bân cười cười, chỉ Triệu Vân Hoàng Trung cái này một ít người, nói ra, mấy vị này tướng quân tiểu là mọi người kế tiếp khiêu chiến đối thủ, chỉ cần đánh thắng bọn hắn trong đó tùy ý một cái, có thể không cần tiến vào học viện quân sự học tập, bổn vương lập tức có thể an bài mọi người chức vụ. Đón lấy vừa chỉ Trừ Phi Yến cùng Chu Thương những người này, nói ra, mấy vị này tướng quân đều là các vị quen biết cũ, bọn hắn hôm nay chủ yếu là đến bồi rượu đấy, cho nên vì phòng ngừa phá hư mọi người ở giữa hữu nghị, mấy người bọn hắn tiểu không ra tay rồi. Trừ Phi Yến cùng Chu Thương đều lúc trước khăn vàng trong quân, nổi danh manh tướng, mấy người bọn hắn không ra tay, đang cùng những người này ý, bọn hắn tự nhận là không phải Trừ Phi Yến đối thủ của bọn hắn, mà U Châu quân mấy người kia ngoại trừ Quan Vũ Trương Phi có một ít danh khí bên ngoài, những người khác, mọi người thật sự còn không có như thế nào nghe nói qua đây này. Cho nên Lưu Bân lời mà nói, mọi người cũng đều nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Lưu Bân nhìn, thỏa mãn gật gật đầu, như vậy là tốt rồi, sự tình vẫn còn trong lòng bàn tay của hắn, những người này thật sự đi khiêu chiến Trừ Phi Yến cùng Chu Thương, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng là bọn hắn đã đều nói không đi khiêu chiến những người này rồi, vậy thì không sơ hở tí nào rồi. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, cái kia tốt, chư vị có thể tùy ý khiêu chiến. Đương nhiên ngoại trừ mấy vị này tướng quân tiếp nhận khiêu chiến bên ngoài, bổn vương cũng có thể tiếp nhận chư vị khiêu chiến. Chỉ cần đả bại bổn vương, U Châu quân lớn nhỏ chức vụ, bổn vương cho phép các ngươi tùy ý chọn lựa. Quyết không nuốt lời. Ha ha, mọi người bắt đầu đi. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, tất cả mọi người là kích động lên, nhao nhao ma vai sát trưởng, chuẩn bị khiêu chiến những cái kia U Châu tướng lãnh. Đương nhiên mọi người kích động chính là phía trước câu nói kia, đằng sau những lời kia, tất cả mọi người là không nhìn thẳng rồi. Hay nói giỡn, khiêu chiến Lưu Bân. Mọi người còn không có ngu như vậy đấy. Không nói Lưu Bân sau này sẽ là chủ công của bọn hắn rồi, nếu quả thật đánh bại hắn, lại để cho hắn ở trước mặt mọi người không có mặt mũi, vậy sau này nói không chừng sẽ cho mình làm khó dễ như đấy. Đương nhiên đây chỉ là nếu như, mọi người cũng không có người thật sự cho là mình có thể đả bại Lưu Bân đấy. Lưu Bân đệ nhất thiên hạ võ tướng danh tiếng, hiện tại thế nhưng mà triệt để xâm nhập nhân tâm rồi. Có lẽ trước kia mọi người đối với xưng hô thế này, còn nhiều ít có điểm không cho là đúng. Thế nhưng mà hổ lao quan một trận chiến, Lưu Bân gọn gàng đánh bại Diêu Võ Dương Ai Lữ Bố về sau, tự không còn có người sẽ đi hoài nghi. Cùng Lưu Bân tỉ thí, đây không phải là đi tìm chết sao? Cái này vừa đứng thế nhưng mà quan hệ đến sau này mình tiên đồ, lại có ai sẽ đi không biết tự lượng sức mình đây này. U Châu quân lớn nhỏ chức vụ tùy ý chọn lựa, điều kiện này mặc dù tốt, nhưng là vậy cũng phải có bổn sự kia mới được nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, lôi đài tỉ thí mọi người tuy nhiên đều là kích động, chuẩn bị khiêu chiến, thế nhưng mà không ai nguyện ý xung phong. Mặc dù nói tiếp nhận khiêu chiến cái kia chút ít U Châu quân tướng lĩnh ở bên trong, ngoại trừ Trương Phi Quan Vũ có một ít danh khí bên ngoài, những thứ khác đều không có bao nhiêu danh khí, nhưng là đã bọn hắn có thể ở chỗ này tiếp nhận khiêu chiến, cái kia đã nói lên thật sự của bọn hắn là có một ít bản lĩnh thật sự đấy. Mình bây giờ không rõ ràng lắm thật lực của đối thủ, tùy tiện đi lên khiêu chiến, thật là dễ dàng trở thành pháo hôi đấy. Cho nên tất cả mọi người là muốn để cho người khác trước xung phong, đợi đến lúc thấy rõ những tướng lãnh này thực lực chân chính về sau, chính mình lại ra tay. Như vậy mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Cho nên mặc dù mọi người đều là rất kích động, nhưng là xác thực không ai dẫn đầu đứng ra. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, mỉm cười, đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, vì vậy hắn tiểu nhìn về phía Vũ Châu quân tướng lĩnh những người kia, nhẹ nhàng nâng đầu ý bảo bọn hắn chủ động xuất kích. Thu được Lưu Bân ý bảo, sớm đã có điểm không thể chờ đợi được Trường Phi dẫn đầu đứng dậy, nói ra, đã nếu so với võ, như vậy bổn tướng quân tiểu dẫn đầu đi ra, đánh cái này trận đầu rồi. Không biết vị nào nguyện ý đi ra, cùng bổn tướng quân so thử một chút nha. Đương nhiên, bổn tướng quân cũng không khi dễ các ngươi. Chỉ cần trong các ngươi người nào đó có thể tiếp được bổn tướng quân ba chiêu, bổn tướng quân tình nguyện thua hắn 10 lượng hoàng kim. Đến đây đi, ai nguyện ý chỉ giáo, tự lên đây đi. Trương Phi vừa nói xong, những cái kia hàng tướng nhóm thoáng cái tiểu nổ doanh, nhao nhao chỉ trích Trương Phi thái quá mức cuồng vọng, quá coi thường người rồi. Không phải người mọi người là Lưu Bân cái loại này biến thái đấy, ba chiêu có thể miểu sát Lữ Bố loại này cực phẩm võ tướng đấy. Mặc dù nói những người này không phải Lữ Bố, nhưng là Trương Phi cũng không phải Lưu Bân nha. Lạc Dương đến người còn dễ nói, bọn hắn mới vừa vặn cùng Trương Phi những người này đánh cho một trận chiến, đối với U Châu quân cái này viên mãnh tướng bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ. Bất quá Hắc Sơn quân những người kia sát thực không có nha. Vì vậy thì có một ít lăng đầu thành, thanh niên sức châu, chuẩn bị ra tới khiêu chiến Trương Phi. Bất quá cuối cùng vẫn là bị một ít khăn vàng quân lão nhân cho kéo trở về. Những người này đều là trải qua khởi nghĩa khăn vàng lão nhân, tự nhiên là biết rõ Trương Phi cường hãn. U Châu trong quân, Lưu Bân không thể nghi ngờ là chói mắt nhất một cái, có chiến thần danh xưng là. Nhưng là Trương Phi cũng khá tốt nha. Thằng này có thể nói là U Châu quân gần với Lưu Bân thứ hai mạnh tướng, có sát thần danh xưng là nha. Bị hắn giết người nhưng là phải so Lưu Bân còn nhiều hơn nha. Lưu Bân dù sao vẫn là chủ tướng, chiến trường chém giết thời điểm, còn muốn bận tâm toàn bộ thế cục, mà Trương Phi lại không có cái này bản quan. Tại khởi nghĩa khăn vàng ở bên trong, thằng này thế nhưng mà đem khăn vàng quân đều giết thất hồn lạc phách đấy. Hiện tại Trương Phi tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là người ta cũng có cuồng vọng bốn liếng nha. Hắc Sơn trong quân mấy cái lăng đầu thành, thanh niên sức châu, lại thế nào nhắm chúng khởi cái này sát thần đây này. Cho nên những cái kia khăn vàng quân lão nhân mới nhao nhao ngăn cản mấy cái xúc động người đấy. Bất quá bọn hắn như vậy một ngăn trở, trang diện nhất thời cũng có chút xấu hổ rồi. Bất quá U Châu quân những tướng lãnh kia như là đã nhận được Lưu Bân ám chỉ, cũng biết trận này tiệc rượu quan hệ trọng đại, tự nhiên là sẽ không để cho trang diện một mực xấu hổ xuống dưới đấy. Hơn nữa Lưu Bân sáng sớm tiểu liệu đến loại này trang diện, trừ phi cùng Quan Vũ là cả U Châu quân trừ mình ra bên ngoài, thanh danh nhất vang dội hai người, những cái kia hàng tướng nhóm khả năng căn bản là không dám khiêu chiến hai người bọn họ, cho nên Lưu Bân mới khiến cho Trương Phi nói được cuồng vọng như vậy đấy, vì chính là kích thích những cái kia hàng tướng nhóm, cho còn lại mấy người kia sáng tạo cơ hội. Dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, đã Trương Phi Quan Vũ cái này hai đại nhu nhân, mọi người không thể trêu bảo, bọn hắn cuồng vọng cũng tiểu cuồng vọng. Như vậy còn lại những người kia nếu như tại cuồng vọng lời mà nói, cái kia chính là cơ hội. Vì vậy Triệu Vân hãy theo đứng lên, cười ha hả nói, tốt. Tam ca, ngươi cái chủ ý này không tệ. Chỉ có điều khó như vậy có thể cùng mọi người luận bàn cơ hội, làm sao có thể lại để cho một mình ngươi độc hưởng đâu này. Tiểu đệ bất tài, cũng muốn bộc lộ tài năng. Ta cũng đi theo Tam ca lập lời thệ ước, chỉ cần vị kia tướng quân có thể ở dưới tay của ta đi qua ba hợp, ta cũng nguyện dâng lên 10 lượng hoàng kim. Dùng trợ rượu hưng. Quan Vũ cùng Trương Phi bình thường giúp nhau xưng hô tiểu là nhị ca tam đệ đấy, Triệu Vân cùng quan hệ bọn hắn không tệ, cho nên cũng một mực dựa theo xưng hô thế này. Cho nên mới có cái kia một tiếng Tam ca đấy. Đương nhiên tất cả mọi người minh bạch, xưng hô thế này trong sở dĩ không có lão đại, đó là bởi vì ngoại trừ Lưu Bân cái này cái đồ biến thái bên ngoài, không người nào dám làm lão đại. Lưu Bân mặc dù biết loại tình huống này, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Đón lấy Điển Vi cũng đi theo nói ra, tính toán ta một cái, lại để cho ta cũng qua quá tay nghiện, không phải là 10 lượng bằng sao? Thái Sử Tử cũng đi theo bề ngoài thái, Hoàng Trung Tăng Bá cũng đều lần lượt bề ngoài thái. Cuối cùng Cam Linh cũng vừa cười vừa nói, tuy nhiên mặt tướng là một gã thủy quân tướng lãnh, thói quen trên nước chiến đấu, đối với lục bên trên chiến đấu không phải rất tinh thông, bất quá hôm nay đã náo nhiệt như vậy, mặt tướng cũng muốn chơi một chút, cũng tính ta một người. Lão Điển nói đúng, không phải là 10 lượng hoàng kim sao? Mặt tướng còn có khả năng. Lời này nói không sai, 10 lượng hoàng kim, tại những tướng quân này trong mắt, hiện tại thật đúng là không coi vào đâu. Bọn hắn những người này hiện tại không người nào là giá trị con người vượt qua bạc triệu nha. Những cái kia hàng tướng nhóm sau khi nghe xong, mỗi người trong nội tâm thầm mắng, cái này mấy cái gia hỏa cũng quá cần dỡ. Có nhỏ như vậy nhìn người lấy sao? Không ngờ như thế mấy người các ngươi đã thành Trương Phi loại này cấp độ người rồi. Cũng là muốn ba chiêu giải quyết chúng ta. Qua cuồng vọng đi. Đặc biệt là cái kia Cam Linh. Người khác nói như thế nào cũng là lục chiến võ tướng, có phương diện này kinh nghiệm, người ta cuồng vọng cũng tiểu cuồng vọng. Ngươi một cái thủy chiến người đi theo mỏ mẫm trộn rộn cái gì nha? Tiểu ngươi cũng muốn ba chiêu giải quyết mấy người chúng ta, ngươi đã không phải là cuồng vọng, ngươi đây là hung hăng cản bẫy đến cực điểm rồi. Bất quá, những tướng lãnh này đồng thời cũng ý thức được, tại đây Vũ Châu làm quan, thật sự là rất có chức rồi. Nhìn xem cái này mấy cái, mỗi người há miệng tiểu là 10 lượng hoàng kim, hay vẫn là hào không thèm để ý bộ dạng, giống như là mấy văn tiền đồng dạng. Cái này cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Bất quá bọn hắn tuy nhiên đều là nghĩ như vậy, nhưng là đồng thời bọn hắn hâm mộ tâm tình cũng không khỏi tự nhiên sinh ra, rất có trước rồi những người này. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, sau này mình cũng có thể trở thành loại người rồi, chỉ cần mình gia nhập Vũ Châu quân, trở thành Vũ Châu quân một thành viên, vinh hoa phú quý đều ở trong tầm tay rồi. Lúc này thời điểm, Lưu Bân bỗng nhiên vỗ tay vừa cười vừa nói, "Tốt, các vị tướng quân quả nhiên đều là sự can đảm hơn người, võ dũng hơn người. Không hổ là ta Vũ Châu tốt đàn ông. Bất quá, ba chiêu làm hạt định, quá cũng xem thường người khác rồi. Bổn vương cũng là không tin. Hơn nữa bổn vương lúc này, lại sao có thể cho ngươi bỏ ra hoa này hồng? Hôm nay chúng ta cái này tiệc rượu, vì chính là một cái cao hứng. Đã các vị tướng quân đều có ý vừa hiện thân thủ, cái này cái hoa hồng, tự do bổn vương bỏ ra. Bổn vương lúc này tiểu vì các ngươi có mấy người lập cái lôi, tiểu lấy ba chiêu làm hạt định, ai có thể ở trước mặt các ngươi đi qua ba chiêu, bổn vương tiểu phần thưởng hắn hoàng kim trăm lượng. Còn cho phép người thắng không cần tiến vào học viện quân sự học tập." Lưu Bân thốt ra lời này, trăm lượng hoàng kim treo giải thưởng vừa ra, những này hàng tướng nhóm tiểu như là đánh cho kích động giống như bình thường. Lập tức thật hưng phấn rồi. Những này hàng tướng nhóm, đặc biệt là những cái kia Hắc Sơn quân đầu lĩnh nhóm vốn chính là dân liều mạng, coi như là Lưu Bân không xuất ra cái này treo giải thưởng, những tướng lãnh này cũng không thể tại Lưu Bân trước mặt ném đi cái này mặt. Bọn hắn vốn chính là vì không đi học viện quân sự, không muốn ném đi binh quyền mới cố ý tới tham gia cái này tiệc rượu đấy. Tự nhiên là cùng với những này Vũ Châu quân tướng lĩnh tỷ thì đấy. Hiện tại lại có Lưu Bân số tiền lớn kích thích. Cái kia còn có cái gì nói được? Đương nhiên là cao hứng mừng mừng đồng ý hơn nữa những này hàng tướng nhóm mặc dù biết Trương Phi cùng Quan Vũ lợi hại, có thể thấy tận mắt trôi qua thiếu. Càng là không tin chính mình hội, sẽ tiếp không giới bọn hắn ba chiều, hơn nữa những này hàng tướng nhóm đối với Triệu Vân cùng Điển Vi những người này càng là hoàn toàn không biết gì cả rồi. Không biết sự lợi hại của bọn hắn, tuy nhiên bọn hắn cho là mình có lẽ thật không phải là những người này đối thủ, nhưng là bọn hắn cũng không cho là mình liền bọn hắn ba chiêu đều không tiếp thụ được. Bởi vậy cũng liền chuẩn bị kết cục lấy tiền rồi. Vì vậy tiểu có một người đứng dậy, nhìn nhìn ở đây Vũ Châu tướng lãnh, Trương Phi cùng Quan Vũ là thành danh đã lâu, hắn không dám lên đi tìm bọn họ. Tang Bá những ngày này, thay Lưu Bân thống soái Vũ Châu quân tất cả bộ, coi như là những người này thủ trưởng, hơn nữa Tang Bá cũng phô bày một ít bản lãnh của mình, những người này không nghĩ đắc tội Tang Bá, cũng tự nhận là không phải Tang Bá đối thủ, cho nên ba người này tiểu tự động không để mắt đến. Còn lại mấy người, Điển Vi lớn lên khôi ngô vô cùng, xem ra tựa như một cái manh tướng, chính mình vừa lên đến, hay, vẫn, là không muốn tìm loại này cường nhân rồi. Còn lại mấy người, Hoàng Trung tuy nhiên thoạt nhìn có chút tuổi già, nhưng là đoán chừng cũng là cường thủ, còn lại mấy người, Triệu Vân cùng Thái Sử Từ đều là tiểu bạch kiểm, Cam Ninh là cái thủy quân tướng lãnh, hẳn là yếu nhất đấy, vì vậy hắn tiểu đi tới Triệu Vân bên người, nói ra, vị tướng quân này xin, hai người chúng ta so thử một chút như thế nào. Tại hắn xem ra, Triệu Vân nhỏ tuổi nhất, lại là một cái tiểu bạch kiểm, có lẽ không tính lợi hại. Nghe nói người này cùng chúa công có chút quan hệ, khả năng cũng là bởi vì cùng chúa công quan hệ mới có thể ngồi ở chỗ này. Mình cũng xem như tìm một cái yếu nhất đấy. Triệu Vân nghe thế cá nhân đi lên tìm đến chính mình, không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp được loại chuyện tốt này. Trước kia đều là sư huynh trà đạp chính mình, hiện tại chính mình rốt cục có cơ hội trà đạp người khác, vì vậy Triệu Vân tiểu tranh thủ thời gian đứng lên nói ra, vị tướng quân này xin. Người này nói ra, tại hạ là lúc trước Hắc Sơn quân đầu lĩnh một trong, gọi là Trương Khải. Kính xin tướng quân chỉ giáo. Triệu Vân cũng vừa cười vừa nói, tại hạ Triệu Vân, không biết Trương tướng quân chuẩn bị như thế nào tỉ thí nha. Trương Khải cao thấp đánh giá thoáng một phát Triệu Vân, nói ra, chúng ta tiểu tùy tiện so thử một chút binh khí chiêu thức à. Tại hắn xem ra, Triệu Vân đã một cái tiểu bạch kiểm, có lẽ công phu không được tốt làm đấy. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ không có khí lực gì đấy, chính mình nếu như cùng hắn tỉ thí khí lực, tựu ra vẻ mình quá không có bản lĩnh rồi. Mà tỉ thí vũ khí chiêu thức, chính mình chỉ cần cơ linh một điểm, dù thế nào cũng có thể chống qua ba chiêu nha. Đã hắn và chúa công quan hệ thân mật, mình cũng bất tiện thái quá mức đắc tội cùng hắn, chỉ cần mình sống quá đi ba chiêu, cùng lắm thì chính mình nhận thua là được, như vậy chính mình không những được đạt tới mục đích, đạt được trăm lượng hoàng kim, còn không cần đắc tội vị này Triệu tướng quân, càng là có thể tại chúa công trước mặt lấy lòng. Một lần hành động rất hiếm có nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, Triệu Vân Dương ai cái này Trương Khải muốn ngược lại là rất rượu, thế nhưng mà hắn vừa nói xong, Lưu Bân Trương Phi những người này, tiểu phốc nở nụ cười. Bọn hắn sở dĩ bật cười nguyên nhân tiểu là thằng này so cái gì không tốt lắm. Phải cứ cùng Triệu Vân so binh khí, so chiêu thức. Tại Vũ Châu trong quân, nếu như sinh tử tương bác lời mà nói, Lưu Bân Trương Phi Quan Vũ Điển Vi Hoàng Trung năm người này có thể nói là nhất định có thể đả bại Triệu Vân đấy, đó là bởi vì Triệu Vân hiện tại niên kỷ còn nhỏ, không có quá nhiều chiến trường chém giết kinh nghiệm, nhưng là năm người này, ngoại trừ Lưu Bân bên ngoài, vài người khác muốn đả bại Triệu Vân, chính mình khẳng định cũng là hội sẽ bản thân bị trọng thương đấy, mà tạo thành kết quả này nguyên nhân tiểu là Triệu Vân. Chiêu thức quá tinh diệu rồi. Nếu như chỉ là khinh bị chiêu thức lời mà nói, Vũ Châu trong quân tướng lãnh, không ai sẽ là Triệu Vân đối thủ. Mà ngay cả Hoàng Trung lão gia hỏa này cũng tối đa nương tựa theo kinh nghiệm lão đạo, có thể cùng Triệu Vân đánh cho ngang tay. Hiện tại nơi này Trương Khải, cái khác không chọn, không phải muốn lựa chọn cùng Triệu Vân khinh bị vũ khí chiêu thức, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Bọn hắn tự nhiên là nhịn không được cười ra tiếng rồi. Triệu Vân nghe xong, cũng không khỏi được cười một tiếng. Tuy nhiên hắn không muốn khi dễ kẻ yếu, nhưng là đã những người này tự động đưa tới cửa rồi, chính mình nếu như cự chi môn bên ngoài lời mà nói, vậy cũng không quá phù hợp. Mình cũng rất lâu không có cùng người tỉ thí rồi, tiểu theo ý của hắn a. Vì vậy Triệu Vân tiểu nói ra, cái kia tốt. Tiểu theo Trương tướng quân nói. Trương Khải tuy nhiên không biết Lưu Bân mấy người bọn hắn vì cái gì bật cười, nhưng là vẫn gật đầu. Hai người đến bên cạnh đại sảnh giá vũ khí bên trên tùy tiện tìm chính mình tiện tay vũ khí. Lưu Bân đã muốn khiến cái này người tỉ thí võ nghệ, tự nhiên là chuyện quan trọng trước chuẩn bị cho tốt binh khí rồi. Những người này đến vương phủ dự tiệc, tự nhiên là bất tiện mang mình nguyên lai là vũ khí đấy. Trương Khải thói quen dùng đao, cho nên hắn tiện tay tuyển một bả phượng vĩ đao, tùy ý đùa nghịch hai cái, cảm giác so mình nguyên lai là vũ khí còn tiện tay, sức nặng chính dễ dàng phát huy ra khí lực của mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng cây đao này tính chất cũng là thượng hạng thép dòng chế tạo đấy. Vì vậy tiểu rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó sẽ cầm cái thanh này phượng vĩ đao hồi trở lại đến đại sảnh chính giữa. Cái lúc này Triệu Vân cũng tuyển vũ khí tốt hồi trở lại đến rồi. Nhưng là Trương Khải chứng kiến Triệu Vân lựa chọn vũ khí thời điểm, thiếu một ít bị tức mất đi. Nguyên lai Triệu Vân lựa chọn vũ khí dĩ nhiên là một cây luyện tập lúc chuyên dụng một thương. Loại này một thương tiểu là một cây trường côn gỗ cũng tại một đoạn bao bên trên bài đồng, miễn cho làm bị thương đối thủ cái kia một loại. Trương Khải cảm thấy cái này Triệu Vân quá cũng phải xem nhẹ người rồi. Vì vậy tức giận bất bình xông Triệu Vân nói ra, "Triệu tướng quân, một căn nho nhỏ một thương, làm sao có thể dùng tiện tay? Thì như thế nào đem làm được ta một đao kia? Không bằng ngươi đổi một kiện binh khí sử dụng a." Triệu Vân cười cười nói ra, "Không sao, không sao. Ta và ngươi ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ. Hôm nay chẳng qua là tỉ thí luận bàn mà thôi. Hay, vẫn là dùng một thương so sánh tốt. Tránh khỏi đao thương không có mắt, nếu làm bị thương người sẽ không tốt." Trương Khải nghe xong càng là tức giận, trong nội tâm mang thầm, ngươi cái này là mình muốn chết. Có thể chẳng trách lao tử tay hắc. Bất quá biểu hiện ra hay, vẫn là nói ra, Triệu tướng quân cẩn thận rồi. Ta đến rồi. Nói xong sẽ cầm phượng vĩ đao, sử xuất một chiêu lực phách hoa sơn, hướng Triệu Vân chém tới. Lực phách hoa sơn vốn chính là đao pháp trong nhất có thể phát huy lực lượng ưu thế một chiều, Trương Khải đao pháp coi như là so sánh thuần thục, lực lượng cũng không tệ, hiện tại lại cầm nhất bả sấn thủ vũ khí, ở đằng kia chút ít hàng tướng nhóm xem ra, lần này tử, Triệu Vân nhất định là muốn thất bại. Bởi vì nói như vậy, muốn ngăn cản lực phách hoa sơn, cũng chỉ có dùng võ khí cưỡng ép hiếp chống đỡ. Nhưng là bây giờ Triệu Vân cái dạng này, cũng không giống là có cái loại nảy khí lực người, hơn nữa trong tay hắn cũng chỉ là một cây một thương, làm sao có thể ngăn cản ở đây này. Những người này không khỏi nhìn có chút hạ hê bắt đầu. Bất quá đồng thời cũng có một điểm lo lắng. Triệu Vân dù sao cùng chúa công quan hệ thân mật, Trương Khải nếu như lần này tử thất thủ giết Triệu Vân, vậy thì không có biện pháp tại Lưu Bân trước mặt khai báo. Nhưng là còn không có bọn hắn tới kịp hô ngừng thời điểm, trong sân tình huống tựu ra biến hóa. Triệu Vân đối mặt Trương Khải một chiêu lực phách hoa sơn, nhếch miệng mỉm cười, cầm một thương tiến lên một bước, một thương về phía trước đâm thẳng, sau đó nhẹ nhàng bên trên chọn, cũng chính là một cái trường thương cơ bản chiêu thức, bên trên treo chọc tiến bộ đâm. Đầu thương vừa bắn đâm vào Trương Khải phượng vĩ đao đao cán phía trên, đúng lúc là Trương Khải khí lực bạc nhược yếu kém chỗ, thoáng cái sẽ đem Trương Khải phượng vĩ đao cho đem làm qua một bên rồi. Trường thương tiếp tục trước đâm, vừa bắn đâm trúng Trương Khải ngực, tuy nhiên Triệu Vân dùng chính là một thương, đầu thương càng là bao hết bả đông, có thể đến một lần Triệu Vân bản thân khí lực tiểu không nhỏ. Thứ hai cái này Trương Khải hôm nay là uống rượu đến đấy, trên người cũng không có mặc cường điệu giáp, cho dù ở Triệu Vân kiểm chế kình dưới tình huống, cái này Trương Khải hay vẫn là cho Triệu Vân một thương tiểu chọc trở mình trên mặt đất. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Triệu Vân lần này tử tiểu khiếp sợ toàn trường rồi. Trương Khải trong nội tâm đừng đề cập có nhiều không được tự nhiên rồi, chính mình một chiêu tiểu đã thua bởi cầm một thương Triệu Vân không nói, nhưng lại thua ở đơn giản như vậy một cái ai cũng hội sẽ trường thương cơ bản chiêu thức xuống, chính mình thật sự là hoa nha. Chính mình làm sao lại như vậy không cẩn thận trúng chiêu nữa nha. Lập tức, Trương Khải cũng không nên nói cái gì nữa rồi, đành phải xám xịt về tới chỗ ngồi của mình lên, trong đầu buồn bực uống rượu rồi. Lưu Bân Hoàng Trung những người này tự nhiên là nhìn ra được Triệu Vân một chiêu này tuy nhiên đơn giản, nhưng là đã đạt đến phản pháp uy chân cảnh giới, cho nên đều là nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Bất quá Trương Khải tuy nhiên bị Triệu Vân một chiêu miểu sát rồi, nhưng là những này hàng tướng nhóm nhưng lại không có nhìn ra Triệu Vân một chiêu này hảo diệu. Chỉ cảm thấy Trương Khải cứ như vậy không cẩn thận thua, chính là Trương Khải đen đủi. Đáng đời không may. Nhao nhao được thay Trương Khải không đáng. Đặc biệt là nghe được Trương Phi những người này trầm trồ khen ngợi âm thanh về sau, càng là đuổi tới không cam lòng. Vì vậy một cái cùng Trương Khải bình thường quan hệ so sánh phải tốt người liền trực tiếp đứng lên, tuyển một cây thép thương, tiểu nói ra, tại hạ Triệu Bằng, đến đây thỉnh giáo. Tận lực bồi tiếp một chiêu đầm rồng xuất động, hướng Triệu Vân ngực đâm tới. Theo Triệu Bằng một chiêu này, cũng có thể thấy được đến Triệu Bằng võ nghệ hẳn là tại Trương Khải phía trên. Thế nhưng mà cho dù như thế, hắn cũng là không được. Triệu Vân vẫn như cũng là một chiêu vô cùng đơn giản bên trên treo chọc tiến bộ đâm tiểu phá giải Triệu Bằng đầm rồng xuất động, đã đâm trúng Triệu Bằng ngực. Triệu Bằng cùng Trương Khải đồng dạng, cũng là một chiêu đã bị đâm ngã xuống đất rồi. Miểu sát, hay vẫn là miểu sát. Lần này tử, hàng tướng nhóm lập tức xôn xao đi lên. Trương Khải là như thế này, Triệu Bằng cũng là như thế này. Hai người đều là một chiêu bị miểu sát, nếu như nói là trùng hợp, cũng không tránh khỏi thật trùng hợp a. Chẳng lẽ cái này Triệu Vân công phu thật sự lợi hại như vậy? Tuy nhiên như thế, nhưng là vẫn có trong lòng người không phục, vì vậy lại có mấy người lần lượt đi ra hướng Triệu Vân khiêu chiến, nhưng là đều là bị Triệu Vân một chiêu miểu sát rồi. Liên tiếp mấy người đều là loại tình huống này, mọi người rốt cục minh bạch Triệu Vân võ nghệ đã xuất thần nhập hóa, chính mình những người này căn vốn cũng không phải là đối thủ. Vì vậy không còn có người dám hướng Triệu Vân khiêu chiến. Hiện tại Triệu Vân trong lòng bọn họ chính là một cái giả heo ăn thịt hổ người. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cười lên ha hả, nói ra, "Chư vị tướng quân, kỳ thật đây này, vị này Triệu Vân Triệu Tử Long tướng quân là bổn vương đích sư đệ. Bổn vương cùng Triệu sư đệ cùng một chỗ bái tại Thương Thần Đồng Nguyên đại sư môn hạ. sư đệ trước kia rất ít xuất ngoại đi theo bổn vương chiến tranh, cho nên mọi người đối với hắn không hiểu rõ lắm. Kỳ thật sư đệ tư chất so bổn vương còn tốt hơn, chính là ân sư của ta quan môn đệ tử, kế thừa ân sư truyền thống đấy. Những cái kia hàng tướng nhóm nghe xong lúc này mới chợt hiểu ra, vừa rồi thua ở Triệu Vân mấy người cũng cảm giác mình thua không oan uổng nha. Đây chính là chúa công đích sư đệ nha, là thương thần đồng nguyên đại sư quan môn đệ tử, võ nghệ tự nhiên là không phản đối rồi. Nhóm người mình vừa rồi đích thật là tự rước lấy đủ. Người ta Triệu tướng quân sở dĩ cầm một thương, đích thật là tại nhường cho mọi người, sợ làm bị thương mọi người nha. Như vậy tưởng tượng, những người này trong nội tâm rốt cục thoải mái một điểm rồi. Bất quá tỉ thí cũng không thể cứ như vậy đã xong nha. Đã nhưng cái này Triệu Vân cũng là mọi người không thể trêu vào người, cái kia thay đổi người a. Đã Triệu Vân cái này tiểu bạch kiểm là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, như vậy bên cạnh hắn chính là cái kia tiểu bạch kiểm thái sử từ chỉ sợ cũng là như thế, hay vẫn là không muốn chọn thái sử từ rồi. Đã tiểu bạch kiểm không thể tuyển, vậy thì chọn một lao đầu a. Vì vậy mọi người tiểu đưa ánh mắt đặt ở Hoàng Trung trên người. Vừa rồi như là đã tỉ thí qua binh khí rồi, như vậy đi vào tiểu đổi lại hạng mục, so thử một chút cùng tiễn như thế nào. Vì vậy Hắc Sơn quân một người trong được xưng là thần tiễn thủ, có tiểu hậu nghệ danh xưng là Lý Nghị liền đứng lên, đi vào Hoàng Trung bên người, nói ra, vị tướng quân này xin. Tại hạ Lý Nghị. Hoàng Trung cũng trở về lễ, nói ra, tại hạ Hoàng Trung. Không biết Lý tướng quân chuẩn bị như thế nào tỉ thí nha. Lý Nghị cười nói ra, tại hạ võ công bình thường, tiểu không tại các vị trước mặt đều xấu. Bất quá kẻ làm tướng chú ý cung mã thành thạo, tại hạ tự cho là mình bắn kỹ cũng không tệ lắm, tiểu muốn hướng Hoàng tướng quân thỉnh giáo thoáng một phát. Không biết Hoàng tướng quân định như thế nào nha. Nghe xong Lý Nghị lời mà nói, hàng tướng nhóm đều là ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Không biết Lý Nghị người cũng bị hắn một câu nói kia nói tâm phục không thôi. Người ta nói rõ tiểu là không cùng ngươi tỉ thí võ nghệ rồi, tiểu muốn cầm ưu thế của mình cùng ngươi so đây này. Nhìn ngươi như thế nào ứng đối. Nhận thức Lý Nghị người càng là cười ha ha. Lý Nghị xạ kỹ tại Hắc Sơn trong quân thế nhưng mà số một số hai đấy, hắn ngoại hiệu thế nhưng mà tiểu hậu nghệ nha. Lúc này đây nhất định là có thể đại thắng mà về đấy. Bọn hắn nghĩ thầm, các ngươi những người này coi như là từng cái võ nghệ siêu quần thì thế nào, chẳng lẽ các ngươi tại cung tiễn bên trên còn có thể từng cái siêu quần sao? Các ngươi cũng giống như Tấn Vương như vậy võ nghệ siêu quần, chẳng lẽ các ngươi cũng đều có thể như Tấn Vương như vậy một mũi tên định cán không sao? Lưu Bân tại Hổ Lao quan mũi tên kia bọn hắn cũng đều là nghe nói qua đấy. Phải biết rằng võ nghệ là có thể khổ luyện ra được, nhưng là bắn tên tiểu không nhất định rồi. Bắn tên thế nhưng mà rất chú ý tiên phú nha. Bọn hắn cũng không nhận ra Hoàng Trung bắn tên có thể đến cỡ nào lợi hại. Tuy nhiên Lý Nghị làm như vậy có chút chơi sỏ lá hiểm nghi, nói do tiểu chỉ dùng để ưu thế của mình thủ thắng đấy. Nhưng là đã vừa rồi Tấn Vương đã nói, chỉ cần là võ tướng nên hội, sẽ, bổn sự, cũng có thể tỉ thí. Bắn tên coi như là võ tướng phải tinh thông đấy, lợi ích hiện tại như vậy làm, cũng là không gì đáng trách đấy. Hơn nữa chiến tranh vốn chính là lợi dụng ưu thế của mình, đánh đối phương hoàn cảnh xấu, chiến tranh cái gì âm mưu quỷ kế cũng có thể dùng. Lý Nghị làm như vậy ngược lại càng lộ ra chân thật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, tự gây nghiệt không thể sống bọn hắn đám người kia cảm giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, cho nên đều cùng một chỗ nhìn về phía U Châu quân tướng lĩnh những người kia. Bởi vì vừa rồi Trương Khải tìm Triệu Vân tỉ thí chiêu thức thời điểm, Lưu Bân bọn người đều nhịn cười không được bắt đầu. Hiện tại nhớ tới, tự nhiên là bởi vì bọn họ đối với Triệu Vân thập phần có nắm chắc. Như vậy bây giờ nhìn xem Lý Nghị lựa chọn Hoàng Trung thời điểm, bọn hắn sẽ là cái gì biểu lộ a? Bọn hắn xem xét Lưu Bân những người này biểu lộ không khỏi an tâm. Bởi vì Lưu Bân bọn người nghe được Lý Nghị cùng với Hoàng Trung tỉ thí cung tiễn thời điểm, đều là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin biểu lộ. Tận lực bồi tiếp cùng một chỗ lắc đầu thở dài. Bất quá bọn hắn không biết Lưu Bân lắc đầu thở dài nguyên nhân. Lưu Bân bọn hắn cũng không phải là bởi vì Hoàng Trung khả năng muốn thất bại mà lắc đầu thở dài, mà là vì cái này Lý Nghị lắc đầu thở dài. Lưu Bân nghĩ thầm, trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống nha. Ngươi muốn tỉ thí cung tiễn, tìm ai không tốt lắm. Ngươi đã đi ra tỉ thí rồi, như vậy đã nói lên ngươi muốn thắng lợi, đối với chính mình cung tiễn kỹ thuật rất có tự tin. Thế nhưng mà ngươi không có lẽ tìm Hoàng Trung nha. Ngươi muốn lấy được thắng lợi, ngươi có lẽ đi tìm Điển Vi nha. Bởi vì Điển Vi căn bản là sẽ không bắn tên. Ngươi không tìm Điển Vi, tìm những người khác cũng được nha. Trương Phi Quan Vũ cũng có thể nha. Bọn hắn cũng không thế nào hội, sẽ, bắn tên. Dù là ngươi lại đi tìm Triệu Vân, hoặc là tìm ta cũng có thể nha. Của ta bắn tên kỹ thuật, kỳ thật cũng không ra hồn. Nhưng là ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm Hoàng Trung đây này? Hoàng Trung là ai vậy? Là thời đại này thần tiễn nha. Hai tử đáng thương, vì ngươi cảm thấy bi ai. Không phải bổn vương không có cho các ngươi cơ hội, mà là chính các ngươi không có nắm lấy cơ hội nha. Các ngươi so thử cái gì hạng mục là cũng có thể, nhưng là các ngươi ít nhất cũng phải tuyệt đối với người nha. Các ngươi như vậy lựa chọn muốn tỉ thí người, bổn vương cũng thật sự là không lời nào để nói rồi. Đây là các ngươi mình ở tự đoạn đường lui nha. Ngươi đây là đang làm bậy nha. Ngươi làm như vậy, lại có thể giúp được việc ngươi thì sao? Cái này là Lưu Bân bọn người lắc đầu thở dài nguyên nhân. Hoàng Trung nghe được Lý Nghị cùng với hắn tỉ thí cung tiễn, cũng không khỏi được sửng sốt một chút. Người ta Hoàng Trung là phúc hậu người, không muốn chiếm người tiện nghi, nhưng là bây giờ người ta đã tìm tới cửa, Hoàng Trung lại không tốt không thể so với thử, vì vậy Hoàng Trung tiểu nhìn xem Lưu Bân, nói ra, chúa công. Người xem. Hắn là tại hỏi thăm Lưu Bân, có phải thật vậy hay không cùng với cái này Lý Nghị tỉ thí cung tiễn. Hoàng Trung không phải đối với chính mình bắn tên kỹ thuật không có tự tin, mà là không muốn lại đả kích những này hàng tướng rồi. Về sau những người này đều là U Châu quân rồi, hiện tại chính mình những người này đánh như vậy kích bọn hắn, về sau vạn nhất bọn hắn không có ý chí chiến đấu rồi, vậy phải làm thế nào nha? Lưu Bân hiển nhiên cũng biết Hoàng Trung nghĩ cách, bất quá hắn hay vẫn là nói ra, hắn thăng đã bị này Lý tướng quân cùng với ngươi tỉ thí cung tiễn, vậy ngươi cùng với hắn so thử một chút ta, ngươi tùy ý phát huy là được. Lưu Bân ý tứ rất đơn giản, tỉ thí hay là muốn tỉ thí đấy, bất quá hắn là lại để cho Hoàng Trung tận lực tại thủ thắng điều kiện tiên quyết, hạ thủ lưu tình, không muốn thái quá mức kinh người là được. Bất quá ở đằng kia chút ít hàng tướng nhóm nghe tới, tự là Lưu Bân không muốn trực tiếp nhận thua, lại để cho cái này Hoàng Trung nhất định phải kiên trì xuống, cho nên bọn hắn thì càng tự tin rồi. Hoàng Trung nghe xong Lưu Bân lời mà nói, nhẹ gật đầu, đã minh bạch Lưu Bân ý tứ. Vì vậy hắn tự đối với lợi ích nói ra, đã Lý tướng quân muốn tỉ thí cung tiễn, như vậy tại hạ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Bất quá tại hạ không thói quen dùng cái khắc cung, kính xin Lý tướng quân hơi chờ một chút, tại hạ lại để cho người đem của ta cung lấy tới. Lý Nghị nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Lẽ ra như thế đấy. Vậy thì chờ Hoàng tướng quân trong chốc lát ta. Hoàng Trung lúc này mới quay đầu, lại để cho một người thị vệ đi đem mình cung cho với tay cầm. Chỉ chốc lát sau, thị vệ sẽ đem Hoàng Trung cung đã lấy tới. Hoàng Trung cười nhận lấy, sau đó đối với Lý Nghị nói ra, tốt rồi Lý tướng quân, bây giờ đang ở dưới cung đã với tay cầm rồi, ngươi nói chúng ta ứng làm như thế nào tỉ thí tốt đâu này. Lý Nghị chứng kiến Hoàng Trung cung, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đã dám ra đây dùng bắn tên vì tỉ thí hạng mục, như vậy nói rõ hắn tự nhiên đối xạ mũi tên có vài phần nắm chắc đấy. Hoàng Trung cái thanh này cung người khác còn nhìn không ra có huyền cơ gì, nhưng là hắn làm một cái cung tiễn thủ, tự nhiên là có thể nhìn ra được đấy. Cái thanh này cung ít nhất cũng phải có 4 thạch đã ngoài sức nặng. Phải biết rằng bình thường cung tiễn thì ra là lượng thạch sức nặng, trong quân cung tiễn thủ có thể sẽ dùng 3 thạch cung, dám dùng 4 thạch phía trên cung tiễn đấy, không có chỗ nào mà không phải là chính thức thần tiễn thủ nha. Lý Nghị hiện tại dùng đúng là 4 thạch cung, cho nên hắn mới có thể như vậy có tự tin tâm đấy, nhưng nhìn đến Hoàng Trung cái này cung, hắn là hơn thiếu có chút lo lắng rồi. Có thể có loại này cung người, lại tại sao có thể là bình thường thế hệ đâu này? Không có một điểm thực tài thực liệu người, hắn lại thế nào dám tại nhiều như vậy mặt người trước dùng loại này cung tiễn đâu này? Trên thực tế, Lý Nghị không biết là Hoàng Trung cái thanh này cung có lục thạch trọng. Toàn bộ thiên hạ ở giữa, khả năng ngoại trừ Lưu Bân cái này cái đồ biến thái dùng 10 thạch cung, so với hắn muốn trọng bên ngoài, Hoàng Trung cung khả năng tiểu là có 102 thiên hạ. Bất quá đã đến lúc này, lo lắng cũng là sẽ vô dụng thôi, Lý Nghị cũng không thể bởi vì Hoàng Trung cung so sánh trọng, tiểu chủ động lui bước à. Hắn còn gánh không nổi cái loại người này. Vì vậy hắn tiểu lắc đầu, đem mình trong đầu nghĩ cách cho ném ra ngoài rồi, sau đó tiểu nói ra, chúng ta trước hết dựa theo giống như bình thường bắn tên huấn luyện, xả kích cái bia à. Nếu như bất phân thắng bại lời mà nói, còn muốn biện pháp khác. Không biết Hoàng tướng quân định như thế nào nha. Hoàng Trung cười cười nói ra, tốt. Tiểu lấy Lý tướng quân nói, tại hạ không có vấn đề. Nghe được Lý Nghị cùng Hoàng Trung nói lời, Lưu Bân tranh thủ thời gian lại để cho người ở đại sảnh bên ngoài bày xuống mục tiêu. Sau đó Hoàng Trung cùng Lý Nghị tiểu lần lượt ra đại sảnh, đi vào mục tiêu phía trước. Trong đại sảnh mọi người cũng đều đi theo đi ra nhìn náo nhiệt. Lý Nghị nhìn mục tiêu, nói ra, giúp ta đặt tới 120 bước. Mọi người nghe xong đều là không khỏi kinh hô thoáng một phát. 120 bước, xa như vậy nha. Phải biết rằng bình thường cung tiễn tầm bắn mới 80-90 bước, trong quân cung tiễn thủ có thể bắn đến 100 bước coi như là cường nhân rồi. Lý Nghị hiện tại như vậy làm, tự nhiên là lại để cho người giật mình rồi. Lý Nghị mỉm cười, hắn dùng chính là 4 thạch cung, tầm bắn tại 150 bước tả hữu, nhưng là 150 bước, hắn không có cái kia nắm chắc, cho nên hay vẫn là bày ở 120 bước địa phương. Kỳ thật 120 bước đã xem như rất khoảng cách xa rồi. Phải biết rằng tại Tam Quốc diễn nghĩa trong, Lữ Bố tại Từ Châu Viên môn bắn kích cũng mới bất quá 150 bước đấy. Bất quá giật mình người đại bộ phận đều là những cái kia hàng tướng nhóm, U Châu quân tướng lãnh cũng không có như vậy không có tiền đồ. Chính bọn hắn có lẽ bắn không đến xa như vậy, nhưng là bọn hắn kiến thức nhiều nha. Hoàng Trung bình thường luyện tập bắn tên cái kia đều là 180 bước có hơn đấy. 120 bước căn bản chính là chút lòng thành. Chớ đừng nói chi là Lưu Bân cái kia cái đồ biến thái, có thể bắn tới 400 bước khoảng cách. Lý Nghị nhìn Hoàng Trung hay vẫn là vẻ mặt dáng tươi cười, cũng không có gì giật mình đấy. Lý Nghị trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi tiểu xảo LNA. Ta không tin ngươi cái lao nhân này còn có thể so sánh ta bắn xa, so với ta bắn chuẩn. Ngươi bây giờ chỉ sợ đã hai tay vô lực. Mắt mở đi à nha. Chờ một lát đến phiên ngươi thời điểm, ta nhìn ngươi như thế nào xấu mặt. Vì vậy hắn quay đầu, đối mặt mục tiêu, hít sâu thoáng một phát, sau đó lấy ra một mũi tên, đem dây cung kéo đến chẳng giảm, sau đó nhẹ nhàng vừa để xuống, cây tên rời dây cung bay ra, ở giữa hồng tâm. Lợi ích không có dừng lại, liên tiếp bắn ra 9 mũi tên, mỗi một chi đều là ở giữa hồng tâm. Cái này mới ngừng lại được, nhìn mục tiêu, thỏa mãn cười cười, sau đó đối với Hoàng Trung nói ra, Hoàng tướng quân, đến với ngươi. Chúng ta mỗi người bắn 9 mũi tên, xem ai thành tích tốt nhất. Hoàng Trung nhẹ gật đầu, nhìn xa xa mục tiêu, sau đó nói, giúp ta đặt tới 150 bước. Nghe được Hoàng Trung nói như vậy, những cái kia hàng tướng nhóm càng là kinh hô lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 150 bước, cái này đã sâu sắc vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn rồi. Trái lại Hoàng Trung cùng Vũ Châu quân tướng lãnh lại coi như rất bình tĩnh. Hoàng Trung bình thường luyện tập thời điểm đều là bày ở 180 bước đấy, hiện tại bày ở 150 bước, cái kia là dựa theo Lưu Bân mệnh lệnh, đối với những người này hạ thủ lưu tình, không muốn làm cho bọn hắn thua khó coi như vậy mà thôi. Lý Nghị nghe xong cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 150 bước, hắn cũng không phải không thể bắn tới, nhưng là 150 bước đã là cực hạn của hắn rồi. Dù cho bắn tới rồi, hắn cũng không có thể bảo chứng có thể ở giữa mục tiêu. Chẳng lẽ cái này Hoàng Trung thật sự so với chính mình còn muốn lợi hại hơn? Hoàng Trung cũng không có quản nhiều như vậy, có thể thì tới mục tiêu dọn xong về sau, tiêu hít sâu thoáng một phát, sau đó nhanh chóng lấy được cây tên, kéo ra dây cùng, cây tên liền nhanh chóng phi bắn đi ra, bất quá không biết một mũi tên, mà là 9 mũi tên. Hoàng Trung xạ tốc nhanh chóng, dùng hàng loạt thủ pháp, liên tiếp bắn ra 9 mũi tên. 9 mũi tên bày thành một đầu thẳng tắp, cùng một chỗ hướng mục tiêu bay đi. Mọi người thấy rồi, đều là không thể tưởng tượng nổi hô, hàng loạt mũi tên. Lý Nghị càng là không thể tưởng tượng nổi hô, Cửu Tinh Liên Châu. Cái này, điều này sao có thể? Đón lấy mọi người chợt nghe đến rầm 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 tiếng vang, 9 mũi tên lần lượt bắn trúng mục tiêu. Hơn nữa đều là ở giữa hồng tâm. Bất quá tuy nhiên Hoàng Trung cái này 9 mũi tên cũng đều là ở giữa đem tâm, nhưng là cùng Lý Nghị 9 mũi tên nhưng lại có chút không giống nhau. Lý Nghị 9 mũi tên tuy nhiên bắn trúng hồng tâm, nhưng lại không tại cùng một chỗ, mà Hoàng Trung 9 mũi tên thì là bắn tới một chỗ. Hoàng Trung mũi tên thứ nhất bắn trúng hồng tâm, thứ hai mũi tên lại bắn trúng mũi tên thứ nhất, đem mũi tên thứ nhất chém thành hai khúc, bắn trúng hồng tâm, đệ tam mũi tên lại bắn trúng thứ hai mũi tên. Như vậy tuần hoàn thứ nhất, hắn 9 mũi tên toàn bộ đều xuất tại một chỗ. Hoàng Trung chứng kiến loại kết quả này, mỉm cười, đối với Lý Nghị nói ra, ha ha, tại hạ đều xấu, lại để cho Lý tướng quân còn có các vị chê cười. Ta và ngươi đều bắn trúng hồng tâm, xem như bất phân thắng bại, kế tiếp chúng ta lại như thế nào tỉ thí? Nghe được Hoàng Trung nói như vậy, Lý Nghị cùng những cái kia hàng tướng nhóm cũng không khỏi được đã trầm mặc. Bọn hắn đều không phải người ngu, Lý Nghị cùng Hoàng Trung đều bắn trúng hồng tâm là đúng vậy, nhưng là nói bất phân thắng bại, tự có chút ngượng ngùng rồi. Mọi người ánh mắt đều là sáng như tuyết đấy. Bất kể là tầm bắn hay vẫn là bắn tên kỳ xảo, Hoàng Trung đều nếu so với Lý Nghị cao hơn không chỉ có một bậc, hai người bọn họ căn vốn cũng không phải là một cấp độ đối thủ. Lý Nghị nếu như còn muốn tỉ thí xuống dưới lời mà nói, cái kia căn bản chính là tự rước lấy nhục, căn bản tiểu không khả năng thủ thắng đấy. Người ta Hoàng Trung đây là nói sau khách khí lời nói nha, là cho mình dưới bậc thang tạo lối thoát, rồi nếu như còn không thích hợp mà dừng lời mà nói, vậy thì thật là quá không thức thời vụ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, không tên suy nghĩ cẩn thận những này về sau. Lý Nghị tiểu ốc quyền, dùng hơi hổ thẹn ngữ khí đối với Hoàng Trung nói ra, Hoàng tướng quân thần tiễn, văn bối bội phục. Hiện tại Hoàng tướng quân Cửu Tinh Liên Châu vừa ra, thắng bại đã phân, ta muốn cũng đừng có lại tỉ thí đi xuống a. Văn bối thua là tâm phục khẩu phục, lại tỉ thí xuống dưới lời mà nói, sẽ chỉ làm văn bối thua càng thêm chật vật không chịu nổi. Hoàng Trung nghe xong, cũng gật đầu cười, trong nội tâm đối với cái này Lý Nghị cảm thấy rất hài lòng. Cái này Lý Nghị thua tự thua, không hề mạnh miệng, lấy lên được phong xuống, lòng mang bằng thẳng, là đầu đàn ông. Nếu như có thể mà nói, về sau chính mình thật muốn đem hắn chiêu đến chính mình dưới trướng, cùng chính mình kề vai chiến đấu. Dùng Hoàng Trung ánh mắt đến xem, cái này Lý Nghị bắn tên kỹ thuật còn có thể làm tiếp đề cao, nếu có chính mình chỉ đạo lời mà nói, cái này Lý Nghị tương lai nhất định có thể dựa vào cái này bắn tên công phu, dương danh thiên hạ đấy. Xem ra, là có lẽ hướng chúa công xin chỉ thị một chút. Hoàng Trung ý nghĩ này, Lý Nghị tự nhiên là không biết đấy. Hắn mặc dù thua, nhưng là đã có thể bị Hoàng Trung gợi ý, vậy hắn về sau tại vũ châu quân phát triển tiền đồ, thế nhưng mà bất khả hạ lượng, nha. Hắn mặc dù thua, có chút hề hoài, nhưng là cũng chưa xong hoàn toàn biến mất rơi, hay, vẫn, là rất có khí độ hướng Hoàng Trung biểu thị ra mình đã thua. Bất quá những cái kia hàng tướng nhóm chứng kiến loại tình huống này, đều là không khỏi than thở, vậy mà lại đã thất bại. Vũ châu quân tướng lãnh chẳng lẽ đều là loại này biến thái sao? Nếu như là nói như vậy, chúng ta đây còn có cái gì hy vọng nha? Cái lúc này, Lưu Bân cười ha ha hai tiếng, nói ra, các vị, còn có Lý Nghị tướng quân, mọi người không cần hề vào nhà. Ha ha, không dối gạt các vị, Hoàng Trung tướng quân chính là ta ưu châu thần tiễn, tại bắn tên phương diện là không người có thể đưa ra phải nhà. Lại nói tiếp, tự là bổn vương coi như là Hoàng Trung tướng quân nửa người đệ tử, bổn vương cũng là theo chân Hoàng tướng quân học bắn tên kỹ thuật, cho nên nói Lý Nghị tướng quân thua ở Hoàng tướng quân cũng là có thể lý giải đấy. Tốt rồi, mọi người tiếp tục đi vào uống rượu. Nói xong cũng dẫn đầu một lần nữa tiến vào đại sảnh. Những cái kia hàng tướng nhóm nghe xong đều là nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại là muốn phiến chính mình hai cái tát. Tấn Vương điện hạ bắn tên kỹ thuật, mọi người mặc dù không có bài kiến, nhưng là cũng đều nghe nói qua đấy, đã liền Tấn Vương điện hạ đều chính mình thừa nhận không bằng cái này Hoàng Trung, còn chỉ điểm Hoàng Trung học chút ít bắn tên, lấy chính mình những người này thì càng thì không bằng rồi. Nhóm người mình tuyển ai không tốt lắm, không phải muốn lựa chọn cái này Hoàng Trung, đây không phải tự dứt lấy nhục sao? Hiện ở loại tình huống này, ngoại trừ tự nguyện không may bên ngoài, cũng không nên nói cái gì nữa rồi. Mọi người cuối cùng cũng đều là đi theo Lưu Bân tiến vào đại sảnh, lại bắt đầu uống rượu rồi. Một lát sau, Lưu Bân còn nói thêm, tốt rồi, vừa rồi đã khiêu chiến qua Triệu Vân tướng quân cùng Hoàng Trung tướng quân rồi, không biết kế tiếp các vị chuẩn bị khiêu chiến vị nào tướng quân nha. Hàng tướng nhóm nghe xong đều là hai mặt nhìn nhau, vừa rồi bọn hắn khiêu chiến hai người đều là nhanh chóng bị thua, hiện tại ai còn dám ra cái này đâu nha. Vừa rồi mọi người thế nhưng mà cố ý lựa chọn thoạt nhìn hai người yếu nhất nha. Triệu Vân tuổi còn nhỏ, là cái tiểu bạch kiểm, Hoàng Trung lớn tuổi đã qua đỉnh phong kỳ, nếu như hai người bọn họ mọi người cũng không là đối thủ, như vậy còn lại cái kia chút ít thoạt nhìn càng thêm cường hãn người, mọi người như thế nào lại là đối thủ đâu này. Tự dước lấy nhục sự tình, mọi người làm lần một lần hai thì ra là rồi, cái kia còn có thể dùng không biết tình huống đến che đậy, nếu như bây giờ còn là tiếp tục như vậy lời mà nói, cái kia nhiều người như vậy còn có cái gì mà nha. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh, tự an tính lại rồi, không còn có người chuẩn bị ra tới khiêu chiến đến rồi. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cười cười, Triệu Vân cùng Hoàng Trung hai người vừa rồi biểu hiện thập phần đúng chỗ, hiển nhiên là đã rung động đến những người này rồi, lại để cho bọn hắn đã hiểu U Châu quân cùng bọn họ ở giữa chênh lệch rồi. Bất quá Lưu Bân cảm thấy cái này còn chưa đủ, hai người biểu hiện còn hoàn toàn không thể triệt để rung động những người này tâm linh, không thể để cho bọn hắn từ trong tâm hoàn toàn thần phục với U Châu quân, còn phải lại thêm một bà nhật tình nha. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, thế nào? Các vị, nếu như không có người trở ra, muốn mấy vị này tướng quân khiêu chiến lời mà nói, như vậy hôm nay khiêu chiến tiểu dừng ở đây rồi. Mọi người kế tiếp là tốt rồi, tốt uống rượu ăn thì ta. Bất quá đợi đến lúc tiệc rượu chấm dứt về sau, bổn vương hy vọng mọi người dựa theo ước định, đúng giờ đến học viện quân sự báo danh. Không biết mọi người định như thế nào nha. Lưu Bân vừa nói như vậy, những này hàng tướng nhóm mới nhớ tới, lúc này đây khiêu chiến, không chỉ có riêng là vì uống rượu trợ hứng nha. Đây chính là quan hệ đến mọi người kế tiếp tiền đồ nha. Nếu như vô cùng khí lực va chạm bác lời mà nói, như vậy mọi người sẽ phải giải trừ binh quyền, tiến vào cái này học viện quân sự làm đệ tử rồi. Muốn bắt đầu thảm đạm hắc ám cuộc sống. Vì vậy tất cả mọi người là cắn răng một cái một dậm chân, liều mạng, lại đụng một cái. Cũng không tin lúc này đây hay, vẫn là bại bởi những người kia. Vì vậy mọi người tiểu lại bắt đầu lựa chọn đối thủ. Đã Triệu Vân cùng Hoàng Trung hai người kia một già một trẻ đấy, đã chứng minh là bọn hắn không thể chiến thắng đối thủ, như vậy tiểu đổi một cái a. Đã những này thoạt nhìn rất yếu người, trên thực tế là rất lợi hại đấy, như vậy những cái kia quát lên lợi hại người, có phải hay không tiểu cho thấy rất yếu lâu này. Đã binh khí cùng bắn tên cũng không là đối thủ, như vậy chúng ta tiểu chơi một cái nguyên thủy nhất đấy. Mọi người đến so bị lực lượng được rồi. Tổng sẽ không những người này cũng đều ca ca trời sinh thần lực a. Nếu thật là nói như vậy, vậy thì dứt khoát nhận thua được. Căn bản chính là không chê vào đâu được, mọi người căn bản tiểu không khả năng đả bại những người kia đấy. Vì vậy thì có một cái lớn lên rất khôi ngô người đứng lên, đi vào Điển Vi bên người, đối với Điển Vi nói ra, vị tướng quân này xin. Tại hạ Hà Đại Lực, kính xin tướng quân chỉ giáo. Điển Vi cười sờ lên chính mình đầu trọc, nói ra, Hà tướng quân xin. Tại hạ Điển Vi, không biết Hà tướng quân chuẩn bị so thử cái gì nha. Hà Đại Lực nhìn Điển Vi nói ra, vừa rồi cái kia mấy vị đã tỉ thí qua binh khí cùng bắn tên rồi, chúng ta tiểu đội điểm khác bị bợm tốt rồi. Ta xem hai người chúng ta vóc dáng không sai biệt lắm, chúng ta cũng đừng so cái gì quyền tốt rồi. Chúng ta so khí lực được. Không biết tướng quân định như thế nào nha. Cái này Hà Đại Lực thoạt nhìn đầu góc bu si, tứ chi phát triển đấy, nhưng là hắn lại không đốc. Hắn đã gọi Hà Đại Lực, cái kia đã nói lên khí lực của hắn rất lớn rồi. Hắn không tin mình hội, sẽ, xui xẻo như vậy, vẫn cùng phía trước mấy người kia đồng dạng, đều vừa vặn lựa chọn đến các phương diện người lợi hại nhất. Tại hắn xem ra, cái này Điển Vi tuy nhiên thoạt nhìn rất khôi ngô, nhưng là khí lực lại không nhất định rất lớn, vừa rồi hai người kia thoạt nhìn rất yếu, nhưng lại là mạnh biến thái. Hiện tại nơi này Điển Vi thoạt nhìn rất cường tráng, nhưng lại không nhất định hữu lực lượng. Nếu như chỉ là so khí lực lợi mà nói, chính mình trời sinh thần lực, nhất định có thể đủ chiếm được ưu thế. Nói không chừng có thể lấy được thắng lợi rồi. Hắn là nghĩ như vậy, muốn còn rất không tồi, bất quá hắn lời này vừa ra, nhưng lại để cho Lưu Bân bên này mọi người triệt để bó tay rồi. Bọn hắn lần này tử thật sự là không biết nói như thế nào những người này tốt rồi. Lần thứ nhất bọn hắn lựa chọn Triệu Vân muốn khiêu chiến thời điểm, Lưu Bân những người này còn cảm thấy có chút buồn cười. Lần thứ hai lựa chọn khiêu chiến Hoàng Trung thời điểm, mọi người thì là vì những người này đuổi tới mặc niệm. Hiện tại lần thứ ba bọn hắn lại lựa chọn Điển Vi thời điểm, Lưu Bân bọn hắn thì là có chút không biết làm sao rồi. Lưu Bân còn rất nghi hoặc, những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào nha? Chẳng lẽ nói Trương Diễm đã đem ý của mình nói cho những người này rồi? Nói cách khác, những người này chắc có lẽ không ngu xuẩn như vậy nha. Bọn hắn rốt cuộc là muốn đánh nhau thắng, hay vẫn là cố ý muốn thua cho mình những người này lâu này? Muốn nói bọn họ là cố ý muốn thua cho mình những người này, nhưng khi nhìn bộ dáng của bọn hắn, có tuyệt không như nha. Muốn nói bọn họ là cố ý, cái này cũng quá đúng dịp a. Bọn hắn mỗi một lần lựa chọn tỉ thí hạng mục, lựa chọn khiêu chiến đối thủ đều đúng lúc là những này hạng mục mạnh nhất một điểm. Tỉ thí binh khí chiêu thức thời điểm tìm Triệu Vân, tỉ thí bắn tên thời điểm đi tìm Hoàng Trung. Bọn hắn đối với Vũ Châu những tướng lãnh này bổn sự có lẽ còn không có như vậy hiểu rõ đấy. Như vậy nói như vậy lời nói, bọn hắn thực sao làm có lẽ thật là đúng dịp. Cái này cũng chứng minh bọn hắn xác thực là không thế nào gặp may mắn, thượng tiên cũng không giúp bọn hắn. Bọn hắn mỗi một lần khiêu chiến, tỉ thí hạng mục chỗ chọn lựa đối thủ, đúng lúc là phía bên mình mạnh nhất đấy. Tỉ thí vũ khí chiêu thức, chọn đến Triệu Vân, tỉ thí bắn tên chọn lựa đến Hoàng Trung, tỉ thí khí lực thời điểm chọn lựa đến Điển Vi. Điển Vi khí lực tại toàn bộ vũ châu trong quân tuy nhiên không phải đệ nhất đấy, nhưng là cũng có thể phái đến vị thứ hai nha. Đệ nhất vị không cần phải nói tiểu là Lưu Bân chính mình rồi, cái này Hà Đại Lực mặc kệ khí lực dù thế nào đánh, cũng không có khả năng so ra mà vượt Điển Vi cái này phi nhân loại nha. Xem ra lúc này đây thật là ông trời chiếu cố phía bên mình rồi, muốn thua cũng khó khăn nha. Bản đến chính mình còn định dùng một ít kế sách đấy, bất quá hiện tại xem ra, ngược lại là có thể tiết kiệm một chút công phu rồi. Mà Điển Vi nghe được Hà Đại Lực lời mà nói, cũng là sững sờ trong chốc lát, hắn cũng thật không ngờ người này lại muốn cùng hắn so bị lực lượng. Một lúc mới bắt đầu, Điển Vi còn có chút lo lắng cái này Hà Đại Lực sẽ cùng cái kia Lý Nghị đồng dạng, cùng với chính mình tỉ thí cũng tiến đấy. Nói như vậy, chính mình đã có thể nhất định phải thua. Điển Vi bộ chiến mã chiến, tỉ thí vũ khí, hay vẫn là tỉ thí công phu quyền cước, hắn cũng sẽ không lo lắng. Duy chỉ có lo lắng đúng là cung tiễn, bởi vì hắn căn bản là không biết dùng cung tiễn. Hắn viện trình đả kích năng lực quá yếu. Vì nên bù điểm này, hắn còn cố ý đi chế tạo mấy chi thủ kích, trở thành công kích từ xa phương thức. Nhưng là hắn thật không ngờ người này cuối cùng vậy mà chọn cùng chính mình tỉ thí khí lực. đây chính là Điển Vi chính thức sở trường trò hay nha. Điển Vi đã lớn như vậy, thứ nhất, ngoại trừ Lưu Bân bên ngoài, cùng người khác tỉ thí khí lực, hắn còn không có bại qua nha. Tiểu là cùng Trương Phi Quan Vũ bực này mãnh tướng so sánh với, khí lực của hắn cũng muốn hơn một chút. Đối với cái này cái Hà đại lực, hắn tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt rồi. Trái lại đấy, hắn còn cảm giác rất đắc ý, mình cũng có thể như Triệu Vân Hoàng Trung đồng dạng, chơi bừa đối thủ. Vũ Châu quân tướng lãnh bởi vì tụ Lưu Bân ảnh hưởng, tại bình thường thời điểm, đối với khi dễ kẻ yếu, thế nhưng mà không có gì áp lực tâm lý nha. Bởi vì bọn họ cũng đã bị Lưu Bân trà đạp nhiều lắm. Muốn tìm kẻ yếu trà đạp thoáng một phát, Vũ Châu trong quân đại tướng, đại bộ phận đều là tại sàn sàn nhau ở giữa, cấp thấp tướng lãnh, bọn hắn lại không có ý tứ ra tay, cho nên đối với loại này vừa tới người, là bọn hắn ra tay tốt nhất người chọn lựa. Chương 17, không tên vì vậy Điển Vi tiểu miệng rộng một phát, vừa cười vừa nói, như vậy dùng Hà tướng quân chứng kiến, chúng ta ứng làm như thế nào tỉ thí khí lực đâu này? Tỉ thí khí lực cũng là có rất nhiều chủng, chủng, nha. Hà đại lực suy nghĩ một chút, chứng kiến cửa vương phủ có hai cái đại sư tử bằng đá, vì vậy hắn tiểu nói ra, cửa vương phủ có hai cái sư tử bằng đá, ta xem sức nặng không nhẹ, ta xem chúng ta trước hết cầm hai cái sư tử bằng đá tỉ thí tốt rồi. Xem chúng ta ai có thể đủ chuyển được động cái kia hai cái sư tử bằng đá a. Điển Vi nghe xong, thoáng nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, biện pháp này không tốt sao? Nếu như hai người chúng ta đều có thể chuyển được động lời mà nói, cái kia chính là thắng bại chẳng phân biệt được rồi. Hơn nữa cái này hai cái sư tử bằng đá là vương phủ thể diện, chúng ta như vậy đưa đến dọn đi, đối với chúa công lộ ra không tôn trọng nha. Ta xem hay, vẫn là đổi một cái phương pháp a. Hà đại lực nghe xong cũng thế, như vậy không chỉ có khó phân thắng bại, còn lại để cho chúa công lộ ra thật mất mặt, xuất lực không định nổi, hay vẫn là đổi một cái tốt. Thế nhưng mà đổi phương pháp gì đây này? Hai người trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trong suy tư. Chứng kiến hai người lâm vào trong suy tư, Lưu Bân bỗng nhiên vừa cười vừa nói, hai vị tướng quân, các ngươi đã tạm thời không thể tưởng được phương pháp, như vậy lại để cho bổn vương cho các ngươi muốn một cái phương pháp thế nào nha. Hà đại lực cùng Điển Vi nghe xong, nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ nói ra, thỉnh chúa công báo cho biết. Thuộc hạ xin lắng hay nghe. Lưu Bân lại để cho người cái kia đến chính mình cùng tiễn cùng vũ khí, vừa cười vừa nói, bổn vương cái này hai kiện vũ khí vẫn có chút sức nặng đấy, hai vị tướng quân không ngại mượn bổn vương vũ khí thử một chút à? Ân, trường thương có lẽ đều làm động đậy, hơn nữa cũng không nên tính toán, như vậy tiểu dùng cái thanh này cũng à? Xem các ngươi ai có thể đủ kéo ra, ai kéo ra lộ ra càng nhẹ nhõm. Nếu như vậy hay, vẫn là thắng bại chẳng phân biệt được lời mà nói, bổn vương không cho các ngươi nghĩ biện pháp. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, Điển Vi là không chút do dự nhẹ gật đầu, hắn đối với Lưu Bân lời mà nói vẫn luôn là không có chút nào cãi lời đấy. Mà Hà đại lực cùng những cái kia hàng tướng nhóm nghe xong thì là lộ ra rất không cho là đúng. Khi bọn hắn xem ra Lưu Bân cái này cán trường thương tuy nhiên toàn thân là sắt thép chế tạo đấy, nhưng là sức nặng tối đa cũng tiểu là gần 110 cân, căn bản là lộ ra không xuất ra cái gì lợi hại đấy. Mà cái thanh kia cung tối đa cũng không nhiều lắm sự tình 4-5 thạch, không chỉ nói hai người bọn họ rồi, tiểu là người ở chỗ này từng cái đều có lẽ có thể nhẹ nhõm kéo ra à. Như vậy làm sao có thể đủ phân ra thắng bại đây này? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Bất quá tuy nhiên bọn hắn rất không cho là đúng, nhưng là trở ngại Lưu Bân mặt mũi, thực sự bất tiện nói cái gì. Bất quá bọn hắn không nói, không có nghĩa là Lưu Bân tiểu nhìn không ra. Lưu Bân chứng kiến nét mặt của bọn hắn, cũng là không cho là đúng cười cười, sau đó nói, không dối gạt các vị, bổn vương nói cái này hai kiện vũ khí có chút sức nặng, thật đúng là không phải bổn vương nói ngoa đấy. Bổn vương cái này cán trường thương, gọi là thất sắt bản long thương, chính là toàn thân dùng thiên ngoại thiên thạch bên trong đích vạn niên hàn thiết chế tạo, vạn niên hàn thiết không chỉ có chắc chắn vô cùng, hơn nữa sức nặng 10 phần. Bổn vương cái này cán thất sắt bản long thương, trọng lượng dòng thì có 666 cân. Ta hướng đương thời tầm đó, có lẽ không có so bổn vương cái này cán thất sắt bản long thương quá nặng vũ khí rồi. Về phần cái thanh này pha thiên cung sức nặng cũng là không nhẹ. Kéo ra cái này phá thiên cung, cần 10 thạch trọng lực lượng. Đương thời tầm đó, có lẽ cũng không có so cái thanh này cung quá nặng con a. Dùng bọn hắn đo đạc hai vị tướng quân khí lực, có lẽ coi như là có thể đấy. Vũ Châu quân tướng lanh nghe đến mấy cái này, cũng đều không có gì, bọn hắn sớm đã biết rõ điểm này rồi. Mà những cái kia hàng tướng nhóm nghe xong, thì là không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Thậm chí có nặng như vậy. Thật bất khả tư nghị a. 666 cân trường thương, cái kia cần bao nhiêu khí lực mới có thể vùng vẫy bắt đầu nha. Mười thạch cung, người bình thường chỉ sợ liền thoáng một phát đều kéo không ra a. Nếu như dùng bọn hắn đo đạc tại chỗ hai người kia khí lực, đích thật là rất phù hợp đấy. Bất quá mọi người thấy xem Lưu Bân, nghĩ đến Lưu Bân trên chiến trường bộ dạng, cũng không khỏi được lại là ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Khó trách Lưu Bân có thể trở thành lúc ấy đệ nhất võ tướng đây này. Có thể sử dụng cái này sức nặng vũ khí, sao có thể là người bình thường sao? Có thể nhẹ nhàng như thường sử dụng cái này lượng món vũ khí, cái kia Lưu Bân khí lực vừa muốn có bao nhiêu nha? Cái này không khỏi cũng quá kinh người a. Nghĩ tới đây, mọi người tiểu không tự chủ được đối với Lưu Bân sinh ra kính sợ chi tâm. Chính mình cái chúa công thật sự chính là không thể xem thường khinh thị nha. Mặc dù nói mọi người theo Lưu Bân trước kia trong truyền thuyết đã đối với hắn có chút kính sợ rồi, bất quá bây giờ nhìn đến chân nhân, nghe được Lưu Bân vũ khí vậy mà như vậy trọng, mọi người mới thật sự không thể không đi bội phục kính sợ Lưu Bân. Bất quá bọn hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, dùng Lưu Bân loại này tiểu thân thể nhi, như thế nào lại có lớn như vậy khí lực đâu này? Cái này còn có để cho người sống hay không? Chẳng lẽ hiện tại Lưu Hành càng là tiểu bạch kiểm, càng là gầy yếu người, khí lực càng lớn sao? Cái này không khỏi cũng quá không có thiên lý đi à nha. còn để cho hay không bọn hắn những này dáng người khôi ngâu người sống rồi hả? Đối với Lưu Bân lời mà nói, mọi người tuy nhiên kinh ngạc, cảm thán, nhưng lại không có hoài nghi. Dù Lưu Bân thân phận địa vị, như thế nào lại tại loại chuyện này bên trên hay nói giỡn đâu này? Hơn nữa hắn nếu như nói dối lời mà nói, lập tức có thể bị người phát hiện rồi. Hắn căn bản là không cần phải tại phía trên này gạt người đấy. Vì vậy mọi người lại đưa ánh mắt đặt ở Hà Đại Lực trên người, xem hắn như thế nào ứng đối. Hà Đại Lực nghe được Lưu Bân lời mà nói, cũng là chấn động. Thật không ngờ cái này lưỡng món vũ khí vậy mà sẽ có nặng như vậy sức nặng. Đặc biệt là cái thanh kia cùng, thậm chí có 10 thạch trọng. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu không có như vậy bên trong đích sức nặng, Lưu Bân tại Hổ Lao Quan thời điểm, làm sao có thể tử an 400 bước có hơn, một mũi tên bắn tới Hổ Lao Quan bên trên đây này. Hà Đại Lực suy nghĩ một chút, 10 thạch sức nặng cũng tiểu tương đương với hơn 1000 cân, tại đây một thạch, ta là dựa theo 120 cân tính toán, chính mình vẫn có cái này khí lực đấy. Muốn kéo ra cái thanh này cũng hẳn không phải là việc khó. Vì vậy Hà Đại Lực tiểu nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt, cứ dựa theo Vương gia nói xử lý a. Hai người chúng ta tiểu là cái này kéo ra cái thanh này cũng a. Nói xong cũng nhìn xem Điền Vi. Điền Vi nghe xong, cười cười nói ra, Hà tướng quân ở xa tới là khách, thì có Hà tướng quân bắt đầu trước a. Hà Đại Lực cũng không có khách khí, tiến lên tiếp nhận phá thiên cùng, bắt tay bắt đầu về sau, cảm giác nặng trịch đấy, nhưng lại có một cổ hàn khí xông tới, Hà Đại Lực trong nội tâm cảm khái, không hổ là vạn niên hàn thiết trúc tạo đấy. Tiểu cái này tư thế, người bình thường thật đúng là không dùng được loại vũ khí này nha. Hắn hít sâu thoáng một phát, sau đó hai chân chắc thành không bước, sau đó hô to một tiếng, hai tay bắt đầu kéo ra phá thiên cùng. Chứng kiến chính mình kéo ra một điểm, Hà Đại Lực trong nội tâm cao hứng thoáng một phát, bất quá vẫn là không dám xả hơi, tiếp tục gia tăng lực lượng, cuối cùng vẫn là đem phá thiên cùng kéo thành trăng rằm trăng rồi. Bất quá vừa kéo thành trăng rằm trăng, hắn tiểu tranh thủ thời gian buông tay rồi. Cái thanh này cũng quá nặng đi. Tuy nhiên hắn có ngàn cân chi lực, thế nhưng mà một mực lôi kéo, cũng là chịu không được đấy. Hắn buông ra về sau, trên mặt đến mức đỏ bừng đấy, nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm, hắn mới đem phá thiên cung giao cho Điền Vi, ra vẻ nhẹ nhõm nói, may mắn không làm được bệnh, tại hạ kéo ra rồi. Hiện tại xin mời Điền tướng quân ra tay đi. Điền Vi cười nhận lấy. Hắn cũng không có như Hà Đại Lực như vậy chắt lấy không bước, mà là trực tiếp tiểu kéo ra phá thiên cung, hơn nữa thoáng cái tiểu xong rồi trang giảm trang. Hắn tuy nhiên không hiểu được bán tên, nhưng là theo chân Lưu Bân thời gian dài như vậy, lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ biết cầm Lưu Bân vũ khí luyện tập thoáng một phát khí lực đấy, cho nên đối với kéo ra phá thiên cung với hắn mà nói, thật sự chính là không thành vấn đề. Bất quá với hắn mà nói, cái này phá thiên cung, hắn thì ra là có thể liên tục kéo ra vài chục cái, tối đa 20 xuống, hắn sẽ hai tay thoát lực. Bất quá đối với tình huống hiện tại, hắn tự nhiên là không cần kéo nhiều như vậy ở dưới. Hắn dễ dàng tiểu kéo ra rồi, so Hà Đại Lực muốn nhẹ nhõm khá hơn rồi. Ai thắng ai thua, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay rồi. Bất quá Hà Đại Lực cùng Điện Vi hay, vẫn là cùng một chỗ nhìn xem Lưu Bân, chờ đợi Lưu Bân cân nhắc quyết định. Bất quá Lưu Bân còn không có định lúc này chống dứt, hắn cảm thấy đối với những người này uy hiếp còn chưa đủ. Vì vậy hắn tiểu nói ra, ân. Hai vị tướng quân đều là trời sinh thần lực, thật đáng mừng nha. Bất quá hai người các ngươi vị đều kéo ra rồi, cái kia chính là bất phân thắng bại rồi. Cái kia còn cần tiếp tục tỉ thí rồi. Ân. Như vậy đi. Lúc này đây đến một cái đơn giản tỉ thí phương pháp. Các ngươi dứt khoát cầm cái dây từng trực tiếp so khí lực. Ai có thể đem ai túm động, ai đắc lực khí tự đại. Cũng tiểu đại biểu ai thắng lợi rồi. Không biết hai vị định như thế nào nha. Điền Vi không hề nghĩ ngợi, tiểu nói ra, tốt. Cứ dựa theo chúa công nói xử lý a. Hà Đại Lực cười cười xấu hổ, hắn muốn là không muốn lại so đấy. Hiện tại kỳ thật thắng bại đã phân rồi, lại so xuống dưới, cũng là mình muốn thua. Điền Vi nhẹ nhàng như vậy tiểu kéo ra chính mình muốn dùng đem hết toàn lực mới kéo ra phá thiết cung, khí lực kia nhất định là muốn lớn hơn mình nhiều lắm. Nhưng là hiện tại Điền Vi đã đáp ứng, mình cũng không thể lại cự tuyệt nha. Cho nên hắn cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bất quá hắn cũng hạ quyết tâm rồi, kế tiếp cùng Điền Vi tỉ thí, chính mình chỉ cần cùng Điền Vi ý tứ. Chỉ cần cùng Điền Vi rằng co thoáng một phát, hoặc là lại để cho Điền Vi sáng ngời bên trên nhoáng một cái. Chính mình lập tức tiểu nhận thua. Lưu Bân lại để cho thị vệ lấy tới một sợi dây thừng, giao cho Điền Vi. Điền Vi tới mở lớn lực phụ cận, thuận tay tiếp nhận người hầu tìm đến dây thừng, tùy tiện đem dây thừng một mặt ném cho Hà Đại Lực. Nói một tiếng, đến đây đi. Hà Đại Lực tuy nhiên đã làm xong nhận thua chuẩn bị, có thể chuyện tới trước mặt, như thế nào cũng phải bán cầm khí lực. Lập tức phi, hai tiếng, Hà Đại Lực xông trong lòng bàn tay nổ ra lưỡng nổ nước miếng, vững chãi dây thừng, nẹn đủ khí lực, tựu là mạnh mà kéo một cái. Cái này Hà Đại Lực vốn cho rằng lần này, Điền Vi như thế nào cũng phải lay động thoáng một phát, sau đó mình cũng có thể mượn cái này bậc thang, không đều Điền Vi phát lực, lập tức nhận thua, rơi cái toàn bộ mặt trở về. Nhưng ai có thể tưởng đến, cái này Hà Đại Lực đều dùng bú sữa mẹ khí lực rồi, cái này Điền Vi sừng sốt tơ vân không động. Cái này Điền Vi tuy nhiên không nhúc đích, có thể cũng không có tiếp tục phát lực. Cũng không phải Điền Vi có chủ tâm nhìn chung Hà Đại Lực mặt, mà là Hà Đại Lực như thế cùng Điền Vi phân cao thấp, xử, khiến cho Điền Vi có một loại trở lại quê quán, cùng đồng hương chơi đùa hương vị. Lúc trước Điền Vi tại hồi hương thời điểm, chính là như vậy đấy, thường xuyên cùng đồng hương chi nhân nổ dây từng so sánh lực. Chỉ có điều khi đó Điền Vi mỗi lần cùng đồng hương nổ dây thường thời điểm, mỗi lần đều là hơn 10 đến trên 100 hương nhân cùng Điền Vi một người so sánh lực, trận kia mặt rất đồ sộ. Chương 18, không tên Điền Vi nhất thời cao hứng, không tự chủ được mà đem lúc trước cùng hương nhân nhóm nổ dây thường lúc thường xuyên hô lời mà nói, vừa lớn âm thanh mà hô lên, đi lên nữa mấy cái, cùng ta chơi cái tận hứng. Điền Vi như vậy một hô, cái kia Hà Đại Lực ngược lại không có ý tứ như vậy nhận thua. Mà hàng tướng cái kia một bên, bởi vì Hà Đại Lực là Hắc Sơn quân người, Hắc Sơn quân người cũng không hổ là nông dân xuất thân tướng lãnh chiếm đa số, tựu là chất phát được vô cùng. Còn tựu thật sự lại ra rồi bảy người, đứng tại Hà Đại Lực cái kia một bên, hai tay nắm ở dây thừng, giúp đỡ mở lớn lực dùng sức. Mà còn lại Hắc Sơn quân tướng lĩnh cùng U Châu quân cái kia một bên tướng lãnh, thì là nhao nhao thay mình người cố gắng lên trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng mà hàng tướng cái kia vừa có chút tướng lãnh, lúc này là hơn ít có chút ít xấu hổ rồi, cảm thấy như thế dù cho thắng, cũng thập phần không thể diện. Nhưng chỉ có như thế, tám người này cộng đồng dùng lực, hay vẫn là giống như chuẩn chuẩn lay cây, cái kia Điển Vi vẫn là tơ vân không động. Mà Điển Vi lúc này càng đã về rồi, cao hứng được hô, lại đến mấy cái. Hắc Sơn quân cái kia mặt khí không cam lòng lại đi ra hai người. Hai người kia đã đến Hà Đại Lực cái kia một mặt về sau, thấp giọng cùng Hà Đại Lực bọn hắn tám người nói ra, trong chốc lát chúng ta đếm lấy điểm khẩu hiệu, đồng thời phát lực, ta cũng không tin tốn không đến cái này lại cái. Hà Đại Lực bọn người nhẹ gật đầu, trong miệng đếm lấy, 1, 2, 3. Mười người đồng thời phát lực. Chỉ nghe tạp ba một tiếng vang thật lớn, Điển Vi ngược lại là không có bị mười người này tung đến. Có thể Điển Vi dưới lòng bàn chân cái kia khối đá xanh gạch lại toái làm vài khúc. Mà Điển Vi cũng thừa dịp mười người này đồng thời phát lực về sau, lực cũng đã qua, lực mới không sinh chi tế, mạnh mà bật hơi khai mở thanh âm, hét lớn một tiếng, tới a. Dưới chân phát lực, hai tay mạnh mà sau này vùng. Hà Đại Lực đám mười người, lập tức tiểu chân đứng không vững rồi, tất cả đều đằng đằng bị Điển Vi kéo trước vài bước. Chu Vi lập tức tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, tất cả đều vi Điển Vi thần lực trầm trồ khen ngợi. Mà Hà Đại Lực mười người thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, xám xịt ngồi trở lại chính mình ghế trước mặt, tranh thủ thời gian chứa uống rượu, đến che lấp chính mình trò hề. Lần này sở hữu tất cả hàng tướng nhóm xem như triệt để chịu phục rồi. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, U Châu quân cái này mấy cái tướng lãnh căn bản cũng không có một cái đèn đã cạn dầu, bọn hắn những người này căn bản là không nhận đối thủ của người ta, tại tỷ thí xuống dưới, chỉ biết càng thêm mất mặt xấu hổ. Bọn hắn bây giờ là không dám nói nữa cái gì. Những tướng lãnh này đều lợi hại như vậy rồi, làm như vậy đệ nhất thiên hạ võ tướng Lưu Bân vừa muốn lợi hại tới trình độ nào nha. Bọn hắn thế nhưng mà nghe người ta nói qua, U Châu trong quân thế nhưng mà không có một cái nào tướng lãnh là Lưu Bân ba hợp chi được nha. Nếu như Lưu Bân ra tay lợi mà nói, cái kia những người này khả năng thì càng thêm không đủ nhìn. Bọn hắn nghĩ đến chính mình trước khi hành vi, hiện tại thật sự là cảm thấy xấu hổ nha. Cái này nhưng là chân chính mua rượu quá mắt thợ nha. Mình có thể nhẫn lại vẫn muốn đánh nhau thắng những người này, thật sự là không biết trời cao đất rộng nha. Lưu Bân chứng kiến cái này nhóm người đây này biểu lộ, biết rõ đại sự đã định, mục đích của mình rốt cục đã đạt thành. Cảm thấy thật cao hứng, bất quá sự tình không thể cứ như vậy được rồi, thượng vị giả có lẽ học hội, sẽ, ân uy cũng thế, hiện tại uy đã đầy đủ rồi, tự là biểu hiện ân lúc sau. Những người này hôm nay đã bị lớn như vậy đả kích, nếu như mình không nhắc tới bày ra thoáng một phát lời mà nói, về sau những người này khả năng sẽ đánh mất ý chí chiến đấu rồi. Những người này sau này sẽ là bộ hạ của mình rồi, Lưu Bân tự nhiên là không thể để cho bọn hắn đánh mất ý chí chiến đấu đấy. Vì vậy Lưu Bân tiểu vỗ tay bảo hay, nói ra, tốt, 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 cực kỳ đặc sắc nha. Hà Đại Lực có thể kéo ra bổn vương phá thiên cung, đã đại biểu hắn lại ngàn cân chi rồi. Các vị tướng quân cũng đều là ngàn người địch. Điện tướng quân có thể lực kháng bọn ngươi 10 người, càng có thể nói là vạn nhân địch. Lần này tỉ thí, đặc sắc và phần, tất cả đều có phần thưởng, mỗi một vị kết cục tướng quân, phần thưởng hoàng kim 10 lượng. Điện tướng quân phần thưởng hoàng kim 100 lượng. Hà Đại Lực những người này vốn chính tại đâu đó uống rượu che đậy, chợt nghe Lưu Bân nói có phần thưởng, đều là không khỏi kinh hỉ nảy ra, nhưng là cũng là mau chạy ra đây hướng Lưu Bân tạ ơn. Điện Vi cũng là cười ha hả nhận lấy cái kia 100 lượng hoàng kim ban thưởng, đã ngồi trở về. Đợi đến lúc mọi người sau này trở về, Lưu Bân còn nói thêm, kỳ thật các vị tướng quân cũng không cần để ý. Điển Vi tướng quân chính là bổn vương quân cận vệ thống lĩnh. Hắn vốn chính là trời sinh thần lực, tại toàn bộ vũ châu trong quân, ngoại trừ bổn vương, khí lực lớn nhất đúng là Điển Vi tướng quân rồi. Ha ha. Điển Vi tướng quân thế nhưng mà một cái trục hổ vượt qua khe manh tướng nha. Những này hàng tướng nhóm nghe xong, đều là mất tự nhiên cười cười, trong nội tâm thì là không khỏi phát khổ, hôm nay gặp được đều là người nào nha. Như thế nào đều cùng chúa công quan hệ như vậy thần mật nha. Một cái là chúa công đích sư đệ, một cái là chúa công nửa người sư phụ, mà khác một cái lại là chúa công quân cận vệ thống lĩnh. Chúa công bên người như thế nào đều là loại này biến thái nha. Cái này lại để cho bọn hắn những này người bình thường còn thế nào sống nha. Lưu Bân nhìn xem ở đây mọi người, đông nhiên cười cười nói ra, xem đến mọi người tỉ thí náo nhiệt như vậy, bổn vương cũng là ngứa tay đi lên. Cũng muốn xuống hoạt động một chút tay chân. Không biết vị nào tướng quân nguyện ý đi lên chỉ giáo nha. Nói xong cũng đứng dậy đến đại sảnh chính giữa, nhìn xem ở đây mọi người. Bất quá bất kể là những cái kia hàng tướng nhóm, hay vẫn là U Châu quân những tướng lãnh kia, đều không ai nguyện ý đi ra cùng hắn tỉ thí đấy. U Châu quân người cũng không cần nói, đó là bị hắn sợ bị ngược đãi, căn bản là không muốn cùng hắn tỉ thí. Mà những cái kia hàng tướng nhóm thì là đã bị U Châu quân tướng lãnh cho sợ bị ngược đãi. Đối với Lưu Bân thiên hạ này đệ nhất võ tướng, càng là không dám ra tay rồi. Lưu Bân nói như thế nào cũng là bọn hắn về sau chúa công, đánh bại mất mặt xấu hổ, đánh thắng lại để cho Lưu Bân không có mặt mũi, hai đầu không định nọ, bọn hắn cần gì phải đi ra đâu này. Đương nhiên, không có người hội sẽ cho là mình có thể đả bại Lưu Bân đấy. Lưu Bân chứng kiến tất cả mọi người không muốn đi ra, cùng chính mình tỉ thí. Không khỏi cười mỉa thoáng một phát, hắn cũng biết tự mình ra tay có đôi khi không có chừng mực, chính mình cái kia mấy tên thủ hạ đều bị chính mình sợ, đương nhiên không dám ra đến rồi. Những này hàng tướng nhóm vừa rồi lại thu được nhiều như vậy đả kích, tự nhiên cũng là sẽ không xuất thủ rồi. Bất quá hiện tại mình đã đứng ra, cứ như vậy đi trở về, thật sự là không có mặt mũi. Vì vậy Lưu Bân tiểu cười cười nói ra, ha ha, xem ra mọi người là không để cho bổn vương cái này mặt mũi nha. Cái kia tốt, đã đả kích đều không muốn đi ra chỉ giáo, như vậy bổn vương tiểu chính mình biểu hiện một chút tốt rồi. Hy vọng mọi người không muốn gặp cười. Nói xong Lưu Bân tiểu lấy tới chính mình phá thiên cung, nhìn xem đại sảnh bên ngoài mấy cái mục tiêu, cách nơi này ước chừng có hơn 200 bước, không đến 300 bước, vì vậy Lưu Bân cầm một mũi tên, tiện tay tiểu bắn ra một mũi tên, cây tên phi tốc bắn về phía mục tiêu. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lưu Bân cây tên tiểu bắn tới mục tiêu thượng diện, bất quá mọi người cũng không biết đến cùng bắn không có bắn trúng mục tiêu hồng tâm, bởi vì Lưu Bân cái này một mũi tên, thoáng cái sẽ đem mục tiêu cho bắn trở thành mảnh vỡ. Mục tiêu giống như là bị một cái quả bùm bắn trúng đồng dạng, muốn nổ tung lên rồi. Cái này một mũi tên bên trên lực lượng quá lớn, bắn tới mục tiêu thượng diện hình thành cực lớn trùng kích lực, bởi vậy mới đem mục tiêu tầm bắn mảnh vỡ đấy. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, mỉm cười, sau đó đối với mọi người nói ra, ha ha, không có ý tứ, bổn vương nêu xấu, mọi người bỏ qua cho nha. Những cái kia Ú Châu quân các tướng lĩnh khá tốt, loại tình huống này, bọn hắn thấy nhiều hơn, tại Hổ Lao Quan thời điểm, Lưu Bân mũi tên kia so trước mắt cái này một mũi tên còn muốn kinh tâm động phách. Bất quá những cái kia hàng tướng nhóm nhưng là không còn có dễ dàng như vậy bình tĩnh trở lại rồi. Đây chính là gần 300 bước khoảng cách nha. Khoảng cách xa như vậy, trước kia cũng chỉ có sảng nọ loại này siêu cấp vũ khí mới có thể có loại này tầm bắn đấy. Hiện tại Lưu Bân tiện tay một mũi tên dĩ nhiên cũng làm bắn xa như vậy, nhưng lại đem mục tiêu đều bắn trở thành mảnh vỡ, cái này không khỏi cũng quá dọa người đi à nha. Mặc dù nói bọn hắn đã đối với Lưu Bân cường hãn có chỗ hiểu được, nhưng là lần này tử hay vẫn là bị khiếp sợ đã đến. Đối với Lưu Bân kính sợ chi tâm cũng là đạt đến cực hạn, cũng không dám nữa có chút ngỗ nghịch trong tâm. Lưu Bân bắn hết mũi tên, lại ngồi vào chỗ ngồi của mình lên, cười mời đến mọi người uống rượu. Những cái kia hàng tướng nhóm đều là miễn cưỡng cười cười, tranh thủ thời gian dơ lên chén rượu, hướng Lưu Bân mời rượu. Về phần nói tỉ thí sự tình, không còn có người nhắc lên. Lưu Bân xem đến lúc đó không sai biệt lắm, mới đặt chén rượu xuống nói ra: các vị tướng quân, các ngươi nguyên lai có người là Bình Nam Trung Lang tướng Trương Yến tướng quân thuộc hạ, có ít người là Tư Lệ triều đỉnh Tây Viên lính mới, còn có chút người là nghịch tặc Đồng Trác bố trí. Những này đều không sao. Bất quá các vị tướng quân đã đều là quân nhân, tự nhiên là biết rõ trị quân chi đạo, thủ tại quân kỷ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, tiếp theo tiểu là quân lệnh thống nhất. Hôm nay các ngươi tuy nhiên là mới tới U Châu, có thể cũng nên biết bổn vương xuất đạo đến nay, dẫn đầu U Châu quân chiến vô bất thắng, dựa vào là cũng là quân kỷ nghiêm minh. Mặc dù nói bổn vương chế định quân kỷ, không nhất định có các ngươi nguyên lai bộ đội nghiêm khắc hợp lý, nhưng là bổn vương những ngày quân lệnh đã có thể làm cho U Châu quân trở thành đệ nhất thiên hạ quân, tự nhiên vẫn có chỗ độc đáo của nó đấy. Các ngươi đều là vừa tới đến U Châu, đối với mấy cái này còn không biết, nếu như các ngươi tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, trái với những ngày quân lệnh, bổn vương không truy cứu lời mà nói, vậy thì có vi quân kỷ nghiêm minh điểm này rồi. Nếu như bổn vương truy cứu lời mà nói, có thực xin lỗi các ngươi không xa ngàn dặm đến tìm nơi nương tựa bổn vương hảo ý. Loại tình huống này lại để cho bổn vương chuyện tốt khó xử. May mắn, bổn vương trước kia ngay tại U Châu thiết lập học viện quân sự bên trong hội sẽ hệ thống giảng giải U Châu quân quân quy quân kỷ, còn có các loại chỉ huy tác chiến chi tiết tỉ mỹ. Cho nên bổn vương liền hướng cho các ngươi tiến học viện quân sự học tập, như vậy có thể học tập đến U Châu quân quân quy quân kỷ, không đến mức tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, trái với những này quân lệnh, cũng có thể hệ thống học tập như thế nào chỉ huy U Châu quân chiến tranh. Dù sao U Châu quân cùng bộ đội bình thường vẫn còn có chút khác nhau đấy. Chờ các ngươi theo học viện quân sự tốt nghiệp về sau, có thể rất tốt lại bổn vương dưới trướng, kiến công lập nghiệp, thăng quan tiến tức rồi. Không biết các vị tướng quân định như thế nào nha? Những này hàng tướng nhóm tự nhiên biết rõ Lưu Bân nói đây là khách khí lời nói, đây là đang cho đủ bọn hắn mặt mũi dưới tình huống, nhắc nhở bọn hắn chớ quên lúc trước quyết định, càng chớ quên nơi này là U Châu. Những cái kia thủ qua Trương Diễm dặn dò qua Hắc Sơn quân tướng lãnh, tự nhiên là biết rõ thích hợp tới rồi. Thật sự nếu không thức thời lời mà nói, đợi đến lúc Lưu Bân thật sự nổi giận thời điểm, bọn hắn tiêu thật sự xong đời. Vì vậy những cái kia biết rõ Trương Diễm hiện tại thân phận người, tiêu tranh thủ thời gian đứng ra nói ra, tấn vương điện hạ nâng đỡ, chúng ta ha có không tôn chi lý. Chúng ta nguyện ý tiến vào học viện quân sự học tập, tốt tương lai có thể tại tấn vương điện hạ dưới trướng kiến công lập nghiệp. Chương 19, việc vặt cái này mấy người đều là Hắc Sơn quân gần với Trừ Phi Yến tướng lãnh, biết rõ Trương Diễm thân phận chân thật, bọn hắn hiện tại dẫn đầu hướng Lưu Bân tỏ vẻ thần phục, còn lại cái kia chút ít Hắc Sơn quân cũng đều đi theo hướng Lưu Bân thần phục, tỏ vẻ nguyện ý tiến vào học viện quân sự học tập. Bọn hắn đều bày tỏ thái độ rồi. Những cái kia Tư Lệ quân cùng Tây Lương quân tướng lãnh nhìn nhau, cũng đều đi theo bày tỏ thái độ rồi. Hiện tại không biểu lộ thái độ cũng không được rồi. Cho nên sở hữu tất cả hàng tướng nhóm đều đi theo bày tỏ thái độ rồi. Lưu Bân lúc này đây tiệc rượu mục đích cũng hoàn toàn đều đã đạt thành. Những người này đều đi học viện quân sự học tập, tiếp nhận Vũ Châu quân cải tạo. Làm phức tạp Vũ Châu quân cải cách cuối cùng một cái phiền phức cũng giải quyết. Thời điểm Trương Diễm nghe nói lúc này đây tiệc rượu trải qua, cũng là rất im lặng, chính mình những thuộc hạ kia, như thế nào xui xẻo như vậy nha. Vậy mà hội sẽ chọn lựa đến Triệu Vân mấy người bọn hắn tỉ thí. Thật sự là quá không may mắn rồi. Điều này cũng làm cho Lưu Bân chuyện tốt tiêu hóa nàng một trận. Giải quyết những này hàng tướng đám bọn chúng vấn đề về sau, Vũ Châu quân mà bắt đầu cải cách, hơn 10 vạn mới quy hàng Vũ Châu bộ đội, toàn bộ đều bị đánh tan, một lần nữa biên chế. Mà U Châu quân nguyên lai bộ đội cũng đều toàn bộ đánh tan, phân phối đến từng cái bộ đội, dùng lao binh mang tân binh phương pháp bắt đầu huấn luyện. Đương nhiên, những binh lính này huấn luyện cũng không phải toàn bộ đều đặt ở Kế Châu thành, mà là dựa theo Lưu Bân sự tình đầu tiên nói trước đấy, dựa theo từng cái quân bày biên chế, Hoàng Trung mang theo 20 vạn người tiến nhập Tịch Châu, Quan Vũ mang theo 10 vạn người tiến nhập Thảo Nguyên, còn lại 10 vạn thì là ở lại U Châu, một bên trấn thủ các nơi, một bên ngay tại chỗ tiến hành huấn luyện. Về phần Lưu Bân quân cận vệ, hiện tại tạm thời đã không có quân cận vệ cái này biên chế rồi. Muốn khôi phục quân cận vệ biên chế, tối thiểu nhất cũng phải đợi đến lúc nhóm này quân đội huấn luyện thành quân về sau, lại lần nữa mới tuyển bạn. Đến lúc đó quân cận vệ nhất định là còn phải lại lần mở rộng đấy. Dù sao đối với toàn bộ U Châu 60 vạn đại quân, 2 vạn quân cận vệ hay vẫn là thiếu một chút. Về phần bộ đội đặc chủng, tắc thì hay vẫn là bảo lưu lấy, còn nắm giữ ở Lưu Bân trong tay. Bất quá Lưu Bân hiện tại cũng chuẩn bị lại một lần nữa theo toàn quân chúng tuyển nổ một ít người, mở rộng bộ đội đặc chủng. Hiện tại bộ đội đặc chủng chỉ có vài trăm người, nhiều nhất cũng chính là một cái liên biên chế, nhân số quá ít, Lưu Bân chuẩn bị một chút từ mở rộng làm một cái đoàn, lại để cho bộ đội đặc chủng cũng có thể hình thành biên chế lực lượng. Mặc dù nói bộ đội đặc chủng quý ở chỗ tinh nhuệ, nhân số không yêu cầu quá nhiều, nhưng là đó là xã hội hiện đại. Tại vũ khí lạnh thời đại, chiến tranh liều đích là nhân số, bộ đội đặc chủng nhân số quá ít, coi như là muốn đột kích, tiến hành trạm thủ hành động, cũng muốn hình thành nhất định được lực lượng mới có thể nha. Chính vụ phương diện cũng có U Châu Châu Mục phủ cùng Tấn Vương phủ làm đội trưởng, bắt đầu dựa theo Lưu Bân thân thể to lớn mạch suy nghĩ bắt đầu trấn an dân tâm, khôi phục kiến thiết. Lưu Bân danh nghĩa từng cái tác phường cũng bắt đầu tuyển nhận công tượng học đồ, tại Tịnh Châu kiến thiết rất nhiều mới đích nhà xưởng tác phường, đúng dễ giải quyết theo Lạc Dương trở về cái kia trăm vạn dân chúng công tác vấn đề. Cam Linh Hải quân đã ở Tấn Vương phủ ủng hộ xuống, hay vẫn là tuyển nhận mới đích hải quân nhân viên. U Tịnh hai châu đều đang khẩn trương mà tự động bận rộn lấy. Bất quá những ngày cùng Lưu Bân quan hệ tiểu không lớn rồi, đang bận hết quân vụ về sau, chính vụ phương diện hắn chỉ là làm ra thân thể to lớn chính sách cùng hành chính tiến lên phương hướng, chuyện còn lại cũng không cần hắn từng cái hỏi tới. Hắn để lại tay mặc kệ, an tâm qua chính mình nhàn nhã cuộc sống. Ngoại trừ muốn đi học viện quân sự giáo dục những tướng lãnh kia bên ngoài, Lưu Bân dù sao vẫn là U Châu học viện quân sự viện trưởng. Hắn đối với trường quân đội cái này một bộ hiểu rõ nhất. Hơn nữa cái này là vì cho U Châu quân đào tạo vừa mới, Lưu Bân tự nhiên là muốn tự thân xuất mã rồi. Những điều này đều là hắn khống chế quân đội đích thủ đoạn. Hắn tự nhiên là không thể không để mắt đến. Hắn không tự mình ra trận lời mà nói, cũng rất dễ dàng lại để cho có chút tướng lãnh đón lấy học viện quân sự đào tạo, tại trong quân kéo bè kết phái. Đây cũng không phải là Lưu Bân muốn nhìn đến đấy, chính là một cái người thoải mái nhàn nhã trải qua thư thái sinh hoạt. Thì ra là những cái kia cái gọi là phong kiến địa chủ mục nát sinh hoạt. Chớ bên, hiện tại Vũ Châu còn có một điều thuyền đang chờ hắn đây này. Hắn cũng không thể làm cho nhân ra điều thuyền một mực không chờ xem. Cho nên tại sự tình hơi chút dàn xếp về sau, Lưu Bân cùng với điều thuyền thành hôn rồi. Bất quá bởi vì hiện tại Vũ Châu khắp nơi đều đang bận lụng, tất cả mọi người rút không xuất ra thời gian, Lưu Bân cũng không muốn phiền toái như vậy người. Hơn nữa hiện tại Vương Doãn vẫn còn trường an đồng chắc chỗ đó, điều thuyền với tư cách hắn con gái nuôi, hiện tại muốn gả cho Lưu Bân cũng không nên vô cùng trừng dương, huyên náo mỗi người đều biết. Cho nên Lưu Bân cùng điều thuyền kết hôn thời điểm, chỉ là tại Vương phủ đơn giản xử lý một cái hôn lễ, ngoại trừ Lưu Bân thân bằng hảo hữu bên ngoài, cũng tiểu U Châu mấy cái cao tầng tham gia, bởi vì cũng tiểu bọn hắn bao nhiêu biết rõ điều thuyền thân phận. Vương phủ đơn giản náo nhiệt thoáng một phát về sau, mọi người tiểu tán đi rồi. Tuy nhiên điều thuyền xuất thân không tốt, bất quá vóc người khuynh quốc khuynh thành đấy, hiện tại thân thế có dính dấp đến tại Trường An làm nằm vùng Vương Doãn, cho nên mọi người đối với chuyện này hay vẫn là đầy tán thành đấy, đều là chúc mừng Lưu Bân. Đương nhiên, ngoại trừ chúc mừng đấy, cũng có đỏ mắt đấy. Bất quá không phải đỏ mắt Lưu Bân đấy, bởi vì Lưu Bân thân phận còn tại đó, hắn cưới cái này tuyệt thế mỹ nữ, người khác chỉ có hâm mộ phần, không người nào dám ghen ghét cái gì đấy. Dù sao mỹ nữ xứng anh hùng nha, không phải mỹ nữ cũng không xứng với khởi Lưu Bân cái này đệ nhất anh hùng nha. Đương nhiên, không phải anh hùng cũng không xứng với khởi điều thuyền thiên hạ này đệ nhất mỹ nữ nha. Có mắt người hồng chính là điều thuyền, đỏ mắt điều thuyền có thể gả cho Lưu Bân. Có ý nghĩ này người, dĩ nhiên là những cái kia đối với Lưu Bân đã sớm hâm mộ nữ nhân, trong đó dùng Triệu Vũ cùng chân mật nhất đỏ mắt. Triệu Vũ cũng không cần nói, theo nàng lần thứ nhất gặp Lưu Bân cũng đã đối với Lưu Bân có một chút như vậy ý tứ. Hơn nữa những năm này từ trước đến nay Lưu Bân ở cùng một chỗ, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, rất có không phải Lưu Bân không lấy chồng tư thế. Mà chân mật tiểu càng không cần phải nói, nàng từ khi sinh ra về sau cùng với Lưu Bân định ra hôn ước, lại có thầy tướng số người, nói nàng quý không thể nói, càng là xác nhận điểm này. Lưu Bân hiện tại đã quý vì vương gia rồi, chân mật gả cho Lưu Bân tiểu là vương phi rồi, tự nhiên là quý không thể nói rồi. Chân mật từ nhỏ tiểu thông minh, chân gia người bởi vì lo lắng cho mình ra xuất thân không xứng với Lưu Bân, cho nên vẫn là nghiêm khắc yêu cầu chân mật, từ nhỏ tiểu yêu cầu nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, đem nàng trở thành một cái vương phi bồi dưỡng. Chân mật tuy nhiên thông minh, nhưng là dù sao vẫn là một đứa bé, cho nên một mực thì có phản nghịch tâm lý. Bất quá nàng vẫn luôn là ưa thích đi theo Lưu Bân chơi, bởi vì Lưu Bân cho tới bây giờ đều không yêu cầu nàng nhiều như vậy đấy. Thời gian dần qua chân mật tiểu đối với Lưu Bân sinh ra hảo cảm, hơn nữa biết rõ Lưu Bân là mình tương lai phu quân, cho nên hảo cảm tiểu biến thành ái mộ rồi. Nhưng là Lưu Bân một mực tiểu là không đề cập tới muốn kết hôn các nàng hai cái sự tình, bởi vì bọn nàng hai cái cũng còn quá nhỏ rồi. Triệu Vũ mới 14-15 tuổi, mà chân mật vừa mới 10 tuổi xuất đầu. Mặc dù nói thời đại này 13-14 tuổi thì có nữ tử lập gia đình sự tình, nhưng là Lưu Bân nhưng lại không có cách nào tiếp nhận loại chuyện này đấy. Hắn tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, nhưng là hắn không phải yêu thích tiểu lò lì nha. Hắn thật sự là không cách nào tiếp nhận thê tử của mình là một cái 13, 14 tuổi tiểu hải tử. Với hắn mà nói, đây chính là làm bậy nha. Đây chính là tại tàn phá tổ quốc đóa hoa nha. Mặc dù nói hắn hiện tại thân thể cũng mới mười mấy tuổi mà thôi, nhưng là tâm lý của hắn đã hơn 30. Bởi vậy Lưu Bân đối với Triệu Vũ cùng chân mật cái loại lời u oán ánh mắt, vẫn là sờn hết cả gai úc, tự nhiên là bỏ qua các nàng hai cái rồi. Không nên đợi các nàng lớn lên về sau, nói những thứ này nữa sự tình. Bởi vậy hiện tại Triệu Vũ cùng chân mật các nàng hai cái chứng kiến điêu thuyền cái này ngoại nhân hộ, vừa xong Vũ Châu là có thể cùng Lưu Bân kết hôn, tự nhiên là đỏ mắt ghen ghét. Nhưng là hiện tại các nàng đỏ mắt cũng là không có cách nào. Ai làm cho các nàng bây giờ còn là tiểu hài từ đây này? Cái này cũng chỉ có thể đoán các nàng sinh ra quá muộn. Cho nên bọn họ hai cái ngoại trừ nhìn một cái chính mình còn chưa đầy đặn thân thể, cầu nguyện chính mình nhanh một chút lớn lên bên ngoài, cũng chỉ có thể đỏ mắt ghen ghét điêu thuyền rồi. Đối với Lưu Bân mà nói, điêu thuyền gả cho mình cũng coi là đại hỷ lâm môn. Nhưng là Lưu Bân cũng không có vì vậy mà đắc ý quên hình, mặc dù nói Lưu Bân cũng ưa thích mỹ nữ, nhưng là hắn đi vào thời đại này về sau, đã gặp quá nhiều mỹ nữ rồi, hơn nữa ở kiếp trước thẩm mỹ mệt nhọc, ở kiếp này lại là nam quyền, hắn đã không phải là cái loại lầy thấy mỹ nữ liền hướng chiếm thành của mình người rồi. Cảnh giới bất đồng. Cho nên tuy nhiên hắn cao hứng, lại không có quên mình bây giờ chức trách. Ngoại trừ kết hôn mấy ngày nay cùng điêu thuyền, quen thuộc thoáng một phát vương phủ bên ngoài, hắn nên làm gì vậy hay, vẫn là làm gì vậy đi rồi. Bất quá kế tiếp một thời gian ngắn, Lưu Bân có thể thật sự vô cùng vui sướng rồi. Thật sự cho là mình là song hỷ lâm môn rồi. Tại hắn cùng điêu thuyền kết hôn không có vài ngày, Vũ Châu tiểu nên đón một hồi nhân tài cao điểm. Đầu tiên tiểu là đã được đến Lưu Bân nhắc nhở Hoàng Trung, cho Kinh Châu Ngụy Duyên đưa đi một phong thơ, lại để cho hắn tìm nơi nương tựa Vũ Châu. Tại Kinh Châu một mực trôi qua không hài lòng Ngụy Duyên, thật sự ngốc đi một tí người không xa ngàn dặm, đi vào Vũ Châu tìm nơi nương tựa Lưu Bân rồi. Vũ Châu lại một lần nữa đạt được một cái tuyệt thế võ tướng. Lưu Bân đã tiếp kiến Ngụy Duyên về sau, cùng Ngụy Duyên đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, đối với Ngụy Duyên rất là thỏa mãn, vung tay lên, cũng làm cho hắn tiến học viện quân sự học tập đi rồi. Lại nói tiếp vì Ngụy Duyên cùng Quan Vũ lớn lên thật đúng là có vài phần tương tự, đều là một cái mặt đỏ, hơn nữa cũng đều có một cái mắt xếp. Cả hai đều là dùng đao. Bất quá Quan Vũ giữ lại dâu dài, mà Ngụy Duyên cũng có. Chính yếu nhất chính là Ngụy Duyên không có Quan Vũ cái loại lầy ngạo khí, đương nhiên cũng không có Quan Vũ cái loại lầy bỏ ta lấy ai khí phách. Cái này tuyệt không biết rõ đã nói hay, vẫn là không tốt. Ngụy Duyên tuy nhiên quân sự chiến đấu rèn luyện hàng ngày, còn có năng lực cá nhân cũng không thành vấn đề, cá nhân đích thiên phú cũng là vô cùng tốt. Nhưng là cái lúc này hắn dù sao còn quá non rồi. Hắn không có trải qua đại binh đoàn tác chiến kinh nghiệm, thậm chí nói hắn căn bản cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Tại Kinh Châu cơ hồ đều không có đánh giặc, Ngụy Duyên như thế nào lại có kinh nghiệm chiến đấu đây này? Hơn nữa Vũ Châu quân tác chiến phong cách, cùng chỉ huy phong cách đều cùng những quân đội khác không giống với, cho nên tuy nhiên Lưu Bân đối với Ngụy Duyên rất thưởng thức, lại có Hoàng Trung giới thiệu, nhưng là hắn hay là muốn tiến học viện quân sự đào tạo sâu đấy. Ngụy Duyên đối với cái này cũng không có điều gì dị nghị, thật cao hứng tiểu đi học viện quân sự đưa tin rồi. Hắn cũng biết mình bây giờ danh khí cùng mới có thể, không có khả năng đã đến liền trực tiếp dẫn đầu bộ đội, hơn nữa Hoàng Trung cũng đã thông báo hắn học viện quân sự tầm quan trọng, vì mình về sau có thể có càng lớn tiền đồ, hắn tự nhiên là vô cùng đi học tập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, nhân tài lộn xộn đến tại Ngụy Duyên tìm nơi nương tựa Vũ Châu về sau, lục tục lại có rất nhiều người mới đi đến Vũ Châu, tìm nơi nương tựa Lưu Bân. Trong đó có một ít là vì Vũ Châu chiêu hiền quán thiết lập, mộ danh mà đến. Có rất nhiều bởi vì Lưu Bân hiện tại quyền thế, cùng hắn chiếm cứ đại nghĩa danh phận, một ít tự nhận là chung với đại hán người, mới cố ý đến tìm nơi nương tựa Lưu Bân ấy. Trừ lần đó ra, còn có cũng là bởi vì trải qua người khác giới thiệu, có Vũ Châu phương diện quan viên giới thiệu đấy. Trong đó nổi danh người có, trước kia đại tướng quân Hà Tiến một cái phụ tá, đại tài tử Trần Lâm. Trần Lâm, chữ Lô Trương, Quảng Lăng Xạ Dương, nay Giang Tô Hoài An huyện Đông Nam, nhân sĩ, trước kia tại đại tướng quân Hà Tiến dưới trướng đảm nhiệm chủ bộ, về sau Hà Tiến bị thập thường thị giết chết, sau đó Đồng Trác vào kinh, đại phủ tướng quân bị Đồng Trác tiếp thu. Trần Lâm gặp chuyện không thể làm, tiểu tạm thời trốn ẩn nấp rồi. Đợi đến lúc nghe nói Quan Đông Chư Hầu thảo phạt Đồng Trác, hắn vốn là chuẩn bị tìm nơi nương tựa trước kia bằng hữu cũ Viên Thiệu đấy. Nhưng là Lưu Bân tại thảo phạt Đồng Trác trong chiến đấu, ra lấy hết danh tiếng. Mà Viên Thiệu cái này Chư Hầu liên quân minh chủ, nhưng lại tầm nhìn hạn hẹp, lại để cho người thất vọng. Kế tiếp Lưu Bân di chuyển Lạc Dương dân chúng, trở lại Vũ Châu, Trần Lâm hãy theo những này Lạc Dương dân chúng, cùng đi đã đến Vũ Châu, chuẩn bị tận mắt thoáng một phát Vũ Châu tình huống, cảm giác thoáng một phát Lưu Bân có đáng giá hay không chính mình đầu nhập vào. Kết quả đã đến Vũ Châu về sau, Vũ Châu cùng một chỗ đều bị Trần Lâm cảm giác mới mẻ. Cho nên tại Lưu Bân hơi chút an ổn xuống, Trần Lâm tựu chính mình chạy đến chiêu hiền quán rồi. Trần Lâm tại trước kia đại phủ tướng quân làm việc, bao nhiêu vẫn có chút danh khí đấy, bao nhiêu vẫn có chút nhân mạch đấy. Chiêu hiền quán người phụ trách tự nhiên cũng là nghe nói qua tên tuổi của hắn, cho nên đem hắn đề cử cho Lưu Bân rồi. Lưu Bân đã tiếp kiến Trần Lâm về sau, đối với hắn giác quan cũng không tệ lắm. Tuy nhiên trước kia Trần Lâm tại đại phủ tướng quân đi theo Hà Tiến cùng mình đối đầu qua, bất quá cái kia đều vì mình chủ, cho nên Lưu Bân cũng không có bởi vậy trách cứ Trần Lâm. Bất quá đối với như thế nào an bài Trần Lâm, Lưu Bân thì có điểm khổ não. Nói thật, Trần Lâm người này tên tuổi không nhỏ, xem như cái đại tài tử. Nhưng là theo trong lịch sử ghi lại đấy, người này bất thiện tại lý chính, cũng bất thiện tại trị quân, càng thêm bất thiện tại bảy mưu tinh kế. Ít nhất tại Lưu Bân trong trí nhớ, Trần Lâm sở dĩ có thể ở trong lịch sử lưu danh, còn là vì Viên Thiệu cùng Tào Tháo buộc phát chiến đấu, thì ra là quan độ đại chiến trước khi, với tư cách Viên Thiệu dưới trướng một thành viên Trần Lâm. đã viết một quyển sách kịch văn, đem Tào Tháo mắng rất đúng máu chó sối đầu, trong khoảng thời gian ngắn, bị người trong thiên hạ biết. Tào Tháo nhìn Trần Lâm kịch văn, cũng là rất là tán thưởng Trần Lâm hành văn. Có thể nói thằng này ngoại trừ hành văn nổi bật bên ngoài, cũng không có bao nhiêu bổn sự. Cho nên Lưu Bân mới có chút đau đầu ứng làm như thế nào an bài Trần Lâm. Người ta đã đến tìm nơi nương tựa hắn rồi, hơn nữa còn là văn chức nhân viên, hắn không thể tin chi không để ý nha. Nhưng là tại Vũ Châu Châu Mục Phủ, không có thành thạo một nghề, sẽ không xử lý chính vụ, đó là không có cách nào sinh tồn đấy. Mà bộ tổng tham mưu lại là phải hiểu được chiến tranh nhu lược, Trần Lâm cũng sẽ không biết nha. Cái này Trần Lâm ngoại trừ hành văn nổi bật bên ngoài, thật sự là không có gì sở trường. Đợi đã nào. Hành văn nổi bật. Lưu Bân bỗng nhiên đã có chú ý. Đã Trần Lâm hành văn nổi bật, vậy hãy để cho hắn đi Vũ Châu thư viện nhập chức, dạy học chồng người tốt rồi, đồng thời có thể cho hắn tại tòa soạn báo làm một người chủ bút, khống chế xã hội dư luận nha. Như vậy an bài, đã có thể đối với chính mình khống chế toàn bộ Vũ Châu, rất là có lợi, cũng có thể không để cho mình lưu lại lãnh đạm hiện tại tiếng xấu, càng có thể cho Trần Lâm mới có thể được đến trình độ lớn nhất phát huy. Một lần hành động rất hiếm có. Mà Trần Lâm đã biết Lưu Bân an bài về sau, cũng là thật cao hứng đi tiền nhiệm rồi. Hắn vốn tiểu đối với những cái kia lục đục với nhau sự tình không am hiểu, tại đại phủ tướng quân bên trong đích thời điểm, đã có chút chán ghét rồi. Hiện tại đến Vũ Châu có thể không hề để ý tới những chuyện kia, còn có thể đến chính mình đã sớm hướng tới Vũ Châu tòa soạn công tác, phát huy sở trường của mình, làm chính mình ưa thích làm một chuyện, Trần Lâm tự nhiên là thật cao hứng rồi. Tại Trần Lâm đi vào Vũ Châu về sau, lại có mấy người đi tới Vũ Châu, lúc này đây những người này kinh, trải qua, người giới thiệu đấy, nhưng lại không phải Vũ Châu bên trong quan viên giới thiệu đấy, mà là đăng ký châu mục Lưu Ngu giới thiệu đấy. Lưu Bân cùng Lưu Ngu một mực giao hảo, hai người đều là Hán thất dòng họ, lại là hàng xóm, trước kia Lưu Ngu ngay tại Vũ Châu làm ra vẻ Vũ Châu thứ sử, đối với Vũ Châu tình huống cũng rất hiểu rõ. Hắn lúc này đây giới thiệu đều là một ít Vũ Châu người địa phương, đều lúc trước hắn làm Vũ Châu thứ sử tài năng. Ký Châu tài tuấn rất nhiều, Lưu Ngu lại rất có hy vọng, cho nên không dùng đến những người này, tại biết rõ Lưu Bân cần nhân tại thời điểm, hắn tiểu giới thiệu cho Lưu Bân rồi. Tuy nhiên những người này Lưu Ngu tạm thời không dùng đến đấy, nhưng là bọn hắn cũng không phải là một ít cá, mà là xác thực là một đám cá lại. Bọn hắn theo thứ tự là Điện Chủ, Tiên Vũ Ngân, Tiên Vũ Phụ, Tề Chu, Tôn Cẩn, Trương Dận, Trương Toàn, Vi Đôn. Trong đó nổi danh nhất tự nhiên là Điện Chủ rồi. Điện Chủ chữ Tử Thái, phải Bắc Bình Vô Trùng, nay tỉnh Hà Bắc Ngọc Điền huyện người, hiện Ngọc Điền huyện Vi Cổ Vô Trung Quốc, người. Tại trong lịch sử, hắn vốn là Lưu Ngu thủ hạ, phong làm tổng sự. Điện Chủ đã từng cảnh cáo Lưu Ngu công tôn toàn chính là hòa lớn, ứng bỏ, nhưng là không lấy được Lưu Ngu để ý tới. Về sau hắn phục mệnh đi sứ Trường An. Nhưng là Điện Chủ trở lại Vũ Châu lúc Lưu Ngu đã vi công tôn toàn sát hại. Điện Chủ thiết tế khóc lớn, công tôn toàn sợ danh tiếng kia mà không dám ra hại. Thứ nay về sau, Điện Chủ một mực không có ra làm quan. Một mực đợi đến lúc Tào Tháo xuất quan muốn đánh Ô Hoàn thời điểm, hắn vi Tào Tháo bày mưu tính kế, trợ giúp Tào Tháo đại bại Ô Hoàn. Thứ nay về sau vẫn không có ra lại sĩ. Có thể nói là trung thần không sự tình hai chủ điển hình. Mà Tiên Vũ Ngân, Lưu Ngu tổng sự, Kỷ Đô Úy. Tiên Vũ Phụ, Lưu Ngu tổng sự. Thế Chu, Lưu Ngu tổng sự. Lưu Ngu bị giết về sau, ba người này cùng Lưu Hòa hướng Công Tôn Toàn báo thủ, làm cho Công Tôn Toàn nguyên khí đại thương. Mà Tôn Cẩn, Trương Dật, Trương Toàn ba người, tại Lưu Ngu bị giết sau mắng to Công Tôn Toàn, sau đó cùng một chỗ tự sát. Mà Vĩ Đôn thì là tại Lưu Ngu sau khi chết, không để ý cá nhân sinh tử, không để ý Công Tôn Toàn uy hiếp, cướp ra Lưu Ngu thi thể, bắt hắn cho an táng. Lại nói tiếp đều là một ít trung thần nghĩa sĩ. Bọn hắn vốn đều là Lưu Ngu bộ hạ, thế nhưng mà Lưu Ngu cuối cùng bị điều hướng Lạc Dương nhậm chức rồi. Bọn hắn riêng phần mình cũng quy ẩn rồi. Vốn tại nguyên lai thời không, Lưu Ngu cuối cùng nhất hay vẫn là làm được Vũ Châu mục, những người này lại ra làm quan, phụ trợ Lưu Ngu rồi. Thế nhưng mà tại nơi này thời không ở bên trong, bởi vì Lưu Bân quan hệ, Lưu Bân làm Vũ Châu mục, Lưu Ngu làm Ký Châu mục. Mà Lưu Ngu tạm thời lại không dùng được bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng không có ra lại sĩ, cũng không có lựa chọn muốn phụ trợ Lưu Bân. Mãi cho đến Lưu Ngu chứng kiến Lưu Bân thiếu khuyết tài năng, mới cố ý đem những này người để cử cho Lưu Bân, bọn hắn mới ra làm con đấy. Lưu Bân biết rõ những người này muốn tìm nơi nương tựa chính mình, tự nhiên là tự mình đi ra tiếp đãi rồi. Những người này, Lưu Bân trí nhớ sâu nhất đúng là Điện Chủ, còn lại những người kia chỉ là hơi có chút nghe thấy. Dù sao Điện Chủ tại trong lịch sử ghi lại muốn nhiều một chút. Lưu Bân biết do Hà Nội với Ô Hoàn đối với trên thảo nguyên tình huống thập phần hiểu rõ, vì vậy đang cùng những người này tiếp xúc về sau, Lưu Bân tiểu bổ nhiệm Điện Chủ vi Ô Hoàn chân phụ sử, khiến cho lại để cho hắn đến trên thảo nguyên, Ô Hoàn cái kia chút ít bộ lạc hiệp trợ quân vũ cùng một chỗ trông coi thảo nguyên. Ô Hoàn một ít bộ lạc tại lúc này đây Công Tôn Toàn đại quân xâm chiếm Vũ Châu thời điểm, cũng cùng theo một lúc tạo phản rồi. Đợi đến lúc phản quân binh bại về sau, những cái kia tạo phản bộ lạc cũng đều bị Hoàng Trung cho chấn đè xuống rồi, những cái kia bộ lạc thủ lĩnh cũng bị tại chỗ đánh gục rồi. Tuy nhiên còn có một chút bộ lạc chưa cùng lấy tạo phản, nhưng là Vũ Châu quân tại Ô Hoàn trong bộ lạc đổ sát, cũng làm cho Ô Hoàn lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Lưu Bân tạm thời còn không muốn hoàn toàn tiêu diệt Ô Hoàn, đương nhiên hiện tại hắn cũng rút không xuất ra thời gian cùng bệnh lý đi trồng chất Ô Hoàn diệt tộc, cho nên hắn cần phái một ít quen thuộc thảo nguyên cùng Ô Hoàn người tiến vào thảo nguyên, tạm thời trấn an Ô Hoàn bộ lạc. Điện Chủ Võ Nghệ Tửu là người chọn lựa thích hợp nhất. Cái này trấn phụ sự, khiến cho chủ yếu là quản lý dân chính, cùng quan vũ cái này trấn thủ tướng quân, một văn một võ, lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau ngăn được, lại nói tiếp quyền lực cũng không nhỏ. Điện Chủ cũng không có chối từ, trực tiếp đáp ứng. Hắn sống biên quan, đối với những tình huống này thập phần hiểu rõ, hơn nữa cũng muốn có một phen với tư cách, cho nên tiểu kế tiếp nhiệm vụ này rồi. Về phần còn lại mấy người, Tiên Vũ Ngân, Tiên Vũ Phụ, đủ thứ tư nhiều người thiếu hiểu một ít quân sự nhu lược, tại trong lịch sử cũng mang qua binh, cho nên Lưu Bân thì đem bọn hắn toàn bộ an bài đến bộ tổng tham mưu rồi, lại để cho bọn hắn học tập làm một gã tham mưu nhân viên. Mà Tôn Cẩn, Trương Dật, Trương Toản, Vĩ Đôn bốn người thì là toàn bộ đều giao cho Tô Đốc, lại để cho bọn hắn tại Châu Mục Phủ làm việc. Những người này an bài thỏa đáng về sau, lại có nhân tài mới đổi tới Vũ Châu rồi. Bất quá người này tài thiếu một ít muốn cùng Lưu Bân thất chi giao tí rồi. Sự tình là như thế này đấy, có một ngày một thành viên tiểu tướng đi vào Chiêu Mộ Quản, chuẩn bị tìm nơi nương tựa Lưu Bân. Bất quá cái này tiểu tướng không có gì danh khí, hay bởi vì là võ tướng, mà Vũ Châu cái lúc này thiếu nhất không phải võ tướng, mà là văn thần. Hơn nữa võ tướng muốn tới tìm nơi nương tựa Vũ Châu, cũng không phải tại Chiêu Hiền Quán nhà. Cho nên Chiêu Hiền Quán nhân viên phụ trách cùng với cái này tiểu tướng, giải thích thoáng một phát Vũ Châu quy củ, lại để cho hắn đi quân doanh, hoặc là bộ tổng tham mưu đưa tin. Đương nhiên bởi vì Lưu Bân nghiêm khắc yêu cầu, những người này cũng đến không nói gì thêm không dễ nghe đấy, ngữ khí cũng rất khách khí. Bất quá cái này tiểu tướng ngàn dặm xa xôi đến tìm nơi nương tựa Vũ Châu, đi vào Vũ Châu, nhưng lại loại tình huống này, không khỏi có hơi thất vọng. Hắn đang chuẩn bị ly khai thời điểm, Quách Gia vừa mới có việc từ nơi này trải qua, trong lúc vô tình đã nghe được cái này tiểu tướng danh tự, lập tức dừng lại, hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Chiêu Hiền Quán nhân viên tự giải thích một phen. Quách Gia nghe xong, nhẹ gật đầu, không có trách tội những người này, quay đầu lường cái này tiểu tướng lại giải thích thoáng một phát, sau đó tự mình mang theo hắn đến vương phủ, hướng Lưu Bân tiến cử cái này viên tiểu tướng. Quách Gia thân phận bị cái này tiểu tướng biết rõ về sau, hắn lần này cử động lại để cho tiểu tướng cảm động hết sức. Vì vậy hay theo Quách Gia đi tới trong vương phủ. Mà Quách Gia làm như vậy, cũng không phải hắn đối với cái này tiểu tướng mới có thể thập phần hiểu rõ cùng tín nhiệm, mà là hắn đối với Lưu Bân thập phần tín nhiệm. Hắn theo Lưu Bân trong miệng nghe nói qua cái này tiểu tướng danh tự. Lưu Bân từng đem cùng hắn đã từng nói qua trong thiên hạ một ít còn không có có danh tiếng anh tài, lại để cho bọn hắn những tin tình báo này tổ chức tận lực lưu ý. Đối với Lưu Bân thức nhân tài có thể, Quách Gia là thập phần bội phục đấy, Lưu Bân đã đối với cái này tiểu tướng thập phần tán thưởng, cái kia đã nói lên cái này tiểu tướng nhất định là có bản lĩnh đấy. Cho nên Quách Gia mới phải làm như vậy đấy. Cái này viên tiểu tướng gọi là Trần Đáo, chưa thúc trí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, Trần Đáo trong sử sách đi lại, Trần Đáo chưa thúc trí, Nhữ Nam, chị nay Hà Nam Bình Dư, người Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán danh tướng, danh vị thua kém Triệu Vân, dùng Trung Dũng chứ danh. Quan đến hộ quân, Vĩnh Yên đô đốc, Trinh Tây tướng quân, Phong Đình Hầu. Tại Tam Quốc diện nghĩa thượng diện cũng không có ghi lại có Trần Đáo người này, nhưng là tại chính sử lên, Trần Đáo danh khí còn là rất lớn. Hắn là Lưu Bị thân quân thống lĩnh, tiểu tương đương với hiện tại Lưu Bân bên người Điển Vi. Bất quá, hắn nếu so với Điển Vi cường một điểm chính là, Trần Đáo không chỉ có cá nhân vũ lực siêu quần, nhưng lại rất biết thống binh luyện binh, Lưu Bị dưới trướng Bạch Nhị tinh binh, tựu là Trần Đáo huấn luyện ra được. Hắn và Triệu Vân cùng một chỗ thống soái lấy Bạch Nhị tinh binh, vì Lưu Bị đấu tranh anh dũng, lập được công lao hắn mã. Tam Quốc diễn nghĩa lên, Triệu Vân rất nhiều sự tích, kỳ thật tiểu là dùng Trần Đáo vi nguyên hình đấy, La Quán Trung người kia đem Trần Đáo công lao toàn bộ đều quy đến Triệu Vân trên người. Vốn Trần Đáo là nhất trí đại ở quê hương đấy. Tại trong lịch sử, Lưu Bị làm Dự Châu mục thời điểm, Trần Đáo mới bắt đầu ra làm con đấy. Bất quá tại nơi này thời không ở bên trong, bởi vì Lưu Bân xuất hiện, rất nhiều tướng lãnh đều sớm rời núi, dương danh thiên hạ, rất nhiều tuổi trẻ tướng lãnh cũng đã trở thành tay cầm trọng binh đại tướng rồi. Mới có thể chắc tuyệt Trần Đáo tự nhiên là không chịu cô đơn, không cam lòng ổ trong nhà, tiếp tục không có tiếng tăm gì rồi. Những nam to như vậy cái lúc này đã bị Viên Thuật chiếm đoạt lĩnh. Theo lý thuyết, Trần Đáo muốn tìm nơi nương tựa một phương chư hầu, có lẽ cái thứ nhất đầu nhập vào Viên Thuật đấy. Nhưng là Viên Thuật tuy nhiên ra thế tốt, nhưng là tại thảo phạt đồng chắc trong chiến đấu, biểu hiện lại để cho người thật sự là khó có thể tin phục. Hơn nữa Viên Thuật ra thế bản thân tốt, đối với bộ hạ yêu cầu cũng là như thế này. Xuất thân không người tốt, tại Viên Thuật trong quân là rất khó có địa vị gì đấy. Mà Lưu Bân tại thảo phạt đồng chắc trong chiến tranh, triệt để dương danh thiên hạ, đệ nhất thiên hạ võ tướng danh tiếng, không tiếp tục người có thể dao động. Chính yếu nhất chính là, Lưu Bân tuy nhiên địa vị cao thượng, nhưng lại không có môn phiệt chi cách nhìn, Lưu Bân chú trọng mới có thể, không chú trọng xuất thân cùng nhân kỷ, hắn dưới trướng rất nhiều tướng lãnh xuất thân cũng không tốt rồi, hơn nữa tuổi còn trẻ, chính yếu nhất chính là, Lưu Bân đã trở thành trong thiên hạ người trẻ tuổi thần tượng, đặc biệt là võ tướng. Cho nên Trần Đáo tiểu không xa ngàn dặm, theo Dự Châu chạy đến Vũ Châu, chuẩn bị tìm nơi nương tựa Lưu Bân rồi. Hắn tại Vũ Châu nhìn một chút phong thổ, biết rõ Lưu Bân tại Kế Châu thành mở Chiêu Hiền Quán, cho nên liền chuẩn bị đi lên thử một chút đấy. Kết quả vừa vặn gặp Quách Gia, mới có như vậy vừa ra đùa giỡn đấy. Đương nhiên, những chuyện này Lưu Bân cùng Quách Gia tự nhiên hại chết không biết đấy. Quách Gia mang theo Trần Đáo đi vào vương phủ, hướng Lưu Bân nói rõ ý đồ đến, lại để cho Lưu Bân nghe xong rất là vui mừng. Đây chính là Trần Đáo nha. Lưu Bị tiểu tử kia dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội thống soái cùng sáng lập người nha. Triệu Vân ưu tú nhất hợp tác nha. Bây giờ lại chủ động tới tìm nơi nương tựa chính mình rồi, điều này thật sự là lại để cho làm cho người bất ngờ rồi. Có đôi khi Lưu Bân mình cũng có chút ngượng ngùng rồi. Chính mình tựa hồ đem Lưu Bị thành viên tổ chức đều đoạt đã tới. Ngũ Hổ thượng tướng đã có 4 cái tại chính mình dưới trướng rồi. Ngụy Duyên cũng đã chạy tới rồi, hiện tại hơn nữa một cái Trần Đáo, Lưu Bị võ tướng thành viên tổ chức cơ hồ bị chính mình một mẹ hốt gọn rồi. Thật không biết Lưu Bị đã không có những ngày võ tướng, hắn còn thế nào hôn lăn lộn xuống dưới nha. Bất quá không sao cả rồi, dù sao tên kia cũng không phải một đồ tốt, cuối cùng nhất cũng là không có có thể thống nhất thiên hạ, lại để cho hắn chiếm có nhiều như vậy danh tướng, thật sự là lãng phí những người này mới có thể, còn không bằng lại để cho bọn hắn đi theo chính mình đây này. Ít nhất, chính mình hoàn toàn có nắm chắc có thể nhất thống thiên hạ, sẽ không để cho thiên hạ ba phần cục diện xuất hiện, càng sẽ không lại để cho dân tộc Trung Hoa lại lâm vào không ngớt chiến hỏa bên trong, cơ hồ bị dị tộc cho diệt tộc rồi. Lưu Bân tự mình đã tiếp kiến Trần Đáo, đối với Trần Đáo là rất là tán thưởng, lại để cho Trần Đáo nguyên lai nhìn thấy thần tượng cũng có chút kích động tâm lý, càng thêm kích động rồi. Lưu Bân không có nói vài lời, hắn hữu cam tâm tình nguyện đấy, bái Lưu Bân làm chủ công, đầu nhập Lưu Bân dưới trướng rồi. Vốn Lưu Bân là muốn trực tiếp đem Trần Đáo cho kéo đến cận vệ của mình trong quân ấy, bất quá về sau suy nghĩ một chút, hiện tại quân cận vệ đã tạm thời giải tán, lại để cho Trần Đáo tới cũng không có dùng. Hơn nữa Trần đến bây giờ còn là một người tuổi còn trẻ chàng trai, còn không có gì kinh nghiệm chiến đấu, tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng là trực tiếp lại để cho hắn tiến vào quân cận vệ, cũng là có chút điểm không ổn đấy. Hắn còn cần học tập thoáng một phát. Vì vậy Lưu Bân cuối cùng cũng là đem Trần Đáo an bài vào học viện quân sự, lại để cho hắn đi học tập. Bất quá đợi đến lúc hắn đi ra về sau, Lưu Bân liền chuẩn bị trực tiếp đem hắn tăng lên tới quân cận vệ trong. Dù sao Trần Đáo thế nhưng mà một cái luyện binh kỳ tài, mà U Châu trong quân vốn chỉ còn thiếu có thể luyện binh tướng lĩnh, hiện tại nhiều như vậy quân đội lại không thể toàn bộ đều dựa vào Lưu Bân đi quản lý, cho nên Trần Đáo tiến vào quân cận vệ cũng là theo lý thường nên đấy. Không chỉ có là Trần Đáo, mà ngay cả Cao Thuận, Lưu Bân cũng chuẩn bị kéo đến quân cận vệ trong. Quân cận vệ vốn chính là U Châu tinh nhuệ bộ đội, có chỗ tốt gì, tự nhiên là muốn quân cận vệ lên trước rồi. Hơn nữa Trần Đáo cùng Cao Thuận tuy nhiên giỏi về luyện binh, bất quá bọn hắn huấn luyện bộ đội đều là quy mô nhỏ tinh binh, không khỏe tại đại binh đoàn huấn luyện, cho nên đem bọn họ phóng tới quân cận vệ ở bên trong, ngược lại là thích hợp nhất đấy. Hãm trận doanh, bạch nhĩ tinh binh, hơn nữa một cái bạch mã nghĩa vọng, nếu như bọn hắn tề tụ quân cận vệ ở bên trong, gần như vậy vệ quân tiểu chính thức vô địch thiên hạ rồi. Hãm trận doanh là giáp nặng bộ binh, bạch nhĩ tinh binh là quần áo nhẹ bộ binh, mà bạch mã nghĩa vọng là kỵ binh, các ca quân chủng tinh nhuệ đều tụ tập tại quân cận vệ ở bên trong, vốn chính là thiên hạ tinh nhuệ quân cận vệ, cái kia còn chịu nổi sao? Nghĩ đến loại tình huống này, Lưu Bân tiểu không khỏi đổi tới hưng phấn không thôi. Đối với Lưu Bân an bài, Trần Đáo cũng là không có điều gì dị nghị đấy. Hắn vốn tiểu đối với học viện quân sự có nghe thấy, hiện tại lại trải qua Lưu Bân kỹ càng giảng giải, đối với học viện quân sự càng là hiểu rõ, biết rõ Lưu Bân là học viện quân sự viện trưởng, Trần Đáo đối với học viện quân sự cũng là càng thêm hướng tới rồi, cho nên hắn hai lời chưa nói, tiểu đáp ứng tiến vào học viện quân sự học tập. Lưu Bân an bài người đem Trần Đáo đưa đến học viện quân sự đưa tin đi rồi. Sau đó hỏi thăm thoáng một phát Quách Gia như thế nào gặp được Trần Đáo đấy. Quách Gia cũng không có giữ lại, trực tiếp sẽ đem sự tình kỹ càng hướng Lưu Bân giải thích thoáng một phát. Lưu Bân nghe xong về sau, không khỏi một trận hoảng sợ, nếu như không phải Quách Gia vừa vặn đi ngang qua rồi, như vậy hắn và Trần Đáo nói không chừng muốn thất chi giao tí rồi. Nếu như Trần Đáo cứ như vậy đã đi ra, như vậy Lưu Bân vẫn không thể hối hận chết nhà. Nghĩ tới đây, Lưu Bân tiểu có chút lo lắng Chiêu Hiển quán sự tình, lo lắng lại một lần nữa phát sinh loại chuyện này, vì vậy tự đối với Quách Gia nói ra, "Phụ hiếu, lúc này đây may mắn có ngươi, may mắn ngươi đi ngang qua chỗ đó, muốn nói cách khác, chúng ta tiểu cùng cái này Trần Đáo thất chi giao tí rồi. Nhưng là chúng ta không phải mỗi một lần đều là may mắn như vậy đấy." Chiêu Hiển quán người đối với những người tài giỏi kia tuy nhiên lễ kính có ra, nhưng là chân chính nhân tài đại bộ phận đều là không có tiếng tăm gì đấy, bọn hắn khả năng đã không để ý đến một ít nhân tài, có rất nhiều người mới có thể đã cùng chúng ta thất chi giao tí rồi. Chúng ta không thể ngồi xem loại chuyện này tiếp tục nữa. Phùng Hiếu, ngươi xem Chiêu Hiển quán phải chăng có lẽ cải biên thoáng một phát nhà. Quách Gia nghe xong, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, chúa công, loại chuyện này là không thể tránh khỏi. Chiêu Hiển quán hiện tại đã làm được thật tốt rồi. Bọn hắn đã hoàn toàn dựa theo chúa công mệnh lệnh, đối với sở hữu tất cả đến Chiêu Hiển quán mọi người là lễ kính có ra, sợ hãi lại để cho hiện tại cùng chúng ta thất chi giao tí. Nhưng là chúa công ngươi cũng nói, chính thức hiện tại đều là không có tiếng tăm gì đấy, bọn hắn cũng không biết người nào là chân chính hiện tại. Dù sao không phải từng cái không có tiếng tăm gì mọi người là hiện tại nha. Bọn hắn không có khả năng gặp được một người, đều trực tiếp đưa đến vương phủ, lại để cho chúa công ngươi tự mình bình luận dám. Nói như vậy, Chiêu Hiển quán cũng mất đi nó xứng đáng ý nghĩa. Hiện tại coi như là một lần nữa cải tổ thoáng một phát, chỉ sợ cũng sẽ không so hiện tại làm được rất tốt. Hơn nữa hiện tại Vũ Châu có bận rộn như vậy, ở đâu có thể rút ra thời gian đi làm những này nha. Lưu Bân nghe xong, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết chính mình sao làm, đích thật là có chút ép buộc rồi. Bọn hắn hiện tại đã làm được thật tốt rồi, mình ở nghiêm khắc yêu cầu bọn hắn, cũng là không có ý nghĩa gì đấy, chỉ biết cho bọn hắn càng lớn áp lực mà thôi. Bọn hắn dù sao không phải mình, không như chính mình đồng dạng biết rõ lịch sử, đối với những cái kia chính thức hiện tại tình huống rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn sai sót một ít hiện tại cũng là có thể lý giải đấy. Bất quá lý giải sắp xếp lại, Lưu Bân hiện tại đã bị U Châu lớn nhỏ sự vụ gấp đỏ mắt, tuy nhiên hắn không cần tự mình xử lý những chuyện này, nhưng là thuộc hạ của hắn cũng là cả ngày cùng hắn phàn nàn nhân thủ không đủ sự tình, cho nên hiện tại U Châu cần rất nhiều nhân tài. Tuy U Châu chính mình sớm cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm đào tạo người của mình mới, nhưng là nhân tài nhất là tốt như vậy bồi dưỡng, đặc biệt là cái loại này có thể một mình đảm đương một phía nhân tài, càng là cần dựa vào thiên phú. U Châu hiện tại đào tạo đi ra nhân tài, đại bộ phận cũng chỉ là một ít trong tầng dưới nhân viên, đối với toàn bộ U Châu căn bản là khởi không đến bao nhiêu tác dụng, cho nên U Châu hay vẫn là cần muốn thời đại này một ít cố có người mới. Bởi vậy Lưu Bân mới có thể như vậy bước thiết đấy. đã tự mình biết thời đại này hiện tại, như vậy chính mình liền trực tiếp đem những này người danh tự viết ra, giao cho Chiêu Hiền quán người, không là được rồi. Về sau những người này cũng có một cái căn cứ, sẽ không dễ dàng như vậy cùng với nhân tài thất chi giao tí rồi. Bất quá phần này danh sách hay, vẫn là cần giữ bí mật đấy, không thể truyền tin, cho nên Lưu Bân tiểu nói ra, như vậy đi. Phùng Hiếu, trong khoảng thời gian này, ta ghi một phần danh sách, đem ta biết đến một ít hiện tại, ghi chép lại, giao cho Chiêu Hiền quán. Bởi như vậy, Chiêu Hiền quán người tiểu cũng không cùng những cái kia hiện tại thất chi giao tí rồi. Bất quá chuyện này, không nên quá nhiều người biết rõ, cho nên cần ba người các ngươi tổ chức tình báo tham dự. Về sau các ngươi tổ chức tình báo người, cũng phải một ít nhân viên đóng tại Chiêu Hiền quán, giữ lại phần này danh sách. Đồng thời ở các nơi nhân viên tình báo cũng đều căn cứ phần này danh sách người ra mặt quê quán, tận lực nắm giữ một bộ phận danh sách, lại để cho bọn hắn ở các nơi chiêu mộ những người tài giỏi này. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Quách Gia nghe xong, tự nhiên là vỗ tay bảo hay rồi, hắn vừa cười vừa nói, có chúa công phần này danh sách, tin tưởng chỉ cần những người kia bị chúng ta phát hiện, bọn hắn tiểu trốn không thoát. Chúng ta U Châu về sau tiểu cũng không lại vì những chuyện này mà phiền não rồi. Ba cái tổ chức tình báo, tại cả nước các nơi đều có chi nhánh cơ cấu, tin tưởng bởi như vậy, trong thiên hạ anh tài đều tận quy ta U Châu sở hữu tất cả rồi. Đến lúc đó, muốn chúc mừng chúa công rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.